Chương 683, lôi kéo chương 683, lôi kéo Vương Giới sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Con khủng kinh này có được phương thức di động không thể tưởng tượng, có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Tại Nguyên Thành, Ú Bình từng nhắc nhở y đi khủng kinh có thể dùng sợ hãi làm đường đi, con đường này sẽ khiến nó nhanh hay chậm chỉ có chính nó tự biết. Cái cảnh tượng con lục tiếu khủng kinh kia lập tức xuất hiện tại trước mắt khiến Vương Giới lâu ngày không thể quên. Ngày nay, con tứ tiếu khủng kinh này cũng có thể làm được. Bên ngoài thân nó cháy từ ngoài vào trong, đó là cụ hỏa. Vương Giới bị cụ trùng lây dính có thể bị cụ hỏa thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên ý bị thương kể từ khi tiến vào tuế đạo tham chiến. Cụ hỏa tình không đủ để làm Vương Giới bị thương nặng. Tứ tiếu khủng kinh há mồm thét lên, đồng thời một con mắt nháy xuống, cụ trùng bên ngoài thân Vương Giới bị thiêu đốt quá nửa, nhưng vẫn có một bộ phận xâm nhập vào trong cơ thể, khiến y rõ ràng hơn việc thấy được khuôn mặt kia, thấy được những sinh linh tựa như tịch muốn dẫn đi cái chết của y. Ở đây là cụ linh, có thể dẫn xuất mặt sợ hãi của ta. Ngoại giới còn nhìn không tới. Vương Giới đưa tay dẫn bia chấn địch, từng tòa bia ảnh đáp xuống lại bị tứ tiếu liên tục lướt ngang né tránh. Dưới cụ âm, đại não Vương Giới choáng váng, cụ trùng trong cơ thể không ngừng mở rộng, đó là sự quấy nhiễu đến từ cụ âm. Chỉ cần cụ trùng nhập vào cơ thể là có thể bị khủng kinh lợi dụng. Vương Giới đập chết cụ hỏa, đơn trường ép xuống, sau đó đưa tay quét ngang, bắt điều chiêu thì tuế đạo trực tiếp tối xâm lại. Vô luận tứ tiếu khủng kinh lướt ngang kiểu gì đều tránh không khỏi. Vương Giới lại rơi tay, từng tòa bia ảnh nện xuống đem nó chấn áp, liên tục gáp rơi 20 đạo bia ảnh, tứ tiếu không thể động đậy, tiếng thét chói tai càng phát ra kịch liệt. Từ xa, một đám khủng kinh đánh ra cụ trùng, màu tím u ám vô thiên cái địa hóa thành bóng trời truy lạc. Vương Giới một cước giết chết tứ tiếu khủng kinh, sau đó không ngừng lui về phía sau. Màu tím u ám bao trùm một mảng, nhưng không thể bao phủ Vương Giới. Phần đông sinh linh trong huyền thành sợ hãi thán phục, tứ tiếu đã chết rồi. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, phàm là tứ tiếu xuất hiện đều mang đến thương vong rất lớn cho bọn họ. Cần rất nhiều sinh linh vây công và trả giá bằng tính mạng mới có thể vây giết, hơn nữa là xua đuổi. Ngày nay, tứ tiếu trực tiếp bị cường sát, trốn cũng không thoát. Vương Giới đã mở ra một trang mới trong lịch sử thành đá cho, đồng thời khiến sự kiên kỵ của khủng kinh nhất tộc đạt đến đỉnh phong. Khủng kinh lần nữa lui bước. Vương Giới phản hồi huyền thành, Ú Bình theo thường lệ tới tán thưởng, đem con thải quang giả kia gọi tới. Ú Bình vội vàng đi hô. Không lâu sau đó, thải quang giả đến, "Nhân loại, ngươi tìm ta." Vương Giới nhìn xem thải quang giả này, "Các ngươi muốn ta giúp đỡ như thế nào? Các ngươi lại có thể giúp ta cái gì?" Thải quang giả phát ra văn tự, nhìn ra được, nó có chút kích động, hiển nhiên sự thật Vương Giới giết tứ tiếu đã rung động đến nó, "Chúng ta cần tại Hắc Đế thành có được phạm vi của chính mình, không bị Hắc Đế can thiệp." Vương Giới nhíu mày, khẩu vị thật lớn, cho nên Hắc Đế không có đồng ý. Khu vực cốt mãng đã vây trọn cả Hắc Đế thành. Phạm vi lại lớn như vậy, các ngươi hướng Hắc Đế để loại yêu cầu này chẳng khác gì là bảo hắn cắt thịt. 36 thành đều không thể gia tăng số lượng thêm nữa, há lại có thể cho các ngươi. Điều kiện của chúng ta là giúp Hắc Đế đả thông một con đường đi ra ngoài, dùng thực lực của thải quang giả chúng ta. Vương Giới trầm mặc. Điều kiện này coi như không tệ. Cần biết rằng, ngoại trừ cấp bậc thành chủ, sinh linh Hắc Đế thành khác muốn đi ngoại giới chỉ có bôi cốt mãng dịch, cho nên mới sáng tạo ra Huyền Thành. Nếu thải quang giả cầu trụ có thể dốc hết toàn lực đả thông một con đường liên kết ngoại giới, đối với Hắc Đế thành cũng có lợi. Hắc Đế vẫn không đồng ý. Vâng. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Loại điều kiện này đều không khiến Hắc Đế đồng ý, ta cũng không có biện pháp giúp các ngươi. Vô Tâm thành gần nhất với cầu trụ chúng ta cần tại một số thời đoạn chuyển dịch đại lượng thải quang giả nhập từ giới. Thời đoạn này cần không bị quấy nhiễu, mà lại tuyệt đối không muốn tiết lộ ra ngoài việc này. Đây là quyền lợi mà Vô Tâm thành có thể có được. Thải quang giả không ngừng đánh ra văn tự, điều chúng ta cần chính là thời đoạn hòa bình này, không cần phải qua sự đồng ý của Hắc Đế. Ngươi đồng ý là được. Vương Giới nhìn xem nó, thời đoạn này là thời đoạn mà Đường Công Tử địa xuyên thấu đại lượng thải quang cầu trụ. Thải quang giả thừa nhận, vâng. Cho nên các ngươi muốn chỉ là tránh thoát cái thời đoạn này tại tử giới. Không sai. Ta muốn giúp các ngươi giấu giếm với toàn bộ Hắc Đế thành. Cái giá không nhỏ. Ngươi có thể để điều kiện. Thải quang giả lần nữa phát ra văn tự, với tình cảnh của nhân loại tại Hắc Đế thành, có lẽ cầu trụ chúng ta cũng có thể là đường lui của các ngươi. Vương Giới buồn cười, chính các ngươi đều không sinh tồn nổi nữa, để cho chúng ta làm đường lui. Chúng ta không am hiểu thủ tinh, nhân loại bất đồng. Thải quang giả giải thích. Vương Giới trầm tư. Nếu vậy, thải quang giả thủ tinh rất khó, mà nhân loại lại không giống. Nếu nhân loại giúp thải quang cầu trụ thủ tinh, chẳng khác nào có thể cùng thải quang giả cộng đồng sinh tồn tại cầu trụ đó. Xem ra các ngươi đã suy nghĩ rất nhiều. Thải quang giả bất đắc dĩ, chúng ta đều chỉ là vì sinh tồn. Vương Giới khiến nó đi đi. Hắn muốn suy nghĩ thật kỹ. Dưới huyền thành, trong sân gốc, Hắc Đế nhìn xa xăm, chứng kiến một con lục tiếu xuất hiện, khóe miệng cong lên, bước ra. Lục tiếu dừng lại ở dưới huyền thành nhìn về phía Hắc Đế, hiếm khi phát ra âm thanh, sớm nên nghĩ đến ngươi sẽ không tùy tiện mang theo tiểu gia hỏa kia đến. Hóa ra tác dụng của hắn ở đây. Hắc Đế chậm rãi mở lời, hắn tại tuế đạo biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Tiểu ý trong mắt Lục tiếu không cách nào cải biến, đó là mặt phản diện của sợ hãi, có được càng nhiều sợ hãi lại càng cười thấu người, hắn đã giết tứ tiếu. Hắc Đế nhìn về phía phương xa, tứ tiếu đã xem như đồng tộc mạnh nhất mà các ngươi có thể đưa ra trong niên hạn của tuế đạo. Mặc dù nói tộc các ngươi số lượng trụ cột đông đảo, nhưng từ tứ tiếu vượt qua ngũ tiếu là một nút thắt, hầu như đều siêu việt niên hạn. Có thể giết tứ tiếu có nghĩa là hoàn toàn có thể ngăn chặn các ngươi. Chống đỡ được một cái, ngăn không được 10 cái. Có thể giết một cái, có thể giết 10 cái. Lục tiếu trầm mặc một lát, nếu như ngũ tiếu cũng xuất động, ngươi hẳn biết chúng ta không sợ đồng tộc chết đi bao nhiêu. Trận thắng lợi này của tòa thành đá cho sắp tới, ngươi đã ném đi không ít sinh linh bảo, nhân loại này hẳn là người cuối cùng. Chúng ta vì trận thắng lợi này đã trả giá bằng vô số mạng sống của đồng tộc, không ngại trả thêm một ít. Ngữ khí Hắc Đế trầm thấp, vậy ngươi tìm ta làm gì? Trực tiếp tuyên chiến với Hắc Đế thành ta sao? Lục Tiếu nói, chỉ là nói cho ngươi biết chúng ta có biện pháp giết nhân loại kia. Nói trước trong điều kiện còn có chỗ đàm phán. Nếu như ngươi muốn tiếp tục, chúng ta cũng có thể. Hắc Đế quả quyết, tiếp tục. Lục Tiếu chậm rãi nổi lên, chui vào huyền thành. Hắc Đế bay người phản hồi. Tuế đạo huyền thành, Vương Giới nhìn xem số lượng lớn khủng kinh đang tiếp cận từ phương xa, mày nhăn lại, chúng sẽ đến bao nhiêu từ tiếu? U Minh tâm thần bất định, trước kia tối đa 2 con. Khi đó thành đá cho chúng ta có cao thủ, hơn nữa có tử giới quấy nhiều mới có thể đánh lui chúng. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Chúng ta gần như chiến bại, khủng kinh sẽ toàn diện dồn lên, rốt cuộc có thể tới bao nhiêu con tứ tiếu không ai biết. Tứ tiếu được xem là cường giả đỉnh phong của luyện tinh cảnh. Loại cường giả này dù là khủng kinh nhất tộc cũng sẽ không có quá nhiều, nhất là trong hạn chế tuổi. Vương Giới rất rõ ràng tòa thành đá cho này đã đi tới con đường cuối cùng, nếu không Hắc Đế sẽ không mang ý đến. Khủng kinh càng ngày càng gần. Vương Giới bước vào tuyết đạo, trực diện phương xa. Chiến. 1, 2, 3. Chọn vẹn 3 con tứ tiếu đánh tới, còn có thêm nữa là 8 tiếu tiếp cận. Những sinh linh trong thành đá cho sợ hãi, rất nhiều thậm chí không dám tiến lên, trực tiếp thông qua tuế đạo rời đi. 3 con tứ tiếu, đây là điều chưa bao giờ có ở nơi này. Dù cho nhân loại kia cường thịnh đến mấy cũng không thể nào là đối thủ. Vương Giới cảm nhận được áp lực chưa từng có từ trước đến nay. Cụ trùng của tứ tiếu như là nhuộm hư không thành màu tím u ám, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cụ âm cùng bạo, khiến tâm thần người chấn động, mà cụ linh càng là vô cùng bất nhập. Lần đầu giao thủ, Vương Giới đã bị cụ hỏa đốt cháy. Cụ hỏa của 3 con tứ tiếu khiến ý đau tận xương cốt, dù phòng ngự có cường thịnh đến mấy cũng có chút nhịn không được. Nhị tiếu có thể sánh bằng thống lĩnh Hắc Đế thành, tam tiếu tương đương với luyện tinh cảnh lợi hại của tứ đại cầu trụ, còn tứ tiếu thì là tồn tại gần với thế giới cảnh, là đỉnh phong luyện tinh cảnh. Trận chiến này là đội hình mạnh nhất mà Vương Giới từng đối mặt. 3 cường giả đỉnh phong luyện tinh cảnh với công, ý liền bung ra khiên ti phượng, vô dụng, khủng kinh chỉ có sợ hãi, không có tưởng niệm. Bách điểu chiêu thì khiến hư không tối sầm, 36 tòa bia ảnh đồng thời đáp xuống. Trong sự trì hoãn thời gian của Bách Điểu Chiêu thì 3 con tứ tiếu cũng không cách nào tránh đi, mỗi con đều thừa nhận 12 tòa bia ảnh trấn áp. 12 tòa bia ảnh căn bản ép không được tứ tiếu, nhưng ít ra có thể áp chúng trong nháy mắt. Chính là cái nháy mắt này, Vương Giới một kiếm chém ra muốn giết chết tứ tiếu. Nhưng mà trước mắt xuất hiện từng con tam tiếu, chúng dùng sợ hãi làm đường, lướt ngang mà đến, tốc độ mặc dù không nhanh bằng tứ tiếu, nhưng khoảng cách vốn đã không xa. Vương Giới một kiếm chạm vào trên người tam tiếu, giết một con tam tiếu. Tam tiếu đang vì tứ tiếu tranh thủ thời gian. Bia ảnh chập chờn. Vương Giới cắn răng, bia ảnh vẫn còn thiếu. Ý thì triển đại bực kinh, dưới chân, chất lỏng màu vàng đỉnh trệ hư không, khủng kinh không nhúc đích, nhưng tiểu ý trong mắt chúng lại lần đầu tiên sản sinh biến hóa. Cái loại biến hóa từ cười hướng về sợ hãi. Phản phất chất lỏng màu vàng đỉnh trệ này có thể hút ý sợ hãi ra khỏi cơ thể bọn chúng. Tam tiếu sợ hãi. Nhìn không được đào tẩu. Trong đó một con tứ tiếu cũng bị ý sợ hãi đỉnh trệ, con mắt thứ tư vốn mở ra lộ ra sợ hãi, khép kín, sau đó là con mắt thứ ba, con mắt thứ hai. Kiếm quang quét qua. Chém giết con tứ tiếu đó. Vương Rơi quay đầu, còn có 2 con. Lúc này, hai con tứ tiếu thoát khỏi sự chấn áp của bia ảnh, chạy trốn không quay đầu lại. Vương Giới đứng tại chỗ thở hổn hển. 3 con tứ tiếu đã bước ra đại vực kinh, nếu thêm nữa, thủ đoạn của y tất nhiên sẽ từng cái bộc lộ. Không biết át chủ bài rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào. Phía sau, con hải quang giả kia cảm thấy mình vô cùng sáng suốt. Nhân loại này mạnh không thể tưởng tượng. U mình càng thêm rung động. Có lẽ, nhân loại này có thể gia nhập câu lạc bộ trong truyền thuyết. Ngày thứ hai, có khủng kinh tiếp cận, chỉ có 1 con, hơn nữa còn là con nhị tiếu. Nhị tiếu nghiêng nhìn Vương Giới, phát ra lời trao đổi. Tộc chúng ta muốn lôi kéo ngươi, nhân loại. Vương Giới bình tĩnh nhìn xem. Thanh âm nhị tiếu lướt qua tuế đạo chuyển vào huyền thành, Hắc Đế không phải nhân loại. Ngươi giúp Hắc Đế, cũng có thể giúp chúng ta. Chúng ta có thể cho ngươi điều kiện rất tốt. Lúc này, trong huyền thành có sinh linh lao thẳng tới nhị tiếu, ngăn cản nó nói chuyện. Vương Giới ngón tay chùi xuống. Khí lướt ngang hư không đè sinh linh kia xuống. Sinh linh không dám động, tiến lặng lui về phía sau. Nhị tiếu tiếp tục, chúng ta cũng đã gặp những nhân loại khác. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta có thể giúp ngươi tìm đồng loại. Nhân loại tại vạn giới chiến trường rất nhiều. Xa xa không chỉ một chỗ này, là đại tộc tuyệt đối của vạn giới chiến trường. Tin tưởng ta, chúng ta có thể làm được. Chương 684, lựa chọn sáng suốt chương 684, lựa chọn sáng suốt Vương Giới phất tay khiến nó đi đi. Không có bất kỳ đáp lại nào. Việc để con khủng kinh này nói chuyện chỉ là vì ý hiếu kỳ rốt cuộc nó muốn nói điều gì. Đáng tiếc không có gì đáng giá. Không lâu sau đó, có thành chủ nhập huyền thành, mang đến lời hứa hẹn của Hắc Đế. Chỉ cần Vương thành chủ ngươi thủ được huyền thành, Hắc Đế cam đoan giúp ngươi đột phá đến cấp độ đại viên mãn chu thiên. Và đồng ý với toàn bộ 36 thành. Nói xong, vị thành chủ này ngưỡng mộ nhìn Vương Giới, từ xưa đến nay Hắc Đế chưa bao giờ hướng bất kỳ sinh linh nào đưa ra loại cam đoan này. Chỉ cần đánh lui khủng kinh, tương lai Vương thành chủ tại Hắc Đế thành chắc chắn gần với Hắc Đế. Tại hạ xin chúc mừng. Vương Giới phân chấn, xin thay ta đạt tạ Hắc Đế. Xin Hắc Đế yên tâm, có ta ở đây, nơi này sẽ không thất thủ. Vị thành chủ kia rời đi. Vương Giới nhìn về phương xa, xem ra Hắc Đế vẫn còn rất lo lắng ý chạy trốn. Có lẽ là bởi vì sự qua lại của y với truyền nhân Lưu Minh Cấu Địa, cũng có lẽ là lo lắng cho tòa huyền thành này. Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân gì, Vương Giới đều khó có khả năng đi, bởi vì ý ở đây đã thấy được hải tộc. chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được đường trở về. Vạn giới chiến trường khẳng định có rất nhiều nhân loại, nhưng một số cầu trụ mà những người đó ở, ý vĩnh viễn khó có thể trở về. Ý khát vọng trở về. Hơn nữa Hắc Đế thành có bia lão, ý gì không thể vứt bỏ lão nhân chân tình giúp đỡ ý thì về phần uy hiếp của Hắc Đế, chỉ cần không đột phá sẽ không có chuyện gì. Huống chi còn có thần độc. Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, khủng kinh lại tiến công hai lần. Bất quá trọng điểm của hai lần này không phải vô giới, mà là các sinh linh khác trong thành đá cho. Hai con tứ tiếu vây công vô giới, ngăn chặn ý đi, còn lại tam tiếu thì lao thẳng vào thành đá cho. Trong lúc nhất thời, sinh linh trong thành đá cho thiệt hại không nhỏ. Khủng kinh không còn lôi kéo vương giới nữa, tựa hồ cũng chỉ tính toán lôi kéo như vậy một lần, mà lại không ôm hy vọng gì. U mình trong khoảng thời gian này thân quen với vương giới, hàn huyên rất nhiều. Khiến vương giới đã có sự hiểu biết nhiều hơn về sinh linh bên trong không kiện cầu trụ. Trong đó điều khiến y để ý nhất chính là truyền thuyết mà U mình đề cập. Truyền thuyết, chí cường nhất mạch của không kiện cầu trụ từng có sinh linh mang danh thú đế, là Đại Uyên Đăng Tâm. Đại Uyên Đăng Tâm, vương giới từng nghe qua. Đó là một trong thập thai trong truyền thuyết. Cung hoàng, thiên luật thần tượng, phệ giới thú đặt song song, là sinh linh mạnh nhất tồn tại trong lịch sử từ xưa đến nay. Mặc dù ngược dòng đến thời đại thần đỉnh trong truyền thuyết, cũng là thập thai. Đó là sinh linh siêu việt thời gian ghi chép của lịch sử nhân loại, đã không cách nào khảo cổ. Quá lâu rồi không có người được nhìn thấy thập thai. Gần nhất chính là tịch hoàng quyết của liên minh nam đầu cầu trụ, có thể dẫn xuất hư ảnh của hoàng. Nhưng đây chẳng qua chỉ là hư ảnh mà thôi. Vương giới tu cựu chuyển khiên ti quyết, có thể dẫn xuất bia ảnh từ thời cổ xưa trước đây, cho nên rất rõ ràng hư ảnh hoàng này có lẽ cũng chỉ là bóng dáng còn sót lại của thời cổ xưa trước đây, chứ không phải là hoàng đích thực. Hoàng chân chính có lẽ đã diệt sạch. Truyền thuyết đại uyên đăng tâm tại không kiện cầu trụ chúng ta đã có từ xưa, đáng tiếc ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng vị trí thú đế vĩnh viễn lưu cho đại uyên đăng tâm. Dù là tinh không cự thú có cường thịnh đến mấy cũng không dám ngấp nghé, lại càng không dám tự xưng là đế. U mình cảm khái, truyền thuyết đại uyên đăng tâm có thể chiếu sáng tuyết nguyệt, nhưng trong mắt ta loại sinh linh này đã sớm diệt tuyệt. Nếu không làm sao có thể lâu như vậy không có xuất hiện? Vương giới yêu kỳ, cái chỗ các ngươi có thuyết pháp thập thai hay không? U mình lắc đầu tỏ vẻ không có. Thập thai là gì? Mười đại thai nạn a? Cái này có liên quan gì đến đại uyên đăng tâm? Trong truyền thuyết của chúng ta, đại uyên đăng tâm chính là một trong thập thai. Làm sao có thể? U mình không thể tin được. Đại Uyên Đăng Tâm là sinh linh mạnh nhất trong nhận thức của chúng ta, tuyệt đối không có sinh linh nào có thể sánh vai cùng nó. Đây chính là điều không thể phủ nhận được lưu truyền đến nay trong lịch sử. Trong truyền thuyết của các ngươi rõ ràng tồn tại 9 cái cùng nó nổi danh. Căn bản không có khả năng. Vương giới thu hồi ánh mắt, không thể nào sao? Ai biết được. Trước khi đi vạn giới chiến trường y cũng không nghĩ qua mình cùng thế hệ lại chênh lệch lớn như vậy. Cổ Kim Thuế Nguyệt biết bao sự tình. Rất nhiều người nói mình chưa từng có ai, lại không xác định phải trang hậu vô lai giả. Nhưng trong cái nhìn của vương giới, cái gọi là chưa từng có ai bất quá là trong nhận thức biết. Tất cả những gì đã sinh ra đời trôi qua trong những năm tháng cổ xưa chân chính không ai có thể thấy rõ. Có người có lẽ phụ dung sớm nở tối tàn, lại kinh diễm thời đại. Có người trường tồn từ cổ chí kim, lại hành tung thành mê. Những gì hiện tại chứng kiến về cổ nhân đều là suy đoán. Trừ phi, nghịch đi tuyết nguyệt, bắt lấy mỗi một đóa bọt nước của lịch sử. Ngày hôm nay, huyền thành chấn động, lại không phải đến từ tuyết đạo, mà là đến từ tử giới. Vương giới nhìn về phía dưới huyền thành, chứng kiến một vị thành chủ hoảng sợ nhìn về phương xa. Mà phương hướng hắn nhìn, là chỗ của khủng kinh huyền thành. Tử giới, phương xa. Màu tím u ám rộng lớn che khuất bầu trời. Dưới huyền thành, một con khủng kinh xuất hiện, 6 vị thành chủ bị cụ hỏa đốt cháy chết thảm. Đó là Thất Yếu. Hắc Đế đột nhiên bước ra, bước đầu tiên bước ra khỏi sân cốc, bước thứ hai nhập dưới huyền thành, đối với Thất Yếu chính là một trường, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Trước mắt, con lục tiếu từng vây công Hắc Đế lướt ngang ngăn cản phía trước, trực tiếp phóng thích cụ âm và cụ hỏa. Nhưng mà thủ đoạn từng có thể hạn chế Hắc Đế lại trực tiếp bị lờ đi. Hắc Đế cùng nó sượt qua nhau, dây leo từ hư không xuyên đấu, đánh lục tiếu thành mảnh vỡ. Một chiêu, xóa sổ lục tiếu. Lục Tiếu trước khi chết đều không thể tin được, nó cho rằng mình cùng Hắc Đế không chênh lệch bao nhiêu. Rõ ràng trong thời gian dài đằng đẵng chúng đều dây dưa, ngăn chặn lẫn nhau. Vì sao? Bảy con mắt cười của Thất Tiếu chăm chú nhìn Hắc Đế, sự kiêng kỵ khó có thể hình dung khiến nó biết rằng mình đã bị lừa. Hắc Đế này luôn luôn ẩn tàng, hắn đang chờ mình xuất hiện. Một trận chiến này kinh thiên động địa. Màu tím u ám cơ hồ nhuộm kín góc này của cốt vực. Cốt mang toàn bộ chạy tán loạn, căn bản không dám tham gia vào trận chiến này. Một trận chiến này, các thành chủ còn sống sót toàn bộ né tránh, không nhận ra không rõ. Điều bọn họ có thể thấy chỉ có sự giao thoa của màu tím u ám và màu đen. Điều cảm nhận được chính là sự nghẹt thở của thần lực và khí đối chọi. Sợ hãi có thế giới sợ hãi, khí cũng có thế giới khí. Bọn họ tựa như thấy được sự va chạm của hai thế giới, thấy được vô số sinh linh kỳ dị chém giết. Huyền thành đều trao đảo không ngừng trong trận chiến đấu của hai bên. Lục thạch giạn nước, vô số khủng kinh truy lạc. Trận chiến này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, Hắc Đế mới lui về. Mà tòa thành lục thạch này cơ hồ sụp đổ. Lục thạch không ngừng bong tróc, mắt thấy sẽ tan nát. Khủng kinh căn bản không cách nào ở bên trong đợi. Cốt mãng đều có thể xuyên thấu thành lục thạch. Cách sơn cốc xa xôi, các thành chủ còn sống sót còn lại sau khi nhìn thấy Hắc Đế mới dám tiếp cận. Hắc Đế lưng đối diện với bọn họ, ánh mắt thâm trầm nhìn khủng kinh huyền thành, sau đó phản trở về sơn cốc, để người mang vương giới trở về. Vương giới không nghĩ tới nhiệm vụ của mình hoàn thành nhanh như vậy. Ý liễu vốn tưởng rằng sẽ ở lại đây thật lâu. Vị thành chủ tới đón y sắc mặt tái nhợt, trận chiến của Hắc Đế cùng con Thất Tiếu kia căn bản thấy không rõ. Nhưng sau trận này, khủng kinh huyền thành sợ là khó giữ được. Chúng muốn lại tiến công nơi này có chút khó khăn. Vương Giới đi theo thành chủ rời khỏi huyền thành, hướng về sơn cốc mà đi. Vốn dĩ cốt mãng chiếm giữ dưới huyền thành đều rút đi. Ngoài sơn cốc, 8 vị thành chủ còn sống sót đều ở đó, kể cả Vương Giới. Nói cách khác lần này điều động 20 vị thành chủ, hôm nay chết đi 12. Quá thảm khốc. Vương Giới và bọn họ lặng lặng chờ. Cũng chừng 10 ngày sau, Hắc Đế đi ra, 8 vị thành chủ đồng loạt hành lễ. Hắc Đế mang Vương Giới đằng không, đi vào dưới thành lục thạch nghiền nát, nơi này sẽ an ổn một thời gian ngắn. Vương Giới lúc này đưa lời tân bốc, cái này khủng kinh há lại đối thủ của Hắc Đế. Hôm nay chúng cũng bị sợ, tin rằng sau này không dám tái phạm. Hắc Đế bật cười, ngươi sai rồi. Chúng chỉ là không có phòng bị ta. Lần này sẽ triệt để phòng bị ta, tương lai tái phạm chỉ biết càng khó đánh. Vương Giới nói, mặc dù tái phạm cũng cần thời gian, có lẽ khi đó Hắc Đế đã càng tiến một bước, áp qua toàn bộ cầu trụ chúng. Hắc Đế nhìn về phía Vương Giới, ngươi ngược lại rất biết nói chuyện. Đây cũng là truyền thừa Lưu Minh Khấu địa sao? Vương Giới nói, thuộc hạ là phát ra từ nội tâm. Trận chiến này còn có nghi hoặc. Hắc Đế đột nhiên hỏi. Vương Giới không biết hắn có ý tứ gì. Hắc Đế nhàn nhạt mở lời, ta là cố ý để phe chúng ta ở vào bên bờ chiến bại, chỉ có như vậy mới có thể dẫn xuất thất yếu, và chỉ có trọng thương thất yếu mới có thể trọng thương toàn bộ khủng kinh nhất tộc. Khủng kinh mặc dù số lượng nhiều, nhưng người có thể đạt tới thất yếu giải rác không có mấy. Ta mặc dù không có hiểu rõ toàn bộ khủng kinh cầu trụ, nhưng tin chắc cấp độ thất yếu cực nhỏ, bởi vì chúng chỉ là cầu trụ mà không phải là tử giới. Hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có thất yếu xuất hiện. Mạnh dạn đoán, con thất yếu kia đều có thể là người mạnh nhất của khủng kinh cầu trụ. Vương Giới đã minh bạch, cho nên mới để Tuế Đạo ở vào bên bờ chiến bại, để các thành chủ từng người chiến tử, dùng cái này dẫn xuất thất yếu. Hắc Đế gật đầu, bất quá không có ngươi cũng dẫn không ra. Ta có thể khống chế thế cục nơi này, lại khống chế không được thế cục Tuế Đạo. Không có ngươi áp chế khủng kinh, bức thất yếu tự mình ra tay muốn mở ra lỗ hổng từ chỗ ta, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nói đến đây, hắn vô vai Vương Giới, ngươi làm vô cùng tốt. Vương Giới liếc mắt nhìn bay, có chút phát lạnh. Tâm cơ Hắc Đế quá sâu. Lần lượt điều các thành chủ tập kích khủng kinh huyền thành, lần lượt để các thành chủ chiến tử. Hắn không chỉ lừa gạt khủng kinh, mà còn lừa gạt 36 thành, để tất cả mọi người cho rằng vạn giới chiến trường sắp thất bại. Người này thành phủ rất đáng sợ, nhưng hắn hiện tại tự nói với mình là có ý gì? Cảnh cáo? Hay là không sao cả? Vương Giới cảm giác thân thể đều đang chết lặng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sững sờ không biết nên nói điều gì. Vương Giới, có thuộc hạ. Lưu Hình Cấu Địa, ngươi có phải đã luyện thành? Tâm Vương Giới nhảy dựng, miệng đắng lưỡi khô. Đối mặt sự ngưng mắt nhìn của Hắc Đế, y trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại bản năng không dám nói dối. Vâng. Khoe miệng Hắc Đế mỉm cười, quả nhiên tiên phú dị bẩm. Chắc không được Bia lão nguyện ý truyền nhất mạch này cho ngươi. Nếu không phải xác nhận hắn thật sự không có tu luyện, ta còn tưởng rằng đang cùng ta diễn kịch. Vương Giới cúi đầu, chết lặng nhìn xem đại địa. Nhìn xem vô số thi thể cốt mãng, không dám động. Có phần tiên phú này sao lại còn chưa đột phá đại chu thiên cảnh? Hắc Đế tùy ý hỏi. Vương Giới đã sớm nghĩ kỹ đáp án, bởi vì Văn Bối muốn luyện được nhiều hơn nữa ước niệm chi khí, hoàn thiện lực lượng lưu hình cấu địa. Một khi đột phá, tiến độ tu luyện sẽ chậm. Hắc Đế kinh ngạc, là thế này sao? Vương Giới gật đầu. Hắc Đế như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Vậy ngươi cứ chậm rãi tu luyện đi. Vương Giới thở phào nhẹ nhõm. Khủng kinh lôi kéo ngươi, ngươi không đáp ứng là sản xuất. Hắc Đế đông nhiên nói ra việc này. Vương Giới biết huyền thành tất nhiên còn có ánh mắt Hắc Đế. Sinh linh muốn ngăn cản khủng kinh nói chuyện kia chính là một trong số đó. Trước ngươi hỏi qua hải tộc. Ta nói cho ngươi biết, hải tộc kia nằm ở chỗ giao giới giữa Minh Ngân Bực và Cốt Bực. Ta nói bọn họ không thể tin không phải lý do duy nhất ta cự tuyệt hợp tác. Tại tử giới có một quy tắc sinh tồn. Chương 685, tứ cầu phản đồ. Chương 685, tứ cầu phản đồ. Hắc Đế sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, cẩn thận làm trọng. Ánh mắt hắn thâm trầm, bốn chữ này, người có thể làm được mới có thể sống sót ở tử giới. Tại tử giới đừng nghĩ đến điều khác, xử lý tốt chuyện bên cạnh mình là được. Còn lại hết thệ cũng không liên can tới ngươi. Đây là nguyên nhân Hắc Đế thành có thể đứng sừng sững ở cốt vực lâu như vậy. Không đơn giản bởi vì ta có sách lược đối phó khủng kinh, mà còn vì nguyên tắc này. Vương Giới hành lễ sâu sắc, đa tạ Hắc Đế dạy bảo. Thuộc hạ ghi nhớ. Hắc Đế có tâm tư này, điều kiện mà thải quang giả để ra làm sao có thể thành công. Rất nhanh, Hắc Đế mang mọi người phản hồi Hắc Đế thành. Lúc đi ra tổng cộng 21 người, lúc trở về chỉ còn 9 người. 12 cường giả cấp thành chủ vĩnh viễn mai táng dưới phiến cốt vực kia. Đoạn Trọng rõ ràng không chết. Một đường trầm mặc đi theo phản hồi, cũng không hề nhìn Vương Giới một lần nào. Hiển nhiên, việc này đối với hắn kích thích rất lớn. Hắc Đế đã minh xác nói cho Vương Giới kế sách đối phó khủng kinh. Các thành chủ còn lại cũng không đốc, cũng biết bọn họ là mồi nhử, là phá hôi. Từng người đang suy nghĩ gì chỉ có chính bọn họ biết. Hắc Đế hoàn toàn không quan tâm bọn họ đăm chiêu suy nghĩ. Tại Hắc Đế thành, hắn tựu là trời. Theo mọi người phản hồi, mang về tin tức 12 thành chủ chết đi. Quả nhiên gây chấn động 36 thành. 36 thành hôm nay chưa hoàn toàn bổ sung đủ thành chủ, thoáng cái lại chết 12. Số lượng thành chủ hiện tại chỉ bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh phong. Đây là điều Hắc Đế thành chưa từng có. Vương Giới có thể sống sót trở về ngược lại không khiến người ngoài ý, việc y bị điều đi đã có rất nhiều suy đoán, đều nói là Hắc Đế dẫn y lịch lãm rèn luyện. Ngày nay sống sót trở về rồi, khiến phần suy đoán này càng thêm chân thật. Vương Giới vừa về đến liền đem ức niệm trái cây ăn hết. Ức niệm chi khí lại tăng thêm một đoạn. Ý gì ấy muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đợi thần tộc liên hệ. Thành chủ đại nhân, giản thống lĩnh cầu kiến. Vương Giới nhíu mày, để hắn tiến vào. Tham kiến thành chủ. Giản hành lễ. Vương Giới ử một tiếng, chuyện gì? Giản nhìn xem Vương Giới, thuộc hạ muốn hỏi thành chủ, ngoại giới rốt cuộc tình huống như thế nào? Cha ta chết trong tay ai? Vương Giới nhìn xem Giản, đem chuyện của khủng kinh nhất tộc nói cho hắn biết. Giản trầm mặc lắng nghe, sau khi nghe xong đắng chát, xem ra không liên quan đến ký nhượng thành chủ. Vương Giới phất tay để hắn lui xuống. Có phải có liên quan đến ký nhượng hay không ý cũng không biết. Trong chiến đấu tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Giản đi rồi. Vương Giới rời khỏi Vô Tâm Thành, đi tìm Bia lão. Ý thì chỉ điểm Bia lão báo cái bình an. Vốn định ngày mai sẽ đi, có thể từng người qua tới quấy rầy khiến y cũng không có tâm tư nghỉ ngơi. Bia lão chứng kiến Vương Giới không việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng ngựa như vậy cũng mệt mỏi. Ở chỗ ta nghỉ ngơi một lát. Tốt, ta nấu cơm cho ngươi. Thần tộc đến sau khi Vương Giới phản hồi Vô Tâm Thành mấy ngày, lần này xuất hiện không chỉ là thần bản, mà còn có thần hình. Bái kiến thần hình tiền bối. Thần hình nhìn xem Vương Giới, ánh mắt nghiêm trọng, đem tất cả chi tiết những chuyện ngươi chứng kiến ở bên ngoài nói ra. Vương Giới vốn không có ý định giấu giếm, đem tất cả chuyện đều từng cái nói ra. Đương nhiên, về tình huống chiến đấu giữa y với sinh linh khủng kinh tự nhiên sẽ không nói. Nhưng nghe đến Vương Giới bằng sức một mình ngăn trở sự công kích của sinh linh phe tiến công vạn giới chiến trường sau, thần hình và thần bản vẫn bị chấn động. Ngươi vậy mà có thể bằng sức một mình đối kháng cái khủng kinh cầu trụ kia. Thần bản kinh ngạc. Vương Giới nói, vạn bối cũng là trùng hợp. Hắn không cách nào giấu giếm việc này, bởi vì dù là đối với ý đi, thần tộc cũng không có khả năng nói ra việc bọn họ khống chế tất cả thành chủ. Điểm này Vương Giới rất xác định. Ý thì phòng bị hắc đế, phòng bị thần tộc, mà thần tộc đồng dạng cũng sẽ để phòng y đi thần hình đánh giá sâu sắc Vương Giới, luôn biết người nắm giữ truyền thừa có thể khiến hắc đế đều đặc xá, nhưng không biết truyền thừa này rốt cuộc như thế nào. Vương Giới nói, truyền thừa rất lợi hại, có thể khiến vạn bối vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng có tai hại. Chính là tu vi càng thấp mới càng dễ tu luyện, như tăng lên cảnh giới, phương pháp tu luyện của truyền thừa này sẽ không dễ dàng như vậy. Dùng lời người bình thường mà nói thì là đồng tử công. Thần hình và thần bản đối mặt. Đồng tử công? Lại có loại sự tình này? Vương Giới dùng lý do này lừa gạt hắc đế, cũng có thể lừa gạt thần tộc. Hắn sợ thần tộc ngấp nghé môn truyền thừa này. Cũng may thần hình không nói nhiều ở đề tài này, mà là hỏi thương thế của hắc đế. Vương Giới lập tức buồn rầu. Nếu như hắc đế bị thương rất nặng, vạn bối vừa về đến nhất định sẽ liên hệ tiền bối. Nhưng điều phiền toái nhất là không biết hắc đế rốt cuộc như thế nào. Hắn đem chuyện hắc đế tính toán khủng kinh nhất tộc nói ra. Hắc đế tâm cơ thâm trầm, không có người biết hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì, có mục đích gì. Không loại trừ việc giả vờ bị thương để dẫn tiền bối ra tay. Thần hình nhíu mày, ngươi nghĩ không sai. Kỳ thật theo ta thấy, khả năng hắc đế giả vờ bị thương cực cao. Cái khủng kinh nhất tộc kia nhất định không được, ít nhất xa xa không bằng thần tộc chúng ta. Nếu là chúng ta tiến công, ngươi không thể nào đỡ nổi. Nói cách khác, con thất tiếu của khủng kinh nhất tộc kia xa so với tưởng tượng yếu. Vương Giới tỏ vẻ đồng ý có thể khiến thần tộc xem thường mình là tốt nhất. Thần bản nói, nhưng nếu như khủng kinh nhất tộc thực sự không chịu nổi một kích, hắc đế cũng không cần phải hy sinh nhiều thành chủ như vậy. Thần hình trầm tư. Vương Giới liếc mắt thần bản, không nói gì. Một lát sau, thần hình nhìn về phía hắn, hấp dẫn cũng tốt, sự thật cũng thế. Hắc đế đều có người đối phó, không cần chúng ta cân nhắc. Hiện tại cần cân nhắc chính là tra rõ ngọn nguồn hắc đế. Còn nữa, hắn quay đầu nhìn về phía thần bản, lại phát hiện một cái cầu trụ. Thần bản cười, khủng kinh cầu trụ. Khoe miệng thần hình cong lên, cầu trụ càng nhiều, tài nguyên của chúng ta lại càng nhiều. Cái hắc đế thành này quả thật là nơi tốt. Vương Giới nghĩ tới hải tộc, lúc này thăm dò, vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu cầu trụ. Thần bản lắc đầu, không có người biết. Mặc dù thần tộc chúng ta vài lần tác chiến ở vạn giới chiến trường, cũng làm không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cầu trụ. Lần này có sinh linh loại hình người liên hệ hắc đế muốn liên thủ, nghe nói gọi là hải tộc. Vương Giới mở lời. Thần hình và thần bản biến sắc, trừng vào Vương Giới, hải tộc. Vương Giới gật đầu, không tệ. Hắc đế nói, gọi hải tộc. Còn nói bọn họ là sinh linh phản bội nhân loại. Thần bản nhìn về phía thần hình, đại nhân, hải tộc đã có thể liên hệ hắc đế ở cốt vực, có nghĩa là cầu trụ đối ứng với tứ đấu thành không xa cự ly này. Nhất định có thể tìm được. Thần hình nghe răng cười, không thể công phá tứ đấu thành, nhưng đã công phá tứ phương thành. Chi Giã sớm đã nói cho chúng ta biết phương vị cửa vào tuế đạo của tứ đại cầu trụ. Trong tộc đang chuẩn bị tiến công tứ đại cầu trụ, nhưng tuyệt không dễ dàng như vậy, trong tộc sớm đã chuẩn bị đánh lâu dài. Nếu như chúng ta cũng có thể thông qua nơi này tìm được vô sinh môn của tứ đại cầu trụ, lưỡng tuyến tiến công, nhất định có thể rất nhanh cầm xuống tứ đại cầu trụ. Thần bản tán thưởng, không ngờ đã mất đi đại công công phá tứ phương thành, lại hy vọng tìm được một con đường khác. Đại nhân nhất định có thể siêu việt những người khác một lần hành động leo lên đỉnh. Ha 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 ha. Âm thanh bên tai Vương Giới tiêu hết, trong đầu chỉ có hai chữ vọng lại Chi Giã. Chi Giã? Sao lại là Chi Giã? Nếu như không phải giờ phút này nghe được cái tên này, ý đều đã quên. Đó là một người tồn tại trong trí nhớ. Cháu ruột của Chi Hành Tuyết, người thừa kế đời sau của Hắc Bạch Tiên, từng tại đệ nhất tinh vân đánh rất xuống danh hào thiên tài biết chỗ mà không biết quy chỗ. Thường mang đến rung động cho Vương Giới. Là người trẻ tuổi luyện tinh cảnh đầu tiên mà Vương Giới nhìn thấy. Ý gì đánh chết cũng không nghĩ ra lại có thể nghe được cái tên Chi Giã trong miệng thần hình này. Hơn nữa còn là cái tên này đại biểu người đã để lộ phương vị cửa vào tuế đạo của tứ đại cầu trụ. Người này tuy là luyện tinh cảnh, vốn với tầm mắt Vương Giới hôm nay sớm đã trướng mắt. Đừng nói luyện tinh cảnh, dù là thế giới cảnh cũng không có khả năng có dính dấp với thần tộc và tứ đại cầu trụ. Có thể Chi Giã là chuyện gì xảy ra? Hắn không biết thần tộc, không biết cửa vào tuế đạo, hắn không nên biết nhiều như vậy. Hắn mất tích trong trận chiến ở Song Phong Tuyến, đến nay hạ lạc không rõ. Vương Giới vô ý thức muốn hỏi, nhưng cứng rắn nhìn xuống. Y thì không nên biết cái tên này, cũng không nên hiếu kỳ với danh tự này. Còn nữa, công phá tứ phương thành, tứ đấu thành, tứ phương thành, y thì không biết quá nhiều. Vương thành chủ, văn bối tại. Đây là tin tức mà các thống lĩnh chúng ta khống chế tập hợp lên, ngươi có thể xem có cái gì có thể sử dụng. Thần bàn đưa cho Vương Giới một khối đồ vật tương tự tinh thạch. Cái này khiến y nghĩ đến tinh phiến huyền tinh mà thần tộc trồng trong đầu. Vật liệu không sai biệt lắm. Đây là phương thức truyền tin chỉ mới có của thần tộc chúng ta, mặc dù không cách nào thành lập truyền tin khoảng cách xa, nhưng lại có thể tránh để người khác biết được nội dung. Nói xong, thần bàn chỉ dạy Vương Giới cách xem xét tin tức bên trong. Vương Giới đè xuống sự rung động đối với chi dã, dựa theo phương thức thần bàn chỉ dạy xem xét, có chút ngạc nhiên. Khối tinh phiến này bên trong có vô số đường vân phức tạp, mà tin tức thì là tìm kiếm trong những đường vân này. Nếu không có mật mã tin tức đặc biệt, ai cũng tìm không thấy nội dung. Những đường vân này tổ hợp lại có rất nhiều khả năng, giống như sự vận hành của kinh mạch trong cơ thể. Tin tức không ít, ví dụ như có thống lĩnh rõ ràng đầu nhập vào Thái tử Mãnh, kỳ thực âm thầm đã đầu phục lệnh thiếu thành. Thái tử Mãnh hiển nhiên không biết, bởi vì thống lĩnh này là do Vương Giới tự mình bổ nhiệm, đến từ danh sách Thái tử Mãnh. Còn có thống lĩnh muốn liên hợp lại mất quyền lực một vị thành chủ nào đó. Lực lượng của những người này đến từ đồng tộc sau lưng hắn, đương nhiên cũng không dám làm quá phận, dù sao thành chủ là đại viên mãn Chu Thiên Cảnh, giơ tay có thể chụp chết bọn họ, chỉ có thể âm thầm mất quyền lực. Ồ, vô tướng cốt. Vương Giới kinh ngạc. Hắn chứng kiến một tin tức, có thống lĩnh gạt thành chủ nói cho thần tộc tung tích vô tướng cốt. Chương 686, điều kiện không cân xứng. Chương 686, điều kiện không cân xứng. Thần bán sắc mặt nghiêm trọng, cái vô tướng cốt này dường như là một loại sinh linh rất kỳ lạ. Chúng ta điều tra qua, sinh linh này tương đương nguy hiểm, nhưng hình như có công dụng đặc thù. Con thứ ba của Hắc Đế đang tìm. Vương Giới gật đầu, sao thiếu thành luôn tìm vô tướng cốt? Vô tướng cốt rốt cuộc có công dụng gì? Thần hình tiếp lời, chưa tra ra. Bất quá trong điều tra của chúng ta, một phần tin tức về vô tướng cốt dường như đến từ Thái tử Mãnh. Vương Giới kinh ngạc, Thái tử Mãnh cố ý hướng Sào Thiếu Thành tiết lộ tin tức vô tướng cốt. Chưa xác định, đợi xác định sẽ nói cho người biết. Thần bàn đáp lại. Vương Giới không hỏi lại. Những tin tức này vạn bối có thể giữ lại, về sau chắc chắn sẽ có ích, dù sao thần tộc sắp tới không có ý định động tay với Hắc Đế. Thần hình trầm giọng nói, không động thủ thì không động thủ, tình huống vẫn cần tra rõ. Chúng ta phải tận khả năng nắm giữ thủ đoạn của Hắc Đế. Không lâu sau đó, thần hình và thần bàn rời đi. Ánh mắt Vương Giới trầm trọng. Vừa mới thương nghị đến cuối cùng, thần tộc quyết định dẫn cốt mãng xâm lấn Hắc Đế thành, theo từng phương hướng tạo áp lực cho Hắc Đế, bức bách Hắc Đế gia tăng số lượng thành chủ. Xem có thể dùng phương pháp này nhìn ra thủ đoạn và bí mật gia tăng cường giả của Hắc Đế hay không. Vương Giới tạm thời không cần làm gì, đợi thần tộc thông chi. Thần tộc không cần ý làm gì, nhưng chính ý cũng rất gấp. Dựa theo ý tứ trong lời nói của hai người này, nơi gọi là tứ phương thành trong Tuế Đạo đã bị công phá, thêm vào tọa độ Tuế Đạo do chi giả cung cấp, thần tộc đã tìm được phương vị tứ đại cầu trụ, đang chuẩn bị tiến công. Một khi thần tộc quy mô xâm lấn tứ đại cầu trụ, y rất khó tưởng tượng tứ đại cầu trụ chống đỡ thế nào. Vương Giới không hy vọng tứ đại cầu trụ bị thần tộc công phá. Biện pháp duy nhất chính là nhúng tay từ tử giới. Thần hình muốn tìm được phương vị vô sinh môn tứ đại cầu trụ tại tử giới để lưỡng tuyến tiến công, nhưng Vương Giới cũng muốn trợ giúp thông qua nơi này. Chỉ xem thủ đoạn của ai cao hơn. Vương Giới thắng ở chỗ làm việc âm thầm, không có người biết thân phận chân chính của y. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là muốn tìm được vô sinh môn tứ đại cầu trụ. Vương Giới trầm tư một đêm, ngày thứ hai rời khỏi Vô Tâm Thành, hướng về Thải Quang cầu trụ mà đi. Thải Quang giả là người duy nhất ý nghĩ tới có thể lợi dụng. Vô sinh môn Thải Quang cầu trụ, ý từng gặp từ xa, chưa bao giờ tiếp cận. Đây là lần đầu tiên ý đi tới nơi này với khoảng cách gần như vậy. Tòa vô sinh môn này không sai biệt lắm với vô sinh môn tứ đại cầu trụ, chỉ là phía trên phủ kín các loại vết máu vết bẩn, nhưng cửa lại không hề có bất kỳ biến hình hoặc phá hư nào, trông tương đương cứng rắn. Vương Giới dựa theo phương pháp của Thải Quang giả trong huyền thành truyền tin vào Thải Quang cầu trụ, sau đó lặng lặng chờ. Xa hơn bên ngoài, giản mang theo 10 vạn tu giả khí giám thị. Bất quá bọn họ không giám thị đến nơi đây, cũng sẽ không tiếp cận. Vương Giới đợi 3 ngày, đợi được một thải quang giả. Chức ngữ. Vương Giới nhìn thải quang giả trước mắt, cảm nhận được áp lực. Chỉ có chức ngữ cấp độ thế giới cảnh mới có thể cho ý áp lực. Trước người thải quang giả, hào quang lưu chuyển, bệnh ra văn tự, vô tâm thành thành chủ, Vương Giới. Ngươi tại sao lại có phương thức truyền tin của tộc ta? Vương Giới chậm rãi mở lời, nói ra hai chữ, chờ mít. Trước mặt, văn tự trước người thải quang giả tổ hợp, ngươi đã đi qua vạn giới chiến trường. Vương Giới nói, ngay tại không lâu, là ta ngăn cản khủng kinh tiến công. Chắc hẳn các ngươi đã biết được tin tức chiến trường ngoại giới vững vàng rồi. Ta tên Tê Ảnh, là chức nữ. Vương thành chủ, đã lâu. Đúng vậy, đã lâu. Vương thành chủ từng có giao tiếp với Trâm Bích, vậy việc ngươi tìm đến chúng ta tất nhiên là đã nghĩ kỹ điều kiện. Ta muốn xác nhận một chút lời các ngươi nói có giống hay không. Trước người Tê Ảnh, văn tự biến hóa, tộc ta cần có địa bàn sinh tồn tại Hắc Đế thành. Nhân tộc các ngươi không cách nào thay đổi suy nghĩ Hắc Đế, điều duy nhất có thể làm chính là cho chúng ta một mảnh đất không bị ngoại giới biết được mà lại có thể sinh tồn. Việc này là bí mật giữa nhân tộc các ngươi và thải quang giả ta. Với tư cách trao đổi, ngươi có thể đưa ra điều kiện của ngươi. Vương Giới ngẩn mắt, ta muốn các ngươi giúp ta đả thông một con đường đi ngoại giới. Tê Ảnh nghi hoặc, đây là điều kiện chúng ta đề xuất với Hắc Đế, hắn đã cự tuyệt. Cho nên bây giờ là ta tự mình để điều kiện cho các ngươi. Điều kiện không cân xứng. Đả thông đường đi ngoại giới cần chính diện đối chiến quốc mãng. Điều kiện tương xứng với chúng ta phải là có được một vùng đất thuộc về chúng ta, lại không chịu ảnh hưởng của Hắc Đế. Có thể Hắc Đế đã cự tuyệt các ngươi. Tê Ảnh trầm mặc. Vương Giới nói, chỉ có ta có thể giúp các ngươi. bởi vì các ngươi gần nhất với tộc ta. Vô Tâm Thành ta gánh bắt trách nhiệm giám thị, phòng ngự thải quang giả các ngươi. Đây là cơ hội của các ngươi. Ngoại trừ ta, không còn sinh linh nào khác nguyện ý đảm điều kiện với các ngươi. Không ai dám giấu giếm Hắc Đế loại sự tình này. Tê Ảnh Hiếu Kỳ, ngươi vì sao dám? Vương Giới nói, đây là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần trả lời ta, nguyện ý hay là không muốn là được. Không muốn. Tê Ảnh trực tiếp tự tuyệt. Vương Giới xoay người rời đi, không nói chuyện. Tê Ảnh cũng phản hồi thải quang cầu trụ. Điều kiện không cân xứng quả thực rất khó đàm xuống. Thải quang cầu trụ bởi vì chịu khổ từ đường cong tử địa xuyên thẳng qua, khó có thể sinh tồn, vô số thải quang giả đã chết dưới những đường cong kia. Nhưng nếu như muốn đả thông đường Hắc Đế thành đi ngoại giới, số thải quang giả hy sinh sẽ không ít hơn so với việc ở lại thải quang cầu trụ là bao. Nếu thế, thà không làm. Vương Giới muốn nghĩ lại biện pháp. Việc này thu hoạch duy nhất chính là thực sự cùng thải quang giả cùng một tuyến. Thải quang giả không ra tay với Y Y, khát vọng có thể đạt được địa bàn sinh tồn thông qua Y Y. Đây là giá trị của Y Y Thổ Nguyên Thành, một tòa thành trì đồng dạng nằm ở biên giới 36 thành. Bất quá vị trí địa lý tốt hơn nhiều so với ba thành nhân tộc trước đây, bởi vì bọn họ không cần đối mặt thải quang cầu trụ. Nhưng mà thế sự vô thường. Vì chuyện sao thiếu thành lợi dụng thải quang giả ám sát Vương Giới khiến Hắc Đế tức giận, dẫn đến thành chủ Thổ Nguyên Thành chiến tử lúc tiến công thải quang cầu trụ. Thế cho nên hôm nay Thổ Nguyên Thành vẫn không có thành chủ. Hắc Đế trước đây bổ sung một loạt thành chủ đều không có Thổ Nguyên Thành. Lúc trước chúng ta dốc toàn bộ lực lượng của thành đưa hết tài nguyên cho Sào Thiếu Thành, lúc này mới đổi lấy vài phần kính trọng của Sào Thiếu Thành, đồng ý thành chủ đầu nhập, mà lại hứa hẹn sẽ cho chúng ta đổi lại thành trì. Lại không ngờ là kết quả này. Bên ngoài Thổ Nguyên Thành khắp nơi là xương cốt màu vàng ố, nhìn xa tựa như đất vàng bao phủ. Những màu vàng này từ đâu tới không ai biết. Đây là nét đặc sắc của vùng Thổ Nguyên Thành này. Thống lĩnh, nhiệm thành chủ kế tiếp rốt cuộc là do Hắc Đế sai khiến hay là cạnh tranh trong các thống lĩnh nội thành? Ta nào biết được. Nhưng đại xác suất là Hắc Đế sai khiến. Dù sao 10 đại thống lĩnh, 6 người chết theo thành chủ tại thải quang cầu trụ chiến tử, còn lại kể cả ta cũng chỉ có 4 thống lĩnh, ai cũng áp không giới ai. Thiếu thành chủ, cái đồ phê vật đó đừng nói nữa, chết lúc nào cũng không biết. Mấy sinh linh cho chuyện, chưa bao giờ cảm thấy nơi này có nguy hiểm. Vị trí địa lý Thổ Nguyên Thành không tốt ở chỗ thiếu thốn tài nguyên, chứ không phải nguy hiểm. Có lẽ nơi đây ưu điểm duy nhất chính là không có nguy hiểm. Một sinh linh liếc mắt thấy xương cốt nhô ra dưới lòng đất, nhíu mày, kỳ quái nhìn xem. Sau một khắc, dưới lòng đất, một cái miệng khổng lồ mở ra nuốt về phía bọn họ. Đồng tử sinh linh kia quay mình co lại, sợ hãi thét lên, cốt mãng thống lĩnh quay đầu, đập vào mắt là một mảng đen kịt, tan thân trong bụng cốt mãng. Thổ Nguyên Thành tao ngộ xâm lấn cốt mãng, khẩn cấp cầu viện. Một mảnh dài hẹp cốt mãng xông vào trong thành trắng trợn nuốt sinh linh, vô cùng thế thảm. Cùng một thời gian, mấy phương hướng khác đều có cốt mãng xâm lấn. Nhưng tốt hơn nhiều so với Thổ Nguyên Thành, bởi vì những thành trì kia có thành chủ tọa trấn. Duy chỉ có Thổ Nguyên Thành trở thành món ăn trong mâm của cốt mãng. Vô số cốt mãng tuôn vào trong thành, tựa như địa ngục. Hắc Đế Thành, ngoài đế cung, lệnh thiếu thành khẩn cấp cầu kiến. Lệnh thiếu thành cầu kiến cần làm chuyện gì? Hắc Đế đang bế quan. Lệnh thiếu thành sắc mặt khó coi, cốt mãng xâm lấn, mấy thành cầu viện, thỉnh đế phụ làm chủ. Rõ ràng có loại sự tình này, ta sẽ bẩm báo Hắc Đế ngay. Bên Vô Tâm Thành này cũng không có cốt mãng xâm lấn, bọn họ cách khu vực cốt mãng còn rất xa. Hơn nữa thần tộc cũng không có khả năng để cốt mãng xâm lấn từ nơi này. Vương Giới đã nghe được không ít tin tức cốt mãng xâm lấn, mở ra địa đồ 36 thành, khuyên lại phương vị cốt mãng xâm lấn, những thành trì này có lẽ đều là mục tiêu thần tộc. Đợi giải quyết cốt mãng, thần tộc có rất nhiều biện pháp xếp đặt nhân sự. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía các thành trì thần tộc đã khống chế. Tất cả thành trì hợp thành một tuyến. Đây là muốn vây quanh Hắc Đế thành. Vương Giới thì thào tự nói, thần tộc mưu đồ Hắc Đế thành không phải không có đầu óc, mỗi bước đều đang nhu tính. Đại nhân, Lệ Ngân cầu kiến, để hắn tiến vào. Đại nhân, mang một ít người đi bảo hộ bia lão. Lệ Ngân cung kính lui ra. Tuy nói thần tộc rất không có khả năng dẫn cốt mãng xâm lấn đến nơi đây, nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn cần phòng bị. Cốt mãng không giống thải quang giả không ra tay với người bình thường. Hắc Đế xuất quan, hạ lệnh các thành trì trợ giúp các phương vị bị cốt mãng xâm lấn. Thái tử Mãnh, Lệ thiếu thành đều thỉnh cầu Hắc Đế ra tăng người được chọn làm thành chủ. Hôm nay thiếu hụt nửa số thành chủ, là Hắc Đế thành suy yếu nhất từ trước tới nay. Nửa số thành trì không có thành chủ đều không thể sai, sai người đến trấn giữ. Hắc Đế đồng ý thỉnh cầu. Bất quá trước đó truyền lệnh ra ngoài, ban thưởng cho Vương Giới nhân tộc có thể gia tăng thêm một thành. Phần ban thưởng này khiến 36 thành rung động. Lại là Vương Giới. Hắc Đế cho nhân loại này bao nhiêu ban thưởng? Cái này quá ân sủng. Nhân tộc gia tăng một thành, phần sức nặng này cao hơn so với đội thành. Cốt túy tộc cũng không quá khống chế 4 tòa thành. Khắp nơi chúc mừng Vương Giới. Bọn họ cũng không quên Vương Giới còn có quyền đổi thành nữa. Vương Giới không ngờ Hắc Đế thừa cơ ban thưởng cho ý thì thêm một thành sao? Không hiểu ý muốn của Hắc Đế. Thời kỳ đỉnh phong nhất trong lịch sử tộc ta dường như khống chế 6 thành. Thường cho là vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Hôm nay có thành chủ đại nhân ở đây, khôi phục đỉnh phong chưa chắc không có khả năng. Nhạc thống lĩnh đại hỉ, những người khác cũng hưng phấn. Vương Giới động viên vài câu rồi để bọn họ lui ra. Ý gì bây giờ kiêng kỵ mỗi một mệnh lệnh của Hắc Đế, cần suy nghĩ thật kỹ. Hơn 10 ngày sau, lại có 5 vị thành chủ đi ra từ đế cung, coi như bổ sung một chút. Mà 5 vị thành chủ này cơ hồ đều bổ sung cho các thành trì ở phương vị cốt mãng xâm lấn. Vương Giới hiểu rõ chi tiết thân phận 5 vị thành chủ, biết thần tộc đã muốn tìm tới. Bởi vì một người trong số các thành chủ kia rõ ràng là bị thần tộc khống chế. Đêm đó thần bản tìm đến, hưng phấn nói cho vương giới bọn họ đã biết thủ đoạn hắc đế tăng lên thực lực sinh linh, cũng đã truyền lại loại thủ đoạn này về trong tộc, thỉnh trong tộc phân tích, rồi quyết định đối phó hắc đế như thế nào. Vương giới hỏi là thủ đoạn gì, thần ban không nói tỉ mỉ, chỉ là nói cho y khó có thể lý giải, mà ngay cả thần hình đều phân tích không ra, cho nên mới truyền lại về trong tộc. Người yên tâm đi, chỉ cần trong tộc phân tích ra thủ đoạn của hắc đế, khoảng cách giải quyết hắn cũng không xa. Vương giới cười nói, chúc mừng tiền bối, đợi cầm xuống hắc đế thành, công lao mà tiền bối lập tất nhiên rất lớn. Chương 687, nhân tộc đệ tứ thành. Chương 687, nhân tộc đệ tứ thành. Thần ban cao hứng, công lao của ngươi cũng không nhỏ, thần hình đại nhân đều thấy rõ, ngươi đến lúc đó sẽ biết nhập thần tộc ta là chuyện bình quang biết bao. Vạn bối hành lễ, sẽ không quên sự dẫn dắt của tiền bối. Thần ban ngừ một tiếng, chuẩn bị rời đi. Ta hô hắn lại, tiền bối, vạn bối có một đề nghị, không biết thần hình tiền bối có tiếp thu hay không. Thần ban tò mò, đề nghị gì? Ta mở lời, lợi dụng thải quang giả đã thông thông đạo tiến về ngoại giới, nhân tiện tìm kiếm địa phương các tiền bối để gặp qua. Bên ngoài vô sinh môn thải quang cầu trụ chào đón thần hình. Thần ban tìm được hắn và nói ra đề nghị của vương giới. Thần hình lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đến đây. Chính hắn còn không nghĩ tới có thể lợi dụng thải quang cầu trụ làm loại chuyện này. Chuyện thần tộc không tiện làm, thải quang cầu trụ hoàn toàn có thể làm. Bởi vì thải quang cầu trụ nằm ở mặt ngoài. Nếu chúng đã thông thông đạo, hắc đế biết được cũng chỉ cho rằng chúng muốn tìm kiếm không gian sinh tồn, chứ không phải vì nguyên nhân khác. Điều này tốt hơn nhiều so với việc thần tộc tự mình ra tay. Làm như thế sẽ giảm bớt sâu sắc thời gian lãng phí, dành cho hắn thời gian chuẩn bị lượng tuyến tiến công tứ đại cầu trụ. Vì đề nghị này, hắn lập tức để thần bản ban thưởng vương giới, mà chính hắn thì xuất hiện ở đây. Người gặp mặt thần hình cũng là Tê Ảnh. Khi thần hình đưa ra việc muốn thải quang giả đã thông đường đi ngoại giới, Tê Ảnh đã trầm mặc. Nó đang suy nghĩ về quan hệ giữa vương giới và thần tộc. Cả hai đều muốn đả thông thông đạo. Tê Ảnh không vạch trần mà giao tiếp điều kiện. Thần tộc đưa ra cam đoan về không gian sinh tồn ở tương lai. Ta rất rõ, thải quang giả khó hiểu tính xâm lược của thần tộc, và cầu trụ của chúng cũng là mục tiêu. Tê Ảnh thăm dò hỏi, các ngươi có thể đảm bảo dưới mắt cho chúng ta địa bàn sinh tồn, thay chúng ta giấu giếm hắc đế thành? Thần hình nhíu mày, chuyện này có thể làm, nhưng không thể nói. Nếu đáp ứng thì khác nào thừa nhận đã khống chế vô tâm thành. Tê Ảnh thấy thần hình không lập tức đáp ứng, dao động về việc vương giới và thần hình có cùng phe hay không. Ngươi biết thực lực ta, lại càng rõ ta cùng hắc đế từng có một trận chiến. Cam đoan của ta là chắc chắn. Đừng chỉ nhìn trước mắt, hoặc là ta có thể đi cầu trụ các ngươi cùng tạo minh giao tiếp. Thần hình thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Tê Ảnh hiểu được, bất quá đã thông thông đạo cái giá quá lớn. Nếu như hắc đế còn can thiệp, chúng ta khẳng định làm không được. Thần hình thở phào, không cần các ngươi lập tức ra tay. Hắc đế bên kia chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi chỉ phụ trách đã thông thông đạo bên ngoài là được. Thần hình đi rồi. Tê Ảnh thì nhìn về phía phương hướng vô tâm thành. Nó đáp ứng thần hình còn có nguyên nhân, chính là có thể đồng thời đáp ứng vương giới. Một kết quả, hai phần điều kiện, như thế mới không lỗ. Thần hình hướng về phương hướng nguyên thành mà đi, quyết tâm tìm được vô sinh môn tứ đại cầu trụ. Vô tâm thành, thần bàn đã đến, mang đến ban thưởng mà thần hình dành cho ta huyền tinh tinh phiến. Ta nhìn xem tinh phiến trong lòng bàn tay thần bàn, đây là gì? Thần bàn cười nói, đây là huyền tinh tinh phiến độc nhất của thần tộc ta. Chỉ cần dung nhập vào trong đầu, thời khắc mấu chốt sẽ giúp đỡ ngươi ngăn trở công kích địch nhân. Đây chính là ban thưởng sớm của thần hình đại nhân. Ngươi từ nay về sau chính là người được thần tộc ta thừa nhận, có thể vào thần thành. Thân phận này vô cùng cao quý. Nhận lấy đi. Ta cẩn thận tiếp nhận huyền tinh tinh phiến. Ta biết rõ, đây là phương tiện khống chế của thần tộc, tuyệt đối không dám dùng. Ta nhìn về phía thần bàn, quyết định nói thẳng, vãn bối còn chưa hiểu rõ về thần tộc. Có thể đợi vãn bối hiểu rõ thêm chút nữa rồi tái sử dụng vật này chăng? Thần bàn nhận ra sự bận tâm của ta, có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu, cũng phải. Ý để phòng người khác ai cũng có. Tùy ngươi vậy. Bất quá tương lai nếu muốn nhập thần tộc ta, ngươi vẫn phải dung nhập vào trong đầu. Không tránh khỏi. Thần bàn đi rồi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Thần tộc cũng là kẻ địch. Trong cơ thể ta há có thể có đồ vật của kẻ địch. Ngay lúc thần bàn đi rồi, ta tiến về phương hướng thải quang cầu trụ để liên hệ Tê Ảnh. Vương thành chủ, điều kiện ngươi đề xuất trước đó còn chắc chắn? Tê Ảnh hỏi. Ta biết do nó muốn mưu thêm chút lợi ích, liền đáp, đương nhiên. Tê Ảnh tò mò, ngươi vì sao phải đả thông thông đạo? Ta sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ta xác định bên ngoài khu vực cốt mãng tồn tại địa phương hữu tâm nhân, ám chỉ thần tộc, tụ tập. Ta muốn báo thù, nhưng hắc đế không cho phép. Biện pháp duy nhất chính là mượn sự giúp đỡ của các ngươi đả thông thông đạo, sau đó giết đi qua. Tê Ảnh đồng ý, chúng ta đáp ứng giúp các ngươi đả thông thông đạo. Nhưng thời gian, chúng ta định. Các ngươi cần phải làm là cho chúng ta địa bàn sinh tồn, đồng thời ứng phó sự quấy nhiễu của hắc đế bên kia. Ta cao hứng, tốt. Một lời đã định. Thần hình đi tìm hải tộc. Hắc đế bế quan. Ta lại cùng thải quang giả đạt thành điều kiện. Ta nhanh chóng để thần lập liên hệ thần bản, đề nghị lôi kéo mấy thành chủ sống sót bị hắc đế lợi dụng làm phá hôi. Đề nghị này khiến sự bất mãn của thần bản đối với ta giảm bớt. Ta cũng muốn tranh thủ hoàn thành tài liệu thực cốt chân kinh. Mục tiêu đầu tiên chính là khuyết trương lãnh thổ. Hắc đế đã đồng ý cho nhân tộc thành thứ tư. Ta đã chọn Đoạn Mâu thành. Không có lý do nào khác, chính là xem không vừa mắt Đoạn Trọng và Đoạn Mâu thành gần thải quang cầu trụ, thuận tiện cho việc hợp tác. Tự mình đi một chuyến vậy. Ta bước vào Đoạn Mâu thành, vị trí xích vụ thành cũ, nên đón ánh mắt tràn ngập sát ý của sinh linh đồng tộc Đoạn Mâu. Âm thanh nhục mạ không ngớt bên tai. Khóe miệng ta cong lên, ngắm nhìn một phía, căn bản không quan tâm. Đoạn Trọng, còn không ra. Sinh linh xung quanh gầm nhẹ muốn uy hiếp, nhưng trong mắt ta chỉ là tôm tép nhãi nhép. Có thống linh tiến lên âm trầm trừng vào ta, "Vương thành chủ, ngươi tới Đoạn Mâu thành ta làm cái gì?" Ta nhìn lại, "Đến chia sẻ nỗi lo cho thành chủ các ngươi." Thống linh kia khẽ giật mình, "Chia sẻ nỗi lo?" Sinh linh khác đối mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên hy vọng, chẳng lẽ hòa hảo rồi sao? Ánh mắt họ thay đổi, mang theo tâm thần bất định và chờ mong. Chương 688, giúp ngươi chia sẻ nỗi lo. Chương 688, giúp ngươi chia sẻ nỗi lo. Đoạn Trọng đã đến, hắn cũng không tin Vương Giới hảo tâm như vậy. Đoạn thành chủ cuối cùng cũng xuất hiện. "Vương Giới, ngươi muốn làm gì?" "Giúp ngươi chia sẻ nỗi lo." Ánh mắt Đoạn Trọng âm trầm, "Có ý tứ gì?" Ta cười cười, "Nhìn xem các ngươi, nhìn xem sinh linh Đoạn Mâu thành này chật vật biết bao. Đường xa xa xôi, đổi thành đối với các ngươi mà nói quá cực khổ. Cho nên ta quyết định, thành này không cần đổi nữa." Sinh linh xung quanh đại hỉ. Nhiều thống linh kích động nhìn về phía Đoạn Trọng. Mà giờ khắc này Đoạn Trọng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử co lại, chết chừng vào ta, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Có thống linh đội vàng bước lên khuyên nhủ Đoạn Trọng thái độ tốt một chút, phòng ngừa Vương Giới đổi ý, nhưng lời ta nói kế tiếp đã đánh tất cả sinh linh Đoạn Mâu thành vào vực sâu, tòa thành này hiện tại không thuộc về các ngươi, mà là thuộc về tộc ta. Hắc đế có lệnh, đồng ý tộc ta lại tăng thêm một thành, cho nên các ngươi có thể đi rồi. Thành này không cần đổi, bởi vì khắp nơi đều là thành, tùy các ngươi đi đâu. Tất cả sinh linh Đoạn Mâu thành ngây dại nhìn xem ta, không thể tin được thay mình. Đoạn Trọng đoán được, phẫn nộ thăng đến đỉnh, ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, "Vương Giới, ngươi đừng khinh người quá đáng." Ta bình tĩnh, "Ta người này không có ưu điểm nào khác, chỉ là thích chia sẻ nỗi lo cho mọi người. Ngươi muốn chết?" Đoạn Trọng hoàn toàn nổi giận, trực tiếp ra tay. Chiến lược đại viên mãn Chu Thiên cảnh cường hãn phong thích trong một khắc, làm thiên địa biến sắc. Hắn một bước cẩn thận, giơ cánh tay hút về phía ta. Hắn muốn đập chết ta, đập chết triệt để nhân loại này. Ta thở ra một hơi, đưa tay ép xuống. 36 đạo địa ảnh đồng thời đáp xuống, đứng sừng sững trước người, từng đạo lan tràn hướng Đoạn Trọng. Đoạn Trọng một tay ném ra, nát bấy từng đạo địa ảnh, liên tục nát bấy 30 đạo địa ảnh, đứng lại ở ngoài đạo địa ảnh thứ 31. Ta tiện tay vung ra khiên thi phượng, theo địa ảnh quấn quanh hướng Đoạn Trọng. Đồng tử Đoạn Trọng bỗng nhiên mê mang, thất thần, nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Chờ hắn kịp phản ứng, ta đã rời khỏi Đoạn Mâu thành, thanh âm truyền đến từ xa, "Đoạn Trọng, ta chính là người được Hắc Đế đặc xá, có được quyền lợi tăng thêm một thành, ngươi dám ra tay với ta, coi chừng Hắc Đế diệt ngươi toàn tộc." Chuyện đó khiến Đoạn Trọng bình tĩnh lại triệt để. Dù vọng đuổi giết bốn có như bị nước đá đổ vào, không thể động đậy. Sinh linh Đoạn Mâu thành xung quanh cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem ta thoát đi. Cuối cùng, ta lưu lại một câu, "Hạn Đoạn Mâu thành ngươi chống rông trong vòng năm ngày, nếu không ta tất nhiên thỉnh Hắc Đế làm chủ, đồng thời truy cứu trách nhiệm ngươi ra tay với ta." Đoạn Mâu thành yên tĩnh ý mắng. Trong thiên điệu tiếng vọng thanh âm của ta. Đoạn Trọng chưa bao giờ vô lực như một khắc này. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có loại kết cục này. Không ngờ vài câu nhục mạ đối với nhân tộc trước đây lại biến thành như vậy. Đổi thành đã khó chấp nhận, ngày nay lại càng không có cả nhà. Bị đồng tộc trách tội, 36 thành chỗ nào còn có vị trí của hắn. Vương Giới, đều là Vương Giới này. Hắn nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ hoe, thù này bất cộng đại thiên. Khi Đoạn Mâu thành không còn, tài liệu nhiệm vụ khuyết trương lãnh thổ của ta cũng hoàn thành. Ánh mắt 36 thành đều chằm chằm vào Đoạn Mâu thành, nội tâm nghĩ mà sợ. Đối với sự trả thù của Vương Giới có nhận thức mới. Nhân loại này quá ác, đổi thành thì thôi, lại tình nguyện đặt quyền lợi tăng thêm một thành ở biên giới Đoạn Mâu thành cũng muốn trả thù Đoạn Trọng. Điều này khiến khắp nơi dấy lên vạn phần cảnh giác đối với ta. Nhân loại này không thể đắc tội. Ta vung tay lên, điều mấy tu giả khí đạt tới Đại Chu Thiên cảnh ở Xích Vũ thành, lạc thành qua bổ nhiệm thống lĩnh. Thêm vào thống lĩnh thái tử Mãnh và thần tộc để ta bổ nhiệm trước đó. Tài liệu bổ nhiệm 30 thống lĩnh cũng hoàn thành. Thứ cốt chân kinh chỉ còn lại 3 tài liệu. Lần lượt là công chính chi cốt, táng cốt chi hoa và việc để một người nói với ta ra câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hai tài liệu trước khó tìm, đặc biệt công chính chi cốt, ta cũng không biết đây là xương cốt gì. Tài liệu cuối cùng ngược lại dễ dàng. Chỉ cần để người nói với ta ra những lời này là được. Ta lập tức làm. Ta tìm được con đường, để hắn nói với ta những lời này. Quan Đường sợ tới mức cho là mình làm sai cái gì, thề cam đoan việc trận đạo kéo dài thời gian thực sự cần hắn tự mình khống chế, tuyệt không có nửa phần giả dối. Cuối cùng dưới sự đe dọa của ta, hắn đã nói, "Vô dụng." Điều này khiến ta biết rõ làm như vậy không làm được tài liệu, cho nên ta phải nghĩ biện pháp mới. Hắc Đế thành liên hệ, là thành dịch lao kế, tham kiến thành chủ đại nhân. "Chuyện gì?" "Thuộc hạ truyền tin đế cung, thỉnh thành chủ đại nhân mau chóng đặt tên cho thành thứ tư của nhân tộc." "Ta đã quên." "Tốt, ta đã biết." "Cái đó, có chuyện không biết thành chủ đại nhân phải chăng biết được?" Lão kế thấp giọng mở lời, "Đã gia tăng thành thứ tư, vị trí thành chủ này, đại nhân tốt nhất mau chóng để danh thượng bẩm." Ta kinh ngạc, ta có thể bổ nhiệm thành chủ. Ta vốn tưởng rằng gia tăng một thành, vị trí thành chủ này sẽ là thái tử Mãnh bọn hắn lựa chọn. Bản thân ta cũng là vừa trở thành thành chủ không lâu. Lão kế nhắc nhở, "Dùng danh vọng đại nhân hôm nay, để danh thành chủ tin tưởng không có người sẽ phản đối. Nhưng nếu như do những người khác để danh trước, đại nhân sẽ mất đi tiền cơ." "Ta đã minh bạch, tốt, đa tạ." Lão kế khách khí vài câu, chấm dứt đối thoại. Ta trầm ngâm một lát, "An nhiên, để lôi chiếu tới." Rất nhanh, lôi chiếu cầu kiến, tham kiến thành chủ. Ta nhìn xem lôi chiếu, ta sẽ để danh ngươi làm thành chủ thành thứ tư của nhân tộc, nhưng cuối cùng có thể lên làm hay không xem vật khí. Lôi chiếu kinh ngạc, ta gật đầu. Lôi chiếu sững sờ nhìn xem ta. Ta cười cười, là thống lĩnh nào cũng có thể làm thành chủ, cái nếu không có đại viên mãn Chu Thiên cảnh tồn tại. Không cần nghĩ nhiều, đã xong, đi xuống đi. Lôi chiếu cảm kích, đà tạ đại nhân. Ta nhìn xem hắn rời đi. Việc này xem như viên mãn vậy. Ta mới vào Hắc Đế Thành, tòa bia thứ nhất tu luyện đến từ sư phụ Lôi Chiếu. Cũng bởi vì vào Vô Tâm Thành, ngày nay cho Lôi Chiếu vị trí thành chủ, nhân quả này triệt để chấm dứt. Ta muốn chính mình tự làm vì Lôi Chiếu làm người chính trực, trung tâm, là người được chọn phù hợp. Hơn một tháng sau, Hắc Đế Thành bổ nhiệm xuống, đồng ý ta để danh Lôi Chiếu đảm nhiệm thành chủ thành thứ tư. Và tên thành thứ tư nhân tộc này, chính là Tân Đoạn Mâu Thành. Ta muốn cho chỗ không ai biết đắc tội ta không có kết cục tốt. Đây là sự uy hiếp. Lôi Chiếu đi Tân Đoạn Mâu Thành nhậm chức. Các thống linh ở đó không dám không nghe lời. Về phần Đoạn Trọng, hắn đi Thổ Nguyên Thành làm thành chủ. Thổ Nguyên Thành cơ hồ là thành không. Cốt mãng xâm lấn đã ăn gần hết sinh linh trong thành. Vừa vặn phù hợp với tộc Đoạn Trọng bọn hắn. Việc này không biết là tốt hay xấu. Thần bàn nói cho ta biết, Đoạn Trọng đã bị lôi kéo. Lôi kéo tương đương dễ dàng. Và động lực Đoạn Trọng nguyện ý bị lôi kéo chính là trả thù ta. Nói đến đây, thần bàn cũng cười. Ta cũng cười. Hai tháng sau, Tê Ảnh liên hệ, muốn chuyển rời thải quang giả số lượng lớn đến từ giới. Ta đã hoàn thiện địa điểm tránh họa sắp xếp cho chúng. Giản xuất lĩnh 10 vạn tu giả khí ngăn chặn bên ngoài. Bọn họ tưởng rằng giám thị thải quang cầu trụ, kỳ thực thay thải quang giả ngăn cản sinh linh khác tiếp cận. Suốt 20 ngày, quần quận không dứt thải quang giả đi ra từ thải quang cầu trụ. Ba chức ngữ phân thủ ba phương, ngay cả ta cũng không thể tiến vào. Chúng tránh né ngay tại đây. Ta cũng mặc kệ chúng. Đã có lần tránh né này, sau này chúng sẽ càng ngày càng ỷ lại phương pháp này. Điều này đối với ta chỉ có lợi không có hại. Trong lúc đó, Tê Ảnh cảm kích ta, mời ta nhập thải quang cầu trụ một lần. Bị ta từ chối nhã nhặn. Ta sợ gặp nguy hiểm. Không lâu sau, thần bàn tìm đến, mang đến kết quả thần tộc, Hắc Đế tạm thời không thể động. Ta khó hiểu, vì sao? Thần bàn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trong tộc nghiêm lệnh, nguyên nhân không biết. Ta bất đắc dĩ, thần hình tiền bối khẳng định rất thất vọng. Thần bàn cũng tiếc hận, đúng vậy. Thần hình đại nhân đều hối hận bẩm báo thủ đoạn Hắc Đế có thể nhanh chóng gia tăng thành chủ vào trong tộc. Trong tộc có sự cân nhắc của họ, chúng ta cũng có ý nghĩ của chúng ta. Ta khó hiểu, vị cường giả đối phó Hắc Đế kia cũng sẽ không đến. Thần bàn chần chờ một chút, không biết. Hắn nhìn về phía ta, biết được việc này sau. Thần hình đại nhân quyết định đặt trọng điểm vào việc tìm kiếm vô sinh môn tứ đại cầu trụ. Hôm nay lại xuất phát, tin tưởng không được bao lâu nhất định có thể tìm được. Ta nói, hy vọng như thế. Lại là một thời gian ngắn sau. Trong đêm, ta nghe thấy mùi thuốc lá quen thuộc. Ta bỗng nhiên trợn mắt. Trên cửa sổ, bộ xương khô hút thuốc rất đôi tiêu sánh ngồi, ngẩng đầu nhả ra khói từ hốc mắt, quay đầu cười với ta nhếch mép. Ta thấy được trên người hắn có một kiện áo khoác ngoài. Ta không biết bộ xương khô vì sao phải có áo khoác ngoài, nhưng áo khoác ngoài này quả thực xinh đẹp, như là đường cong cấu thành màu trắng đen, tựa như xuyên thẳng qua thời gian. Cái áo khoác ngoài này thật xinh đẹp. Miệng khô lâu liệt càng lớn, lời khen của ta khiến hắn cao hứng. Cố ý đứng dậy đứng trên bệ cửa sổ lắc lắc áo khoác ngoài. Nhìn như vậy, ta choáng váng. Ta im lặng. Khô lâu dường như là chuyên môn đến khoe khoang áo khoác ngoài này, khoe khoang hết liền định đi. Đợi một chút. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gọi lại khô lâu. Khô lâu nhìn xem ta. Hốc mắt trống rỗng kia lại cho ta một cảm giác nghi hoặc. Ta chỉ phương hướng vô sinh môn thải quang cầu trụ, có thể mang ta đi thải quang cầu trụ nhìn xem. Tê Ảnh mời ta nhập thải quang cầu trụ thực sự rất khiến lòng ta động, không có gì khác, cũng bởi vì thải quang cầu trụ tồn tại thần lực. Ta khát vọng đạt được đại lượng thần lực phối hợp khí bố trí loại trận pháp của quan đường kia, có thể tu luyện lâu hơn trong một ngày. Ta có cảm giác gấp gáp mãnh liệt, trong vòng trăm tuổi phải bước ra độ cao nhất định, bằng không tương lai càng không cách nào tranh giành với những người khác. Chương 689, áo khoác ngoài chương 689, áo khoác ngoài ta không biết trận pháp của quan đường rốt cuộc được từ đâu. Nhưng đã quan đường có trận pháp loại đó, nói rõ địa phương khác, văn minh khác cũng có. Khẳng định có rất nhiều sinh linh mượn nhờ trận pháp này tu luyện. Dù là niên kỷ đồng dạng, người ta có lẽ đều đã tu luyện mấy trăm năm. Còn có hộ đoàn. Ta chỉ có một hộ đoàn, đã tăng lên lực lượng nhiều như vậy. Cái thánh tinh liên kiểu người kia nếu như có được chọn bộ trang bị nên tăng lên bao nhiêu. Nhìn thế nào người kia cũng rất trẻ tuổi. Ta biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Nhiều khi cần mạo hiểm. Khô lâu cứ như vậy trừng vào ta, không lúc đích. Ta đã minh bạch, hắn không nghe hiểu. Thôi vậy. Ta nóng lòng quá. Ta chỉ phương xa, rồi lại chỉ chính mình. Khô lâu nghiêng đầu, nhìn phương xa, rồi lại chỉ chính hắn. Ta lẫn nhau giao tiếp rất nhiều, khô lâu mới mang ta hướng về phương hướng vô sinh môn thải quang cầu trụ mà đi. Ven đường, ta thấy được Tê Ảnh, thấy được vô số thải quang giả đại trong khu vực mà ta chuẩn bị cho chúng. Nếu là ta, lần đầu tiên chắc chắn sẽ không đến nhiều đồng tộc như vậy. Có thể thấy sự gian nan của thải quang cầu trụ, bước chúng không còn cách nào. Vậy bây giờ tiến vào thải quang cầu trụ chẳng lẽ không nguy hiểm? Đang suy nghĩ, khô lâu một bước bước ra, mang theo ta xuyên qua vô sinh môn, bước vào một vùng trời sao. Ta nhìn về phía tinh không thâm thúy bao la trước mặt, tâm tình lập tức khoan khoái dễ chịu. Ta lại nhớ tới dưới trời sao. Tuy nhiên không phải tinh không quen thuộc, nhưng cảm giác này như là để linh hồn được phóng thích. Cái khoan khoái từ tiểu thiên địa đi vào đại thiên địa khiến ta rất muốn hét lớn một tiếng. Bất ức quá lâu. Rồi đột nhiên, phía trước, tinh không nghiền nát. Vô số đường cong tựa như lưu tinh sẽ qua, những nơi đi qua, hư không tất cả đều đâm thủng. Ta ngơ ngác nhìn xem, đây là tình hình đường cong tự địa đâm vào cầu trụ. Thải quang giả không nói láo, chúng bay mặt về phía tuyệt cảnh. Những đường cong kia không ngừng nghiền nát tinh thần, xẹt qua hư không đồng thời băng liệt trời xanh, để những nơi đi qua một mảnh tĩnh mịch. Một phương hướng khác, rất nhiều thải quang giả vọt tới phương hướng vô sinh môn, lại bị đường cong ngang xuyên đấu, toàn bộ tử vong. Ta nhìn về phía khô lâu, chúng ta có nên trở về không? Cái này quá nguy hiểm. Khô lâu lắc lắc đầu, không trở về, mà là mang theo ta tiếp tục bước ra, trong nháy mắt rời xa Vô Sinh Môn, xuất hiện tại xa xôi bên ngoài. Nơi đây còn yên tĩnh một ít. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có đường cong đâm qua, nhưng số lượng không nhiều. Không giống vừa mới quá mức như vậy. Nhưng nhìn xem vết rách hư không rất lâu không thể khép lại. Ta tin tưởng toàn bộ cầu trụ này đều không có địa phương an toàn. Khô Lâu không ngừng mang ta chạy trong thải quang cầu trụ. Ta thấy được cảnh tượng độc nhất của thải quang cầu trụ. Rất nhiều tinh thần hào quang bị cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ cung cấp thải quang giả tu luyện. Ta chứng kiến rất nhiều thải quang giả phun ra nuốt vào vầng sáng, cũng chứng kiến có thải quang giả lẫn nhau tranh đấu. Nơi đây kỳ thực không có gì bản chất khác nhau so với tứ đại cầu trụ, chỉ là chủng loại sinh linh và phép tu luyện bất đồng. Đây là một cầu trụ tàn phá, nhưng nơi đây cũng cho ta thấy tinh thần cực lớn ẩn chứa thần lực bằng bạc. Tứ đại cầu trụ dùng việc hấp thu thần lực của cả khối tinh thần để xác định mãn tinh cảnh, nhưng loại tinh thần đó đều là bình thường nhất. Rất nhiều tinh thần thể tích siêu đại, mà lại chất chứa thần lực có thể sánh bằng luyện tinh cảnh thậm chí thế giới cảnh. Giống như cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh vậy. Thần lực, khóa lực, khí, ba loại lực lượng đều tồn tại vật dẫn tương ứng trong vũ trụ. Nhưng hôm nay xem, vật dẫn khí là tiện lợi nhất, đều có thể tùy thời cất chứa. Mà tinh thần mặc kệ ẩn chứa bao nhiêu thần lực đều bất tiện mang theo. Tuy nói vũ trụ tinh không muốn đã tồn tại thần lực, nhưng dùng cho bố trí trận pháp quá chậm, cái tiện lợi cho thế giới cảnh và luyện tinh cảnh bổ sung lúc chiến đấu. Nếu có tinh thần bên cạnh, rút ra thần lực từ tinh thần bên trong mới có thể phối hợp tốc độ vận hành trận pháp. Bất quá những điều này chỉ là nhận thức trước mắt của ta. Có lẽ vốn tồn tại thủ đoạn áp xúc thần lực thế giới cảnh như cốt tệ bình thường, chỉ là ta chưa tiếp xúc đến. Ban đầu ở tứ đại cầu trụ ta bất quá vẫn là tiểu gia hỏa. Miễn cưỡng tham dự một ít mưu đồ đã cực kỳ khủng khiếp, và loại thủ đoạn này càng thiên hướng về tu luyện. Khô Lâu mang ta dạo qua một vòng trong thải quang cầu trụ, cuối cùng trở lại bên cạnh Vô Sinh Môn. Giờ phút này, nhìn lại, toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang nghiền nát, như là trời sụp xuống, rất là rung động. Loại tình huống này mới có thể bức thải quang giả buông tha cầu trụ muốn đi tử giới cầu sinh tồn. Ta hỏi Khô Lâu, nơi đây có thể hay không rất nguy hiểm? Khô Lâu đưa tay đối với tinh không làm thủ thế khinh thường. Ta hé miệng, ta có thể bị nguy hiểm hay không? Vẫn là thủ thế khinh thường. Ta phát hiện Khô Lâu này càng ngày càng thuần thục loại thủ thế này rồi, thực thiếu nợ đánh. Nếu như ngươi không ở, ta tự mình tới gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta không buông tha, vẫn hỏi. Khô Lâu hút thuốc, nhả khói từ hốc mắt, sau đó ngay giữa hốc mắt làm thủ thế khinh thường. Thôi vậy, bỏ cuộc giao tiếp. Không lâu sau, ta trở lại trong phòng. Khô Lâu đi rồi, trước khi đi lại đứng tại bệ cửa sổ lắc lắc áo khoác ngoài. Ta tán thưởng, áo khoác ngoài thật là đẹp trai. Khô Lâu ngẩng đầu, nhả vòng khói, nhếch miệng cười cười, biến mất. Ta mệt mỏi nằm xuống. Rõ ràng Khô Lâu này tu vi cao như vậy, lại cũng không cách nào giao tiếp. Thật muốn mạng. Thời gian ngày từ ngày trôi qua, không đi qua bao lâu, thần hình trở về, mang theo tin tức tốt, hắn đã tìm được hải tộc. Tin tức này khiến thần bản hưng phấn, cũng làm cho ta có cảm giác vừa tâm thần bất định, lại vừa hưng phấn. Tìm được hải tộc khác nào xác định phương vị Vô Sinh Môn tứ đại cầu trụ. Vậy kế tiếp chính là đả thông đường tiến về phương vị kia. Thần hình muốn lưỡng tuyến tiến công tứ đại cầu trụ, có thể chỉ dựa vào những người thần tộc hiện tại không làm được, cho nên phải đả thông đường, dẫn thải quang giả đi chiến trường. Ý đồ quan trọng nhất của hắn chính là lừa dối thải quang giả tranh đoạt tứ đại cầu trụ, tiêu hao thực lực tứ đại cầu trụ và thải quang giả, cuối cùng do thần tộc một lần hành động cầm xuống. Nếu ta không phải đến từ tứ đại cầu trụ, mưu đồ của hắn rất tốt. Hắc đế nguyện ý co mình một phương, sẽ không tham dự tranh đấu ngoại giới. Thải quang giả cầu trụ không còn cách nào khác, chỉ cần có thể tiến vào tứ đại cầu trụ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Thần hình bên này đối với tứ đại cầu trụ xem như tuyến tiến công thứ hai. Thần tộc tiến công tứ đại cầu trụ theo tuế đạo đối với thải quang giả cũng là tuyến tiến công thứ hai. Thần tộc nhất định có thể ngư ông đắc lợi. Thần hình lập tức đi tìm Tê Ảnh. Ta thì khuyên nhủ để thần tộc hiệp trợ thải quang giả đã thông thông đạo, trọng điểm chính là thời gian. Ta cảm nhận sự cấp bách từ việc một tinh phiến ứng đối thần tộc, một việc tăng lên cảnh giới ứng đối hắc đế, cùng với việc tiến công tứ đại cầu trụ. Ta cần phải nhanh chóng phá cục. Vẫn là tu vi, vẫn là chiến lực. Sau đó không lâu, thải quang giả bắt đầu hướng về khu vực cốt mãng mà đi, chính thức đả thông thông đạo ra ngoại giới. Ta coi như không biết, ta cũng không có ý định báo cáo cho hắc đế thành. Giờ phút này, ta đi tới bên ngoài Vô Sinh Môn thải quang cầu trụ. Tê Ảnh xuất hiện, hào quang trước người tổ hợp văn tự, cảm tạ sự tín nhiệm của ngươi, nhân loại. Ngươi nguyện ý nhập thải quang cầu trụ ta, chúng ta rất vinh hạnh. Ta nhìn xem Tê Ảnh, cũng hy vọng các ngươi đừng phụ sự tín nhiệm của ta. Yên tâm đi, chúng ta đã bắt đầu đả thông thông đạo ra bên ngoài. Ngươi cũng giúp chúng ta né qua một lần tai họa. Chúng ta đã có nền tảng tín nhiệm. Sau chuyến này, tín nhiệm giữa ngươi và ta sẽ càng nặng. Hy vọng như thế. Ta đi theo Tê Ảnh đi qua Vô Sinh Môn, lần thứ hai nhập thải quang cầu trụ. So với lần trước Khô Lâu mang theo, tinh không thải quang cầu trụ lần này rất yên tĩnh. Tinh không từng bị đường cong đâm thủng đã khôi phục, chỉ là giải rác có vài vết tích. Tê Ảnh giới thiệu trọng điểm với ta về nơi thải quang cầu trụ bị đường cong đâm thủng, kể rõ sự gian nan của chúng. Ta đương nhiên hiểu. Đường cong xuyên thấu cầu trụ, sinh linh như con sâu cái kiến. Cảnh tượng đó vĩnh viễn sẽ không quên. Ta đãi trong thải quang cầu trụ 3 ngày rồi đi. Ta đã đàm phán xong với Tê Ảnh nguyện ý giúp ta chuyển rời tinh thần khổng lồ dùng cho bố trí trận pháp. Đây mới là mục đích của ta. Ta phản hồi Vô Tâm Thành sau đó tìm được con đường, để con đường chuẩn bị một chút, đợi bên Tê Ảnh chuẩn bị tốt sẽ tái nhập thải quang cầu trụ. Thải quang cầu trụ. Con đường kinh hãi, mặt mày trắng bệch. Ta nhíu mày, không cần ngạc nhiên. Con đường sợ hãi, đại nhân, thải quang giả đó là kẻ địch của chúng ta sao có thể đi thải quang cầu trụ? cái đó là muốn chết. Đại nhân chẳng lẽ đã quên thải quang giả còn ám sát qua ngươi? Ta phất tay để hắn xuống dưới chuẩn bị, cũng không giải thích gì. Quan Đường thậm chí nghĩ lẻn đi, nhưng hắn biết rõ 36 thành hắc đế, trốn đến chỗ nào cũng vô dụng. Hiện tại ngoài hắc đế, ai cũng không dám đắc tội ta, kể cả thái tử manh cùng lệnh thiếu thành bọn hắn. Địa vị ta ở hắc đế thành quá cao. Một thời gian ngắn về sau, ta mang theo Quan Đường nhập thải quang cầu trụ. Quan Đường nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ ta cùng thải quang giả có liên hệ sâu như vậy. Trước kia còn tưởng rằng thiếu hụt lực lượng sẽ không bố trí lại trận pháp, nhưng hôm nay xem, có thải quang cầu trụ ủng hộ, vấn đề bố trí trận pháp không lớn. Bày trận, ta thúc giục. Quan Đường khó xử, đại nhân, cần phải có người rút ra thần lực những tinh thần kia dung nhập vào trong trận pháp. Ta làm không được. Ta nhíu mày, ta cũng làm không được. Phải là cường giả thế giới cảnh mới được. Nếu không dù rút ra thần lực cũng cần rất lâu. Người rút thần lực ở ngoài trận hay là trong trận? Đều được. Ta thở phào nhẹ nhõm, nếu như phải ở trong trận, ta muốn bỏ cuộc. Trận pháp này tuyệt đối không thể bị người khác biết. Cũng may chỉ là ngoài trận. Tối đa phát giác trận pháp này cùng thời gian có liên quan, chỉ cần không nhập trận pháp thì không thể biết được công dụng chính thức. Dù là thải quang giả tạo minh cảnh trong truyền thuyết cũng xem không hiểu. Nhiệm vụ này vẫn rơi xuống đầu Tê Ảnh. Không còn cách nào, vô tâm thành bên kia không có người có thể giúp đỡ ta, chỉ có Tê Ảnh. Thải quang giả tu luyện cũng là thần lực. Chương 690, tiền lãi thời gian chương 690, tiền lãi thời gian Tê Ảnh quả thực không hay biết trận pháp này rốt cuộc có công dụng gì. Vốn dĩ không hề bận tâm, nhận thức là thực lực của mình tùy tiện rút sạch thần lực vũ trụ cũng đủ để thỏa mãn trận pháp. Nhưng khi chứng kiến thần lực bàng bạc như vực sâu kia, hắn liền hiểu ánh sáng rút ra thần lực từ vũ trụ không đủ rồi. Nhìn thần lực tinh thần này toàn bộ dũng mãnh vào trận pháp phối hợp cùng khí, làm hư không chìm xuống, Tê Ảnh kinh hãi. Trận pháp dạng gì lại cần tiêu hao nhiều thần lực đến như vậy? Thần lực này tương đương với việc hơn trăm chức ngữ tu luyện sử dụng. Trận pháp rốt cuộc có hiệu quả gì? Hắn chầm chậm vào trận pháp. Trận pháp kỳ thực cũng không rộng lớn, chỉ là ảnh hưởng một phạm vi rất nhỏ. Nhưng phạm vi nhỏ như vậy lại vận chuyển thần lực và khí bàng bạc như thế, vốn dĩ không hợp lẽ thường. Giống như hai luồng lực lượng này biến mất vậy. Ta cuối cùng cũng cảm nhận được tiền lãi từ sự co lại thời gian. Thần lực cùng khí nhiều như vậy, đủ để một ngày xem như 100 ngày để dùng. Cảm thụ của ta là 100 ngày, nhưng ngoại giới chỉ là một ngày. Trong thời gian đó, ta vốn đi khắp nơi, cảm thụ sự biến hóa của từng ngóc ngách thời gian. Phát hiện không thể phát giác được biến hóa. Trong phạm vi thời gian đều đồng dạng. Ngay sau đó ta quan sát Quan Đường. Cứ như vậy chằm chằm vào, nhìn rất lâu. Ước chừng có hơn 10 ngày tính theo thời gian này. Dù sao thời gian đầy đủ. Không như lần trước, cảm thụ một chút liền đội vàng chấm dứt, chưa tới một ngày. Quan Đường đều bị nhìn sợ hãi, đáng chát, đại nhân, ta thật không có ẩn tàng cái gì. Ta không hề quan sát nữa, nhìn không ra. Cuối cùng ta xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía Tê Ảnh. Tê Ảnh đã quan sát trận pháp. Cẩn thận hơn ta quan sát rất nhiều. Nó quá tò mò công dụng trận pháp này. Ta tu luyện. Còn 3 tháng tả hữu. Tu luyện cường độ cốt cách vậy. Đây là đơn giản nhất. Dù sao tại thải quang cầu trụ, cũng không thể tu luyện cái khác. Khi thần lực cùng khí tan đi, trên trăm miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên mất đi hiệu lực, và thần lực trong tinh thần quanh thân bị rút sạch. Trận pháp tiêu tán. Ta nhìn về phía Tê Ảnh, đa tạ tiền bối. Tê Ảnh hiếu kỳ, trận pháp này đang làm gì? Ta biết được có một lời giải thích không trở ngại, cho nên ta đánh ra thì điều. Tiếng chim hót, thời gian trì hoãn. Dùng để tu luyện chiến kỹ trong thời gian. Tê Ảnh kinh ngạc, ngươi rõ ràng còn có thời gian chiến kỹ. Ta cười nói, trong lúc vô tình đạt được. Kính xin tiền bối không muốn tiết lộ ra ngoài. Tê Ảnh tán thưởng, văn tự đều lớn hơn một chút, Vương Thành Chủ, cầu trụ chúng ta có thuyết pháp số mệnh sinh linh liên quan đến tương lai. Theo ý ta, Vương Thành Chủ chính là số mệnh gia thân, tương lai tuyệt không chỉ dừng ở Hắc Đế Thành. Ha ha, mượn lời tốt của tiền bối. Nếu đã như thế, có thể thỉnh tiền bối chuẩn bị một ít tinh thần nữa. Tê Ảnh bất an, bao nhiêu? 1.000 khối. Không được. Tê Ảnh không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa sao? Làm sao có thể giúp nhân loại này đến tình trạng này? Giao dịch của bọn hắn đã hoàn thành, hiện tại cũng là làm thêm. Có thể cho hắn tìm tới 100 khối tinh thần tu luyện một chút cũng không tệ rồi. Hơn 1.000 khối. Có thì có, nhưng đẩy đi quá mệt mỏi. Hơn nữa bởi vì vấn đề đường cong đâm thủng, tinh thần tại thải quang cầu trụ còn có chút chân quý. Ta biết chắc sẽ bị cự tuyệt, cho nên ta nói ra một sự hấp dẫn mà thải quang cầu trụ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Ta có thể liên lạc với, không tiện cầu trụ. Lời ta nói khiến Tê Ảnh trầm mặc một hồi. Tuy nhiên thải quang giả cùng đất dẻo cao su đồng dạng không có gì hình thái, nhưng ta cảm giác ra Tê Ảnh đang ngó chúng ta. Ta đã mang đến cơ hội. Không chỉ có như thế, ta còn nắm giữ số lượng thông tin doanh nhãn tối đa của toàn bộ Hắc Đế Thành. Nói đến đây, ta cười tủm tỉm nhìn về phía Tê Ảnh, tiền bối biết rõ có ý gì rồi chứ? Tê Ảnh bất đắc dĩ, hào quang tổ hợp văn tự, ta sẽ mau chóng sưu tập tinh thần. Đa tạ tiền bối. Ta đi rồi, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi thải quang cầu trụ. Chuyến hành trình này ta có một thu hoạch lớn nhất, bức thiết muốn trở về kiểm tra một chút. Vô Tâm Thành, ta nhìn ước niệm trái cây trong tay rõ ràng tăng lớn, ánh mắt kích động. Quả nhiên là thế. Thời gian đối với ta ảnh hưởng cũng có thể ảnh hưởng đến thừa ruộng, ảnh hưởng đến ước niệm trái cây tăng trưởng. Đây mới là tin tức tốt tại trời. Như thế, trên việc tu luyện cựu chuyển khiên thi quyết chắc chắn nhanh hơn. Ta đè nén sự kích động. Quan trọng nhất trước mắt là thiếu hụt khí. Cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh chỉ còn 450 miếng. Thải quang cầu trụ bên kia có thể sưu tập đến hơn 1.000 tinh thần thần lực thế giới cảnh tương ứng. Như vậy cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh cũng ít nhất phải hơn 1.000 miếng. Đây cũng không phải con số đơn giản. Phải lo trước rồi. Cách nhanh nhất tự nhiên là đi toái quang thành đấu giá bổ khí đan. Ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn chế tác bổ khí đan, nhưng không phải ta đi bán, mà là thông qua thần tộc đi bán. Về phần thần tộc nghĩ cách gì đối với ta không trọng yếu. Trong tay có nhiều cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh như vậy, chế tác thành bổ khí đan lại bán đi, đủ để đạt được vượt qua 2000 miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh. Ta chỉ cần 1000 miếng là được, như vậy, chế tác 200 miếng bổ khí đan đầy đủ. Tiếng đập cửa truyền đến. Đại nhân, bia lão liên hệ. Ta kinh ngạc, bia lão liên hệ. Nghĩ đến, lập tức chuyển được thông tin. Tiền bối, Vương thành chủ, đã lâu. Ánh mắt ta lẫm liệt, Đoạn Trọng. Bên kia thông tin doanh nhãn, trong cốt phòng, Đoạn Trọng chậm rãi mở miệng, phát ra tiếng cười trầm thấp, Vương thành chủ, chúng ta tâm sự đi. Đương nhiên, nếu như chính ngươi không dám tới lời nói cũng có thể dẫn người đến. Cũng không biết cốt phòng này có thể tiếp đãi nhiều người như vậy hay không. Nhớ kỹ, ta chỉ chờ ngươi nửa ngày. Nói xong, chấm dứt đối thoại. Ta chấm dứt đối thoại lập tức đi đến chỗ bia lão. Tại Hắc Đế Thành, người duy nhất ta lo lắng chính là bia lão. Lão nhân này đối với ta không hề giữ lại. Đoạn Trọng lợi dụng bia lão quả thực uy hiếp được ta, nhưng đồng thời cũng làm cho sát ý của ta đối với Đoạn Trọng đạt tới đỉnh phong. Ta nghĩ nghĩ, chỉ có một khả năng. Hắn không có ý định lăn lộn tại Hắc Đế Thành nữa. Đây là hậu quả xấu bị thần tộc lôi kéo. Ta đã chủ quan. Xem thường nỗi hận của Đoạn Trọng đối với mối thù của ta, cũng xem trọng lực khống chế của thần tộc. Rời khỏi Vô Tâm Thành, ta lập tức ngồi trên vân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cốt phòng. Bất quá một lát liền đi tới ngoài cốt phòng, liễm khí, tiếp cận. Ta lấy ra tinh bản, thấy được phía trên có hai luồng khí, một luồng là bia lão, tương đương yếu ớt, chính là khí của người bình thường, một luồng khác tự nhiên thuộc về Đoạn Trọng. Ta hít sâu một hơi, đè nặng tim đập, bình tĩnh một hồi, sau đó rồi đột nhiên trợn mắt, động. Trong tích tắc, vân sông thẳng hướng cốt phòng. Tốc độ thế giới cảnh thoáng cái đến. Đoạn Trọng rồi đột nhiên biến sắc, đã đến. Hắn vô ý thức muốn đập chết bia lão dùng để nhiễu loạn tâm thần ta. Đã có thể khoảnh khắc này, tiếng chim hót, thì điểu. Thời gian bị trì hoãn. Ta đụng vào cốt phòng, tay trái đánh ra thì điểu, tay phải đã chuẩn bị tốt bách điều triệu thì. Cũng may Đoạn Trọng cũng không đưa bia lão vào mắt, cả hai có chút khoảng cách. Khoảng cách này đối với tu luyện giả mà nói gần như không có, nhưng trong trạng thái thời gian bị trì hoãn lại có thể cứu mạng. Chính là điểm khoảng cách này, ta bắt lấy bia lão, đưa lưng về phía Đoạn Trọng, chạy. Bên hai, âm thanh hư không vỡ tan không ngừng tiếp cận. Là Đoạn Trọng. Hắn cưỡng ép dãy rủa sự trì hoãn thời gian của thi điểu, một tay bảo qua, hung hăng đâm vào lưng ta. Ta nhổ ra ngụm máu, gắt gao bắt lấy bia lão đánh vỡ cốt phòng, bị quét bay rất xa. Ta ngay tại biên giới vết sâu, khó khăn lắm ổn định thân hình, chân đạp vân, mang theo bia lão cực tốc thoát đi. Đoạn Trọng lao ra cốt phòng, trơ mắt nhìn xem ta mang bia lão rời đi, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn. Không đúng, rất không đúng. Người này vì sao có thể ảnh hưởng thời gian? Còn có vân giống như đồ vật kia rõ ràng có thể sánh bằng tốc độ của mình. Hắn lấy từ đâu? Căn bản chưa từng nghe qua. Hắn căn bản không phải người Hắc Đế Thành. Đoạn Trọng ánh mắt trừng lớn, vương giới này có vấn đề. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, có nên thượng bẩm Hắc Đế Thành hay không? Nếu như thượng bẩm, mình giải thích như thế nào việc ra tay đối với ta cùng địa lão? Nếu như không thượng bẩm, lại tìm cơ hội giết sao? Hắn nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Bên kia, ta dùng vân đưa bia lão đi Vô Tâm Thành, sau đó quay đầu lại, Đoạn Trọng, đáng chết. Người muốn đi giết hắn, có nắm chắc không? Hắn là thành chủ. Bia lão lo lắng. Ta an ủi, tiền bối yên tâm, cho dù giết không được hắn ta cũng có thể đi. Nói xong, vẫn rất nhanh hướng cốt phòng mà đi. Ta tin tưởng Đoạn Trọng không có nhanh như vậy ly khai. Đoạn Trọng quả thực còn chưa ly khai. Hắn đang đợi ta. Ta nếu như không hy vọng bí mật của mình bại lộ, phải tới kết thúc. Theo hắn, ta có thể đưa ra phép kết thúc là đảm điều kiện. Về phần điều kiện gì hắn đã nghĩ kỹ. Quả nhiên, sau đó không lâu, Vân xuất hiện. Chương 691, tử chiến chương 691, tử chiến ta hiện thân, thu hồi Vân, đứng ở không xa ngoài Đoạn Trọng, bình tĩnh nhìn lại. Đoạn Trọng nở nụ cười, Vương thành chủ, ta nhớ ngươi đã nói thích nhất chia sẻ nỗi lo cho mọi người. Vậy hiện tại ta có chút phiền toái, ngươi có thể giúp ta chia sẻ một chút. Ta cũng cười, Đoạn thành chủ cứ việc nói. Mắt Đoạn Trọng mang ý cười, từng có một người ba lần bốn lượt đắc tội ta, bước ta đổi thành, đoạt thành trì của ta, để ta bị toàn tộc không coi trọng, khiến ta tại 36 thành đến bước đường cùng chỉ có thể đi uy hiếp ám sát sự tình. Người như vậy, Vương thành chủ cảm thấy nên dùng điều kiện gì mới có thể để ta tha thứ hắn? Ta nhấc chân hướng Đoạn Trọng đi đến, Đoạn thành chủ muốn cái điều kiện gì? Đoạn Trọng nhìn xem ta tiếp cận, nhíu mày, bản năng bất an. Người này không nên tiếp cận mình. Hắn sẽ không sợ mình giết hắn. Hay là hắn đã nghĩ kỹ sẽ đáp ứng mình hết thể điều kiện rồi. Đoạn Trọng trừng bảo ta, ta còn chưa nghĩ ra. Hy vọng Vương thành chủ giúp ta phân ưu một chút. Ta gật đầu, vừa nói lời nói, vừa đi, chia sẻ nỗi lo cho mọi người kỳ thực rất đơn giản. Ánh mắt ta trầm xuống, chết rồi, liền triệt để không lo. Nói xong, cong hai chân, xông lên, một quyền đánh ra. Đoạn Trọng trừng to mắt, không ngờ ta rõ ràng dám ra tay với hắn. Trên lệch giữa hai bên so trời đại. Nhân loại này điên rồi. Đối mặt một quyền của ta, thanh âm hắn âm lãnh đến cực hạn, nhân loại, ngươi đang tìm chết. Nói xong, giơ cánh tay, giang tay, một chưởng đánh ra. Không có lực lượng, lại làm cho khí trên nắm đấm ta cùng khí hợp chập chờn, thậm chí trực tiếp bại không. Vận cốt chi khí. Sao thiếu thành thi triển qua lúc tập sát ta. Đại viên mãn chu thiên cảnh đối với ta một kẻ bách chu thiên cảnh vốn đã có lực áp chế mãnh liệt, làm cho khí trong cơ thể ta khó có thể điều động, ngày nay lại thi triển ẩn cốt chi khí, cơ hồ có thể nói khí trong cơ thể ta không còn khả năng thi triển, cứng rắn bị đánh tan. Lực lượng cường hãn kéo dài qua hư không, hung hăng quanh hướng Đoạn Trọng. Đoạn Trọng nắm tay, cánh tay quét, trực tiếp đụng nát nắm đấm, kinh ngạc, thật lớn lực lượng. Nhân loại này khí đều bị mình gạt ra, lại vẫn có lực lượng lớn như vậy. Bất quá ngươi muốn chết sẽ thành toàn ngươi. Bát Tý Trọng Phong, Đoạn Trọng Phong tới ta. Ta đưa tay hạ lạc, khí bình thường có thể bị đơn giản bại không, nhưng ước niệm chi khí bất động. Ước niệm chi khí đã hóa thành ngưng ti cảnh gần kề chập chờn một chút liền có thể động. Dẫn bia chấn địch. 36 tòa bia ảnh đồng thời truy lạc ngăn cản trước người. Đoạn Trọng cười lạnh, bia ảnh lưu hình khấu nhân loại này đối với thống lĩnh có thể sinh ra áp chế tuyệt đối, nhưng lại vượt qua một cái cảnh giới, đối mặt đại viên mãn chu thiên cảnh căn bản không có hiệu quả. Hư ảnh Bát Tý đánh vỡ từng tòa bia ảnh, hướng ta phóng đi. Ta cũng không có trông cậy vào dẫn bia chấn địch hữu hiệu, ta bất quá là tạo cơ hội cho Khiên Ti Phược. Khiên Ti Phược theo bia ảnh quấn quanh hướng Đoạn Trọng. Sự giao thủ ngắn ngủi ở đoạn mâu thành đồng dạng đã để Đoạn Trọng có phòng bị. Khiên Ti Phược gần kề làm cho đồng tử hắn không biết giải quyết thế nào trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn thức tỉnh, sau đó một tay quét ngang, khí bàng bạc hóa thành cánh tay ảnh cực lớn trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng ta. Ta bị cái tay này đẩy lui. Nếu không có cốt cách bất diệt thể cường hãn, cú đánh này đủ để hắn hôn mê. Đoạn Trọng đều không nghĩ tới ta lại đã nhận lấy trọng kích của mình. Đây chính là cưỡng chế vượt qua hai cái cảnh giới. Đừng nói Bách Chu Thiên, cho dù những thống lĩnh kia thụ cú đánh này không chết cũng trọng thương. Nhân loại này không thể lưu. Cánh tay mở ra, giang tay, vận cốt chi khí. Vang một tiếng. Trong cơ thể ta, khí như bóc vỏ kén, thoáng cái bị bại không từ trong cơ thể, hóa thành gió bão quét về phương xa. Đoạn Trọng kinh ngạc, ngươi một nhân loại, khí rõ ràng nhiều như vậy, nhưng không có tác dụng đâu. Nhiều hơn nữa khí cũng không đỡ nổi ta. Nói xong, thư ảnh Bát Tý mở ra, uy thế cường hãn đại viên mãn chu thiên cảnh lệnh thiên không đều trầm trọng, toàn bộ hút hướng ta. Ta ngẩng đầu, động cũng không nhúc nhích, tựa hồ bị trọng thương vừa mới ngăn chặn. Bát Tý toàn bộ rơi lập. Đại địa vỡ ra khe rãnh thâm thúy, lan tràn hướng xa xôi bên ngoài. Lệnh sinh vật đeo rừng rậm kia đều chấn động một cái. Chết chắc rồi. Đoạn Trọng giơ cánh tay, đập vào mắt là một thanh kiếm quang xoay tròn. Sau lưng, ta chân đạp quy tàng bộ xuất hiện, tiếng chim hót. Không tốt, lại là thời gian trì hoãn. Đoạn Trọng vừa thi triển chiến kỹ cường đại, nhất thời không cách nào dãy rủa. Dưới thì điều, ta một tay vung ra trung tối kiếm thơ, một tay đánh ra kiếm thức thiên cương luyện hình đồ. Kiếm thức đâm thủng bên ngoài thân Đoạn Trọng, đâm vào trong cơ thể, lại bị vệ khí ngăn trở. Trung tối kiếm thơ theo kiếm thức đâm vào bên ngoài thân Đoạn Trọng, như trước không cách nào đột phá vệ khí, nhưng lại theo làn da lan tràn. Hiệu quả thì điều thoáng qua một cái. Ta xoay người lui ra phía sau. Trung tối kiếm thơ xé mở bên ngoài thân Đoạn Trọng, máu tươi đầm địa. Đoạn Trọng toàn thân đẫm máu, một tay quét đứt trung tối kiếm thơ, hai mắt đều đỏ. Nhân loại, ngươi rốt cuộc đến từ ở đâu? Nói xong, giơ cánh tay ảnh tiếp thiên, rơi xuống. Bên cạnh ta, kiếm hóa người xuất hiện hướng phía cánh tay ảnh phóng đi. Lại giữa không trung bị cánh tay ảnh trực tiếp nện đứt. Cánh tay ảnh cực lớn hung hăng hút hướng ta. Ta lần nữa lui ra phía sau, tránh đi. Thư không nơi đi qua đều lưu lại dấu vết. Đoạn Trọng Bát Tý ngang trời, tại không trung hội tụ thành một phương thế giới. Trong một phương thế giới này, vô số cánh tay ảnh như là cốt cách trải rộng, tạo thành thiên không thứ hai che đậy đỉnh đầu. Sau đó dưới tiếng gầm nhẹ của Đoạn Trọng toàn bộ áp rơi. Vô số cánh tay ảnh hội tụ hướng ta nện xuống. Nhân loại, khiêu chiến đại viên mãn là sự tình ngươi đã làm sai nhất. Ta nhìn lên một mảnh thế giới kia, đây là thế giới của đại viên mãn chu thiên cảnh. Không thể kháng. Ta cắn răng. Trong cơ thể, ước niệm chi khí vận chuyển bằng đường nhỏ kinh mạch lưu hình. Kể từ luyện thành bia thành chi pháp ta còn chưa bao giờ dùng qua trong thực chiến. Ước niệm chi khí vận chuyển cực tốc, trong chốc lát cơ hồ hao tổn không. Xung quanh thân, hư không vặn mèo, không gian như nước chảy, thời gian hình ảnh không ngừng hiện lên. Ta cảm thụ sự tiêu hao của ước niệm chi khí, mãnh liệt đáp rơi thủ trưởng, bia ảnh đáp xuống. Thiên địa vỡ ra, khí tăng thương kéo dài qua tuyết nguyệt, lệnh hư không thừa nhận trọng lượng không thể chịu đựng. Sắc mặt Đoạn Trọng đại biến, ngẩng đầu nhìn đạo bia ảnh cổ xưa căn bản không thấy rõ kiểu chữ kia, đây là vật gì? Bia ảnh như cùng một cái quái vật, cùng hư không phía trên cứng rắn xâm nhập vào trong thế giới của Đoạn Trọng, lệnh vô số cánh tay ảnh trong thế giới kia không ngừng xoay tròn, nghiền nát. Đồng tử Đoạn Trọng xoay mình co lại, không có khả năng. Chính là Bách Chu Thiên cảnh làm sao có thể phá thế giới của mình? Hắn nhảy lên trung thiên, nhập vào trong thế giới của ta hướng cái bia ảnh kia giơ cánh tay đập tới. Vô số cánh tay ảnh hội tụ, hung hăng hút hướng bia ảnh. Oeng! Thiên địa nổ mạnh. Đại não ta chấn động, mãnh liệt thổ huyết, ngược lại lui lại mấy bước. Cái bia ảnh tang thương kia bị đánh liệt, nhưng đồng thời, thế giới Đoạn Trọng cũng ngang một vết rách cực lớn. Đoạn Trọng không cam lòng, túi đầu trường hướng ta, phóng đi. Thế giới của hắn bị phá rồi, nhưng không có nghĩa là hắn thất bại. Cũng không có khả năng thua ở một nhân loại Bách Chu Thiên chính hiệu. Ta giơ cánh tay, hộ hoàn ngăn cản tại phía trước. Bát Tý Trọng Phong sinh sinh anh lên hộ hoàn, đem nửa người ta nện chết lặng, bay ngược mà ra. Bất quá trung thối kiếm tơ bị gắt gao nắm trong tay. Ta chừng vào Đoạn Trọng tiếp tục vào tới. Trong cơ thể, đại vực kinh vận chuyển, tiếng đập cửa truyền đến, dưới chân chạy xuôi chất lỏng màu vàng. Đoạn Trọng nhảy lên nhảy vào trong chất lỏng màu vàng, rồi đột nhiên dừng lại, không thể tin nhìn về phía lòng bàn chân. Khí của hắn đang đình trệ. Vậy là cái quỷ gì? Nhân cơ hội này, ta đánh ra Bách Điểu Triều Thì. Đây là lực lượng viễn siêu thì điều. Bách Điểu Triều Thì vừa ra, thời gian hư không quanh thân đều bị trì hoãn. Ta bung ra trung thối kiếm tơ, ước niệm chi khí còn tồn tại hóa thành bia ảnh trấn áp. Đồng thời, trung thối kiếm tơ cũng đâm về Đoạn Trọng. Đại vực kinh đỉnh trệ khí Đoạn Trọng, làm cho vệ khí của hắn mất đi hiệu lực. Trung thối kiếm tơ đâm thủng Đoạn Trọng, tại trong cơ thể hắn dừng lại quấy loạn, lệnh Đoạn Trọng thổ huyết. Bia ảnh rơi xuống, hung hăng nện ở trên đầu Đoạn Trọng. Lần này thiếu chút nữa không có nện Đoạn Trọng trong mặt. Tính sai, nhân loại này dám một mình tới quả nhiên nắm chắc khí. Đoạn Trọng không ngờ ta nhiều thủ đoạn như vậy, không nhận ra không hiểu. Dựa vào những thủ đoạn này cứng rắn vượt hai cấp khiêu chiến hắn cường giả đại viên mãn Chu Thiên cảnh này, quả thực bất khả tư nghị. Cho dù Đoạn Trọng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ mình không trốn không thể. Tiếp tục đánh xuống có thể sẽ chết. Trốn, lập tức trốn. Tương lai của mình không ở Hắc Đế thành, không thể liều chết cùng nhân loại này. Hắn giơ cánh tay khởi động địa ảnh, tay kia cách không đập nện, cứng rắn bài không tất cả ước niệm chi khí còn sót lại trong cơ thể ta. Quay người bỏ chạy. Ta thở ra một hơi, là lúc này rồi. Giấy bay nợ xuất hiện, viết Thanh Phong bất quy khách. Đoạn Trọng quay người, bước đầu tiên chạy ra phạm vi địa ảnh, bước thứ hai, rời xa, bước thứ ba, quay đầu lại, bởi vì sau lưng truyền đến hàn ý khó có thể hình dung. Ta tiếp cận, một quyền phá toái hư không, vô hạn tới gần. Đồng tử Đoạn Trọng co lại thành kích cỡ cây kim, chết chừng vào một quyền này. Rõ ràng tất cả khí nhân loại này bị mình bại không, vì sao còn có thể đánh ra một quyền mạnh mẽ hung hãn như thế? Lực lượng một quyền này làm cho hắn cảm nhận được hàn ý thật sâu. Cả người đang buộc chặt, giơ cánh tay, ngăn cản. Phanh! Một quyền, Đoạn Trọng bay ngược, hút hướng phương xa. Hư không ven đường đều bị tầng tầng lớp lớp bặm mẹo, hình thành một đạo quy tích. Phía trên, thế giới cánh tay ảnh cùng bia ảnh cũng biến mất. Ta đứng tại chỗ cũ, nắm đấm đang nhỏ máu. Vừa mới một quyền kia đánh xuyên thủ đoạn Đoạn Trọng, thậm chí đánh xuyên ngực hắn. Tất nhiên trọng thương. Bất quá ta chính mình cũng không chịu nổi. Lực lượng mượn tới lúc này dưới thân thể bị thương thiếu chút nữa không chịu nổi. Ta xa nhìn phương xa, cánh tay trái đã không nhúc nhích được, cánh tay phải cũng run rẩy. Ta kiếm hóa người, bên trong nhẫn chữ vật một thanh trôi kiếm xuất hiện. Đây là ta sưu tập tại Vô Tâm Thành. Kiếm hóa người hướng phía Đoạn Trọng mà đi, không thể cho hắn thời gian khôi phục. Giết! Long đất bất cách, cánh tay ảnh trùng tiên nghiền nát kiếm hóa người. Ta tâm nhảy dựng, còn có thể ra tay như vậy. Long đất, Đoạn Trọng gian nan đi ra, trên ngực bên ngoài thân huyết sắc trải rộng, toàn bộ thân hình đều tàn phá. Hắn nghiêng nhìn ta, giang hai tay, lòng bàn tay là bổ khí đan. Ta kinh ngạc nhìn xem, cái kia là bổ khí đan mình chế tác, không ngờ Đoạn Trọng rõ ràng có. Đoạn Trọng nuốt không chỉ một miếng bổ khí đan, thở hổn hển, nhếch miệng nở nụ cười, không ngờ chứ. Nhân loại, ta không dễ dàng chết như vậy. Một quyền của ngươi đã lấy hết tất cả lực lượng của ngươi, ngươi sẽ không còn cơ hội. Nói đến đây, ánh mắt hắn đoán độc, ta không biết ngươi tới từ ở đâu, nhưng ngươi nhất định phải chết. Nói xong, giơ cánh tay, khí theo cánh tay lan tràn, lệnh cánh tay ảnh tiếp thiên. Uy thế dù xa xa không mạnh bằng ngay từ đầu, lại cũng không yếu. Ta đắng chát, ngươi nói không sai, ta khí lực gì cũng mất rồi. Chương 692, trận đầu chương 692, trận đầu ánh mắt Đoạn Trọng âm trầm, cánh tay ảnh dần dần ngưng thực. Một kích của ngươi, có thể giết ta. Ta nói, nói xong, đông nhiên cười cười, có thể ta chưa nói thủ đoạn đã dùng hết. Sắc mặt Đoạn Trọng lại biến, lập tức nện xuống cánh tay ảnh, không cho ta thời gian. Ta thật sâu thở ra một hơi, nhắm mắt. Trước người, phân thân bước ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của Đoạn Trọng, nhảy dựng lên, đối với cánh tay ảnh kia chính là một quyền. Lực lượng khổng lồ đem cánh tay ảnh cứng rắn chấn khai. Đoạn Trọng triệt để trợn tròn mắt, phân thân, đây là phân thân. Gặp quỷ rồi. Nhân loại này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn? Hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Ta bản thể lặng lặng đứng tại chỗ cũ, dùng phân thân đuổi theo. Khoảnh khắc vừa ra quyền, máu trong cơ thể phân thân đều sôi trào. Đó là nghịch mệnh chiến huyết đang khát vọng chiến đấu. Đoạn Trọng chạy không thoát. Hắn vốn đã bị trọng thương, bổ khí đan chỉ là bổ sung khí, lại không bổ sung được thân thể bị thương của hắn. Phân thân ta cách nhau rất xa chính là một quyền. Đoạn Trọng đội vàng tránh đi, quay đầu lại, phân thân ta càng ngày càng gần. Đây là một cuộc chiến đấu không chết không thôi. Đoạn Trọng biết rõ không cách nào hòa giải rồi, bất luận lời nói gì lúc này đều là tái nhận. Đã chạy không thoát, chỉ có liều chết một trận chiến. Hắn quay đầu lại phóng tới phân thân ta. Phân thân ta lộ ra nụ cười không tương xứng với khí chất của hắn, đó là một nụ cười khát vọng chiến đấu thị huyết. Nụ cười này làm Đoạn Trọng không hiểu cảm thấy rất thích hợp từ giới. Rầm rầm rầm. Không có chiến kỹ dư thừa, Đoạn Trọng đem tất cả khí trải rộng toàn thân, dùng vệ khí phòng ngự, muốn liều chết phân thân ta. Mà phân thân ta đồng dạng khát vọng chém giết kịch liệt. Cứ xem ai có thể đè xuống ai. Đoạn Trọng vốn tưởng một cỗ phân thân dù thế nào cũng không thể rất mạnh, có thể càng đánh càng kinh hãi. Phân thân này không chỉ có khí có thể sánh bằng bản thể, rõ ràng còn có một luồng lực lượng khác. Lúc trước hắn liền phát hiện ta có một luồng lực lượng khác, nhưng lại không biết là cái gì. Ngày nay phân thân cũng có. Sự chém giết nguyên thủy làm phân thân càng ngày càng hưng phấn, cả người đều đang sáng lên. Đoạn Trọng nhìn xem huyết dịch thẩm thấu bên ngoài thân phân thân ta chuyển hóa từ màu đỏ thành màu vàng kim, sự suy đoán khó tin làm hắn thốt ra, định mệnh chiến huyết. Ánh mắt phân thân ta điên cuồng, máu trong cơ thể sôi trào như nham thạch nóng chảy, làm hắn khát vọng chém giết càng kịch liệt. Nhưng mà Đoạn Trọng nhịn không được, hắn tuyệt vọng, bởi vì nghịch mệnh chiến huyết càng đánh càng mạnh, vốn hắn không áp xuống được phân thân này, càng về sau hắn chỉ biết thua thảm hơn. Rốt cục, theo phân thân một quyền đánh vào cổ hắn, đem cổ hắn đánh vào mèo, trước mắt tối sầm, triệt để ngã xuống. Phân thân ta đứng tại chỗ cũ cúi đầu nhìn xem, cả người đang run rẩy, đó là hưng phấn. Hắn thậm chí muốn cứu tốt Đoạn Trọng lại đánh một hồi. Đương nhiên, ý nghĩ điên cuồng này bị lý trí ta đè xuống. Dù thế nào, huyết dịch cũng không thể quyết định ý chí của ta. Ta kéo Đoạn Trọng hướng bản thể đi đến. Phân thân trước người bản thể ngồi trọn vẹn nửa canh giờ mới bình phục huyết dịch, mà huyết dịch cũng khôi phục trở thành màu đỏ. Thì ra là thế, huyết dịch này sẽ chuyển hóa nhan sắc theo chiến đấu. Phân thân dung nhập bản thể, ta chợt mắt, một hồi suy yếu, đội vàng khoanh chân mà ngồi khôi phục. Một trận chiến này đánh vô cùng gian khổ, là trận chiến ta chiến thắng thế giới cảnh trên ý nghĩa chính thức. Theo lúc trước tứ đấu thành vô lực đến bây giờ thắng thế giới cảnh, đi qua bao lâu? Cũng không có bao lâu. ta rõ ràng có bước nhảy lớn như vậy. Tứ đại cầu trụ quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Nếu cứ mãi tại tứ đại cầu trụ, ta giờ phút này tuyệt không có phần thực lực này. Ánh mắt ta nhìn về phía Đoàn Trọng. Tên này trong số thành chủ 36 thành là bình thường nhất. Đánh nhau còn tốn sức như thế. Sau này đối mặt thế giới cảnh khác càng phải cẩn thận. Ta còn cần tăng thực lực lên. Ta kiểm tra thân thể Đoàn Trọng, cuối cùng tại trong đầu hắn phát hiện một quả tinh phiến. Huyền tinh tinh phiến. Quả nhiên cùng suy đoán của ta đồng dạng. Thần tộc khống chế người khác dựa vào chính là tinh phiến này. Nhưng Đoàn Trọng tới giết ta, thần tộc không cách nào thông qua tinh phiến biết được. Vậy ý nghĩa sự khống chế tinh phiến này tồn tại cực hạn. Cũng không khống chế hành tung Đoàn Trọng, cũng không khống chế thân thể, cực hạn kia ở đâu? Trong đầu. Chẳng lẽ là tư duy? Ta đánh tỉnh Đoàn Trọng. Đoàn Trọng bị thương quá nặng, hữu khí vô lực. Ta dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Đoàn thành chủ, có một vấn đề ta rất muốn biết. Thứ này là như thế nào nhập đầu óc ngươi? Nói xong, đầu ngón tay ta chuyển động tinh phiến. Đoàn Trọng chứng kiến tinh phiến, ngơ ngác, ngươi làm sao ngươi biết? Khóe miệng ta cong lên, rất khó không biết ta. Dù sao, là ta để bọn hắn đi lôi kéo ngươi. Đoàn Trọng phảng phất ngày đầu tiên nhận thức ta. Hắn nhìn nhân loại trước mắt này, hồi ức từng màn từng thấy người này, hoàn toàn lạ lẫm so với người đang nói chuyện ngồi xổm trước người. Ngươi không phải vô tâm nhân sao? Ngươi không phải thề sống chết muốn khoảnh khắc hữu tâm nhân sao? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đoàn Trọng có rất nhiều nghi vấn muốn biết. Ta mệt mỏi ngồi xuống, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi trả lời vấn đề này của ta trước. Ta nâng lên tinh phiến, vật này là như thế nào nhập trong đầu ngươi? Đồng tử Đoàn Trọng rung động lắc lư, trừng vào ta nhìn một hồi lâu. Đột nhiên nở nụ cười, cười thật cao hứng, cũng rất thê thảm. Ta nhíu mày. Đoàn Trọng thổ huyết cười to, ngươi sợ? Nhân loại, nguyên lai ngươi cùng bọn họ không phải cùng một phe. Ha 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 ha, ngươi sợ bọn họ dùng thứ này khống chế ngươi, cho nên ngươi muốn biết thủ đoạn của bọn hắn. Ha 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 ha, ta sẽ không nói. Trên mặt hắn huyết nhục chốc ra, cực kỳ dữ tợn, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Nhân loại, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn ngươi không tưởng được đem thứ này nhét vào trong đầu ngươi. Nhưng ta không sẽ nói cho ngươi biết là thủ đoạn gì. Ha 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 ha. Thanh, một tiếng băng nhỏ. Đoàn Trọng bị triệt để giết chết. Ta đi. Ta kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá có thể biết thần tộc khống chế người khác quả thực dùng loại tinh phiến này cũng là thu hoạch. Nhất định phải phòng bị thủ đoạn của thần tộc. Ngắm nhìn bốn phía, một trận chiến này ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, nhất định sẽ gây chú ý của người khác. Ta xóa bỏ đại bộ phận dấu vết, cũng đem một ít dấu vết lan tràn đến bên cạnh sinh vật đeo rừng rậm kia, cái này mới rời đi. Sau đó không lâu, ta phản hồi Vô Tâm Thành. Bia lão chứng kiến ta trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Nhạc thống lĩnh đợi hỏi thăm, ta liền nói là sinh vật kia nổi giận, ta đi thăm dò xem. Mà thương thế của ta cũng không tính rõ ràng, chỉ là khí bị bại không. Ước nghiệm chi khí tiêu hao muốn bổ sung xa không có lâu như tu luyện gia tăng, nhưng cũng muốn một thời gian ngắn. Cũng may ta có thừa ruộng thứ tư, tốc độ tu luyện vốn đã cực nhanh, mà khí trong cơ thể bổ sung càng đơn giản, phân giải cốt tệ, hấp thu khí là được. Bia lão vẫn cố ý muốn phản hồi cốt phòng, ta không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn đưa trở về. Nhìn xem cốt phòng nửa nghiền nát, hai người thu thập một chút mới khôi phục. May mắn những mộ bia này không có việc gì, bằng không thì đều không thể nhắn nhủ hướng các tiền bối. Bia lão cảm khái, nói xong, nhìn về phía ta, lão hủ đối với ân của ngươi cũng coi như trả xong rồi. Sau này nếu như không gặp loại tình huống này, không cần quản lão hủ, bảo vệ tốt chính mình. Ta nói, ân tiền bối vĩnh viễn còn không hết. Hơn nữa vãn bối chưa bao giờ đem cái này cho rằng là ân. Bia lão lắc đầu, cảm khái, không ngờ Lâm lão gặp được ngươi. Đời lão hủ này cũng coi như không có phí công sống. Nhưng ngươi nhớ kỹ, truyền thừa làm trọng. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm không thể địch, mệnh lão hủ xa không có truyền thừa trọng yếu. Ta gật đầu, vãn bối đã minh bạch. Mấy ngày về sau, thần bàn tìm đến. Đoạn Trọng mất tích. Ta giết. Thần bàn nhíu mày, hắn tới tìm ngươi hả? Việc này ta không có ý định giấu giếm thần tộc. Vung sợ càng nhiều càng dễ dàng bại lộ. Có một số việc có thể không nói dối thì không nói dối, nhưng quá trình lại phải sửa lại. Ta nhìn về phía thần bàn, hắn dùng mệnh bia lão uy hiếp ta đi qua. Có thể hắn không biết bên kia có một sinh vật rất mạnh. Ta lợi dụng sinh vật kia giết hắn đi. Ngữ khí thần bàn trầm trọng, sinh vật beo rừng rậm kia. Ta gật đầu, trước đây ta từng lợi dụng sinh vật kia giết qua một cái chức ngữ thải quang cầu trụ. Đoạn Trọng này ngay cả chức ngữ còn không bằng, sinh vật kia giết hắn rất đơn giản. Là chúng ta chủ quan rồi, không ngờ hắn sẽ tìm đến gây phiền toái cho ngươi. Thần bàn nói. Ta khoát tay, cái này không trọng yếu. Quan trọng là có một Đoạn Trọng sẽ có thứ hai. Thần bàn nói, ngươi yên tâm. Tuyệt không loại khả năng này. Dù là có ai so Đoạn Trọng đối với ngươi cừu hận sâu hơn cũng không có khả năng lại tới tìm ngươi phiền toái. Ta mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm nổi lên gợn sóng. Lời này có phải nói thủ đoạn khống chế của bọn hắn có thể tùy tâm ý sửa đổi? Nếu là vậy thì càng phiền toái. Thi thể Đoạn Trọng ở đâu? Thần bàn cuối cùng hỏi. Ta nhún vai, bị sinh vật kia ăn hết rồi. Sắc mặt thần bàn buông lỏng, ta đi đây. Việc này là chúng ta chủ quan, sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Nói xong, rời đi. Ta nhìn xem hắn biến mất. Phản ứng cuối cùng của người này cũng làm ta thở phào nhẹ nhõm. Ta kỳ thực cũng lo lắng tinh phiến bị hắn lấy đi có thể bị thần tộc phát hiện hay không. Hôm nay xem cũng không phải vậy. Tinh phiến kia tuy có khả năng khống chế, nhưng không đến mức không gì làm không được. Nghỉ ngơi mấy tháng, trong lúc thần tộc lục tục đem tiền đấu giá bổ khí đan đã mang đến Vô Tâm Thành, ta bức thiết tăng thực lực lên. Ngày hôm nay, Lê Ảnh liên hệ, ta kích động, rốt cục chuẩn bị xong. Ta liền tranh thủ mang theo quan đường tiến về thải quan cầu trụ. Lần tăng lên này, một ngày có thể xem như 3 năm dùng. 3 năm, tuyệt đối là tăng lên khá lớn. Tiến vào thải quang cầu trụ, đập vào mắt là tinh thần rậm rạp chẳng chịt, mà lại mỗi một khối đều rất lớn. Quy mô mở rộng gần thập bội so với lần trước. Quan Đường ngơ ngác nhìn xem tinh không, hắn chưa từng gặp qua tràng cảnh rộng lớn như thế. Trực tiếp bị sợ ngây người. Tê Ảnh đối mặt ta, hào quang tổ hợp văn tự, Vương thành chủ, chớ quên lời ngươi đã nói. Ta đè nén kích động, yên tâm, sau khi rời khỏi ta liền liên hệ không kiện cầu trụ. Sẽ không lại để các ngươi một mình đối mặt hắc đế thành. Đây chính là cái giá ta để thải quang cầu trụ kéo đến tinh thần nhiều như vậy. Đối với thải quang cầu trụ mà nói, có thể liên hệ với không kiện cầu trụ mới có giá trị nhất. Một mình một phe không phải đối thủ hắc đế thành, liên thủ thì có không gian đối kháng. Thải quang cầu trụ bất đồng, liên quan đến sự tồn vong của chúng, phải muốn tất cả biện pháp liên thủ. Ta chính là cái cầu này. Quan Đường bày trận. Trận pháp lan tràn mảng lớn phương vị, lôi đình rậm rạp lập lòe, từ xa phương xem như là một tòa lôi sơn chiếm giữ dưới trời sao. Ta đã bắt đầu tu luyện. Cái này một tu luyện liền là 3 năm. Ngoại giới cũng không quá đáng mới một ngày. Cho tới nay, thời gian tu luyện của ta đều rất phân mảnh. Rất ít tiếp tục lâu như vậy tu luyện. Mà lần tu luyện này không có bất kỳ gánh nặng tâm lý, bởi vì ngoại giới chỉ là một ngày. Từng khối tinh thần thần lực bị rút sạch, cho đến toàn bộ thần lực và khí hao tổn hết sau. Ngày hôm nay cũng chấm dứt. Chương 693, mật báo chương 693, mật báo ta tỉnh mắt, ánh mắt cực nóng. 3 năm bình tĩnh tu luyện đã làm ta tăng cường độ cốt cách lên 89 lần. So với trước khi tu luyện tăng lên gần gấp đôi. Cường độ cốt cách tăng cường tự nhiên cũng kéo theo khí lực tăng cường, cùng với số lượng dự trữ khí trong cơ thể. Hôm nay nếu như lại đánh với đoạn trọng một trận, ta bị thương sẽ càng nhẹ. Về phân khí, đã đạt đến 3 vạn chu thiên. Thật là lượng khoa trương. Nhân loại chưa từng nghe qua có thể có nhiều khí như vậy. Mặc dù thiếu tộc trưởng hàm nhật tộc kia cũng chỉ có 1/10 khí của ta. Chuyến đi đủ để khiếp sợ hắc đế thành. Ước nghiệm chi khí tự nhiên cũng tăng gọn. Thành quả phát triển 3 năm toàn bộ ăn tươi, làm ngưng ti kia rõ ràng lớn hơn một vòng. Ước chừng hiện tại dẫn bia chấn địch ít nhất có thể có 50 tòa bắt đầu. Trong lúc ta còn tu luyện kiếm phân thân trong bất tử kiếm quang. Trước đây đánh với đoạn trọng một trận căn bản không kịp dùng, chỉ có thể dùng bất tử kiếm quang tránh đi. Kỳ thực kiếm phân thân này cũng là sát chiêu, chỉ có thuần thục mới được. 3 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Ngược lại là ta mạnh hơn không ít so với trước khi tu luyện, đặc biệt là tính bền dẻo càng đủ. Cấp độ như đoạn trọng có lẽ không cần giấy vay nợ có thể giết. Theo trận pháp hoàn toàn tán đi, Quan Đường thiếu chút nữa thoát lực. Ta nhìn hắn một cái, sau đó nhìn xa Tê Ảnh, gật đầu, mang Quan Đường rời đi. Cho dù ta đã tận khả năng ẩn tàng phong mang, nhưng sau khi trở về, An Nhiên vẫn kinh ngạc, cảm giác đại nhân đi ra ngoài một chuyến tựa hồ thay đổi một chút. Ta tùy ý nói với nàng hai câu, liền bảo nàng mang Quan Đường xuống dưới nghỉ ngơi. Quan Đường này có lẽ không xa khoảng cách Bách Chu Thiên Cảnh. Tốc độ tu luyện hắn cực nhanh, vẫn là cần tìm cách kéo dài. Nhưng tên này vì mình bảy trận cũng coi như tận tâm tận lực, quá rõ ràng kéo dài tu luyện hắn không tốt lắm. Vạn nhất gây trắc trở cho mình thì sao? Còn có là thải quang cầu trụ đã không muốn một lần nữa kéo đến tinh thần cho ta. Ta phải gây áp lực. Trải qua kiểu tu luyện này, ta há lại cam tâm buông tha. Một ngày xem như 3 năm dùng thực sự quá nghiện. Thời gian tiếp theo, ta an tâm dừng lại ở Vô Tâm Thành. Về phần liên hệ không kiện cầu trụ, không đợi. Đại nhân, nhạc thống lĩnh cầu kiến. Để hắn tiến bảo. Tham kiến đại nhân. Chuyện gì? Ta bình tĩnh nhìn xem nhạc thống lĩnh hỏi. Nhạc thống lĩnh bất an, đại nhân, thái tử Mãnh đã xảy ra chuyện. Ánh mắt ta khẽ giật mình. Cho tới nay, thái tử Mãnh, lệnh thiếu thành cùng xảo thiếu thành tam phương đều đang cạnh tranh. Nói thật, ta cũng xem không hiểu bọn hắn cạnh tranh cái gì. Tu vi hắc đế như mặt trời ban trưa, tổng sẽ không phải đang đợi hắc đế chết đi. Nhưng bọn hắn quả thực một mực đang tranh giành. Xảo thiếu thành dẫn đầu bị knock out. Tranh đấu giữa thái tử Mãnh cùng lệnh thiếu thành càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bày ra bên ngoài. Trước đây bởi vì chuyện thần tộc, hắc đế lệnh thái tử Mãnh tuần tra 36 thành, thanh trừ hai hoàng ẩm. Trải qua lâu như vậy, thái tử Mãnh đã tuần tra hơn phân nửa, giải quyết không ít vấn đề, thực tế mượn cơ hội thanh trừ không ít người của lệnh thiếu thành. Còn bức bách người dưới trướng lệnh thiếu thành chuyển sang, một lần chiếm cứ thượng phong. Lệnh thiếu thành chỉ có thể co đầu rút cổ ở hắc đế thành, cái gì cũng không làm được. Nhưng chẳng ai ngờ lệnh thiếu thành bỗng nhiên chơi một tay lớn. Thành trì thái tử Mãnh tuần tra qua mà lại xác nhận không có vấn đề ở bên trong, có 11 tòa thành trì bỗng nhiên gặp chuyện không may. Không phải thành chủ bỗng nhiên tìm được sinh linh bị thần tộc khống chế, thì là có sinh linh bên đường đục mạ hắc đế, còn có sinh linh ám sát thành chủ. Tóm lại, những sự tình những thành trì này làm cơ hồ không khác gì bị thần tộc khống chế. Trọn vẹn 11 tòa thành trì đồng thời phát sinh những sự tình này. Hơn nữa là 11 tòa thành trì bị thái tử Mãnh xác nhận không có vấn đề. Ở trong đó hơn phân nửa còn đều thuộc về quy thuận thái tử Mãnh. Việc này phát sinh lần đầu đã bị chuyển đến hắc đế thành. Hắc đế tức giận, hạ lệnh cướp đoạt rất nhiều quyền lợi của thái tử Mãnh, xung quân đi không kiện cầu trụ giám thị. Lệnh này phát ra không cho thái tử Mãnh bất cứ cơ hội giải thích nào. Mà những quyền lợi này bị tước đoạt, ý nghĩa thái tử Mãnh mặc dù như cũng là thân phận thái tử, có thể đã cùng tiểu thành không khác nhau. 36 thành vô số sinh linh đang trông xem xét, không ngờ lần này hắc đế rõ ràng phát hỏa lớn như vậy, làm cho bố cục nhiều năm của thái tử Mãnh một khi tan biến. Người sáng suốt đều nhìn ra là lệnh thiếu thành ra tay, hắc đế tự nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng kết quả chính là kết quả như vậy, làm cho vô số sinh linh suy đoán có phải hướng gió muốn thay đổi hay không. Lệnh thiếu thành sẽ thay thế thái tử. Ai cũng không biết hắc đế đang suy nghĩ gì, mà thái tử Mãnh cũng không có làm bất luận biện hộ nào, thậm chí không cho phép trở lại hắc đế thành, trực tiếp tiến về phương hướng không tiện cầu trụ. Ta lặng lặng đứng tại trước cửa sổ, xa nhìn phương xa. Thái tử một câu đều chưa nói. Nhạc thống lĩnh lắc đầu, ngoại giới đều nói thái tử thủy chung dừng lại ở trong xe thú, một câu chưa nói. Ai cũng nhìn không tới hắn. Ta kỳ quái, hắc đế như thế nào lại phát hỏa lớn như vậy? Chắc là có liên quan đến mình. Nhưng không biết ta. Đối với hắc đế mà nói, trước mắt ta không đủ để làm hắn bận tâm. Hơn nữa thái tử manh kết bạn với mình cũng đã lâu rồi. Hơn nữa lệnh thiếu thành cũng đang kết giao mình. Không thể bởi vì mình mà như vậy. Thái tử hiện ở nơi nào? Nhạc thống lĩnh nói, có lẽ sắp đến Phong Tắt Thành. Phong Tắt Thành, đồng dạng là một trong 7 thành từng đầu nhập vào xảo thiếu thành bị hắc đế hạ lệnh tiến công thải quang cầu trụ. Ban đầu ở Vô Tâm Thành, thành chủ Phong Tắt Thành này cùng Đoạn Trọng đồng dạng đều chằm chằm qua mình. Bất quá tên này so Đoạn Trọng tốt là tốt tại không có miệng tiện, cho nên cũng không có bị mình nhìn chằm chằm vào. Ta lập tức liên hệ Phong Tắt Thành. Khi thành chủ Phong Tắt Thành nghe được ta liên hệ thời điểm, cả khuôn mặt biểu lộ đều thay đổi. Hiện tại 36 thành, ai không sợ hai ta? Kết cục bi thảm của Đoạn Trọng làm cho bọn hắn lòng còn sợ hãi. Vương thành chủ, ta mở miệng, ta muốn cùng thái tử đối thoại. Thành chủ Phong Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm, "Tốt, thái tử vừa vào thành, ta cái này bẩm báo. Phiên thoái Vương thành chủ chờ một lát." "Đa tạ." Nhạc thống linh cung kính đứng ở một bên, nghe ngựa khí cơ hồ định nọt của thành chủ Phong Tắc Thành, ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ đến nhân tộc còn có một ngày bậc khởi. Người trẻ tuổi cảnh giới Bách Chu Thiên này tương đương có thể hoành hành 36 thành. Ai cũng không dám không nể tình. Mà cái này, là Hãn thành chủ nằm mơ cũng không dám làm. Sau đó không lâu, thanh âm thái tử manh truyền đến, "Vương huynh đệ, ngươi tìm ta?" Ta ngữ khí trầm thấp, "Thái tử không sao chứ?" Thái tử manh cười nói, "Hiện tại cũng chỉ có Vương huynh đệ ngươi còn có thể liên hệ ta, sẽ không sợ bị ta liên lụy." Thái tử nói đùa, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắc đế tại sao lại như vậy? Cho dù những thành trì kia xảy ra vấn đề cũng không trở thành làm thái tử ngươi chịu phạt lớn như vậy à?" "Là ta xem thường lão nhị, ta chiếm hết thượng phòng, tự cho là khống chế rất nhiều người, nhưng lão nhị giấu ở nơi hẻo lánh lôi kéo một đám sinh linh ta trước mắt. Trong những sinh linh kia liền thành chủ đều không có mấy cái, cơ hồ đều là thống lĩnh, có chút thậm chí ngay cả thống lĩnh cũng không phải. Không lọt vào mắt ta, nhưng chỉ có một đám thứ đồ vật như vậy thời khắc mấu chốt sốc bàn của ta." Thanh âm thái tử mánh nhẹ nhõm, cũng không có chán trường, lão nhị chọn thời cơ tốt ra tay. Mà đế phụ tức giận là vì sự bất lực của ta. Thân là thái tử hắc đế thành, rõ ràng bị một đám phế vật không lên được mặt bàn tính kế. Nếu như ngươi là hắc đế, sẽ không tức giận sao? Ta đã minh bạch, hắc đế nhìn chung toàn cục, mà khuyết điểm thái tử ngươi không tại ở sai, mà ở tại. Ta dừng lại, chưa nói. Thái tử mánh cười nói, "Vô năng." Ta trầm mặc. Vương huynh đệ không cần cấm kỵ. Vô năng chính là vô năng, không có gì hay giải thích. Thái tử manh tiếp tục, bất quá trải qua trận chiến này, bất kể là ta hay là lão nhị, đều càng thấy rõ một việc. Ai thắng ai thua còn lưỡng lự. Ngươi không cần thay ta lo lắng. Ta gật đầu, vậy chúc thái tử trở lại đỉnh phong. Ha 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 ha, yên tâm đi, không được bao lâu. Lão nhị còn bắt không được ta. Bên này vừa chấm dứt đối thoại, An Nhiên tìm đến, đại nhân, lệnh thiếu thành liên hệ. Ánh mắt nhạc thống lĩnh nhất điểm, nhìn về phía doanh nhãn thông tin. Ta liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp chuyển được, lệnh thiếu thành. Thanh âm lệnh thiếu thành truyền ra, Vương huynh đệ, chuyện thái tử đã biết. Vừa biết. Thấy thế nào? Ta không rõ, thiểu thành có ý tứ là. Lệnh thiếu thành nói, ta nếu như nói hy vọng ngươi rời xa thái tử, ngươi sẽ không. Nhạc thống linh dương mắt, nhìn xem bóng lưng ta. Ta nhàn nhạt mở miệng, tuyệt đối sẽ không. Lệnh thiếu thành tức hận, đã biết rõ như vậy. Ta đối với nhân tộc cũng coi như hiểu rõ, các ngươi không dễ dàng phản bội một đoạn giao tình. Bất quá ta cùng giao tình Vương huynh đệ ngươi cũng sâu. Cái này không, vừa biết một sự kiện lập tức sẽ tới nhắc nhở Vương huynh đệ ngươi rồi. Ta nghi hoặc, chuyện gì? Thanh âm lệnh thiếu thành đệ thấp, nói mấy câu. Ta biến sắc. Đằng sau, nhạc thống linh nghe không được. Cái rõ ràng nhất chứng kiến sắc mặt ta thay đổi. Trừ lần đó ra, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật cho Vương huynh đệ ngươi. Thanh âm lệnh thiếu thành sung sướng, làm nhiều như vậy chính là nói cho huynh đệ ngươi, thái tử có thể là ngươi làm, ta đều có thể, thái tử không thể là ngươi làm, ta cũng có thể làm. Ta buông doanh nhãn thông tin. Sắc mặt tiến lặng. Nhạc thống linh thấp giọng hỏi, đại nhân, làm sao vậy? Ta nói, lệnh thiếu thành tìm được cho ta một ít địa, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi xem thật kỹ Vô Tâm Thành. Nói xong, rời đi. Nhạc thống linh xem bóng lưng ta rời đi, ánh mắt rơi tại doanh nhãn thông tin kia. Ta rời xa Vô Tâm Thành, lấy ra vân, dựa theo vị trí bia lệnh thiếu thành cho xuất phát. Ta quả thực cần tu luyện nhiều một ít bia ảnh. 36 tòa bia rõ ràng không đủ. Kẻ địch tiếp theo nếu ứng nghiệm đúng chỉ biết càng ngày càng mạnh. Mà những bia này vậy mà đều thuộc về cái thành chủ mới chết đi sắp tới kia. Tương đương nói lệnh thiếu thành phát huy giá trị cuối cùng những thành chủ này, tìm được sinh linh có liên quan cùng những thành chủ chết đi này thay bọn hắn lập địa, chỉ vì cho mình. Thái tử Mãnh đều không nghĩ tới làm như vậy. Không hổ là người áp qua thái tử Mãnh trên thủ đoạn. Mà một kiện sự tình khác mới là làm ta bận tâm. Lệnh thiếu thành nhắc nhở ta, có người đem chuyện thải quang giả hướng khu vực cốt mãng mở ra thông đạo mật báo cho hắn. Người này là ai lệnh thiếu thành chưa nói, nhưng ta đoán được. Ngoại trừ giản, lại không người bên cạnh. Duy nhất có khả năng biết rõ việc này chỉ có giản, bởi vì là giản đang giám thị thải quang cầu trụ. Ta vốn tưởng giản sẽ không nhận gần thải quang cầu trụ. Giản biết rõ hướng đi thải quang giả, trực tiếp truyền tin cho lệnh thiếu thành, là vì hắn không cách nào trực tiếp liên hệ hắc đế, lại không thể truyền tin thái tử mãnh. Toàn bộ hắc đế 36 thành, duy nhất có khả năng ra tay với mình chỉ có lệnh thiếu thành. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới loại sự tình này không đủ để làm lệnh thiếu thành đối phó mình, ngược lại trở thành thẻ đánh bạc lệnh thiếu thành lôi kéo quan hệ. Chương 694, đừng làm cho ta thất vọng. Chương 694, đừng làm cho ta thất vọng. Ý nghĩ đầu tiên của ta khi nghe được việc này chính là giải quyết giản. Nhưng nghĩ nghĩ, không đổi, giản có trọng dụng. Mấy tháng thời gian, ta dùng vân chằn chọc 36 thành, đem bia lệnh thiếu thành cho toàn bộ mang về đến tu luyện. Cuối cùng đem dẫn bia chấn địch gia tăng đến 50 tòa. 50 tòa bia ảnh, tương đương lợi hại. Mặc dù đoạn trọng kia cũng rất khó hoành đẩy 50 tòa. Giờ phút này bất kể là xảo thiếu thành kia hay là thành chủ khác đột kích, ta đều có tự bảo vệ mình chi lực. Mà duy nhất làm ta không có tự bảo vệ mình chi lực ở Hắc Đế thành chỉ có Hắc Đế bản thân. Giờ khắc này, ta mới có cảm giác an toàn. Đại nhân, thái tử liên hệ. An Nhiên cầu kiến. Ta chuyển được. Vương huynh đệ, gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, không rảnh giúp ngươi tìm địa, là ta sơ suất. Thái tử đi lên liền nói thẳng. Ta vội vàng nói, thái tử nói quá lời. Thái tử manh ngữ khí nghiêm túc, ta và ngươi đã huynh đệ tương xứng, ta nên đem chuyện của ngươi để trong lòng. Bất quá bên lão nhị nếu như tìm được bia cho ngươi, ngươi không cần cố kỵ, tu luyện làm trọng. Ta nói, đa tạ thái tử. Có chuyện ta muốn mời vương huynh đệ hỗ trợ. Thái tử mời nói, ta muốn mua một đám bổ khí đan. Ánh mắt ta nhất điểm, bổ khí đan. Thái tử nói, đúng vậy a. Đứng tại chỗ cao quá lâu, rất nhiều sự tình xem nhẹ. Đoạn đường này tiến về không tiện cầu trụ ta hồi tưởng rất nhiều. Có chút sinh linh cần trấn an, bổ khí đan thích hợp nhất. Không biết vương huynh đệ có thể giúp ta lấy tới. Ta khó xử, thuộc hạ trước đây quả thực có bổ khí đan, nhưng đều là phụ thành chủ còn sót lại. Còn có một ít là thông qua thành thú đào lên. Nếu như thái tử cần, thuộc hạ có thể lại đi toái quang thành tìm thành thú, xem có thể đào ra một ít hay không. Thái tử nợ nụ cười, như thế là rất cảm ơn vương huynh đệ. Thái tử khách khí. Sắp tới cốt mãng xâm lấn, nghe nói có không ít cốt mãng tiềm nhập 36 thành. Vương huynh đệ ngươi mới bách chu thiên cảnh, vô tâm thành vừa rồi không có cường giả đại viên mãn chu thiên cảnh bảo hộ, thật sự quá nguy hiểm. Như vậy đi, ta để mị đi qua giúp ngươi. Ngươi muốn làm gì sai xử hắn là được. Thực lực hắn không tệ, cũng rất nghe lời. Vương huynh đệ có cái gì cần cũng có thể. Mị. Trong đầu ta hiện ra khuôn mặt câu hồn đoạn phách kia. Đa tạ thái tử. Chấm dứt đối thoại, sắc mặt ta ngưng trọng. Chuyện bổ khí đan thái tử mãnh có thể biết ta không ngoài ý tìm thành thú chẳng qua là cớ. Thái tử mãnh chỉ nhìn kết quả. Vốn tưởng lúc trước mình lừa hắn, hắn không bận tâm. Hôm nay là phái một người giám thị mình rồi. Cái này không thể được. Mình có quá nhiều sự tình không thể bị biết. Vô tâm thành nhiều một cường giả, mình liền nhiều một phần khả năng bạo lộ. Nghĩ tới đây, ta đêm đó liền cưỡi vân tiến về phương hướng không tiện cầu trụ. Xa xôi bên ngoài, tinh quang trên không thành chỉ như là hải đăng, ảm đạm, lại tồn tại. Khí tức lạnh như băng tiếp cận. Ta quay đầu, thấy được một con tắc kẻ hoa. Cùng con đu mình ở huyền thành kia cơ hồ giống đúc. Dù sao ta phân biệt không ra. Nhân loại, ai nói cho ngươi biết phương thức liên lạc tộc của ta? U mình trước mắt mở miệng, thẻ ra nuốt vào đầu lưỡi dài mang đến hàn ý đây là một cái u mình cấp độ thế giới cảnh. Ta thản nhiên nói, Thanh Mặc. Thanh Mặc, là tên u mình ở huyền thành kia. Ngươi đi qua vạn giới chiến trường. Thanh Mặc đã từng nói qua, ta dùng phương thức này liên hệ các ngươi sẽ không bị hoài nghi. Không tệ. Ngươi tìm ta tộc làm cái gì? Ánh mắt ta nghiêm túc và trang trọng, chậm rãi mở miệng, giúp ta một cái bội, tiến công Hắc Đế Thành. Tại ghi chép lịch sử Hắc Đế Thành ở bên trong, số lần thải quang cầu trụ tiến công Hắc Đế Thành viễn siêu không kiện cầu trụ. Không kiện cầu trụ cực nhỏ tiến công từ giới. Cho nên thành trì giám thị không kiện cầu trụ kỳ thật chỉ có một tòa. Nhưng mà hôm nay, cảnh minh thành trì đại tác, vô số sinh linh xa nhìn phương xa, nhìn xem vô sinh môn bình tĩnh vô số năm này tuôn ra các loại tinh không cự thú, sắc mặt tuyệt vọng. Thái tử mãnh lần đầu tiên nhận được tin tức, lập tức lên chiến. Nhiệm vụ của hắn vốn là giám thị không kiện cầu trụ. Vốn tưởng chỉ là chênh lệch rảnh rỗi, ai từng muốn không kiện cầu trụ rõ ràng tiến công Hắc Đế thành. Hơn nữa vừa ra tay liền là nhiều cái cự thú thế giới cảnh. Dùng xu thế vỡ tung thành trì quét sạch tới. Uy thế viễn siêu thải quang cầu trụ tiến công. Tin tức nhanh chóng truyền hướng Hắc Đế thành, cũng truyền khắp 36 thành. Vô Tâm thành, ta nhìn xa phương tây bắc. Lần tiến công này tự nhiên là ta một tay thúc đẩy. Ta cũng không nghĩ tới không kiện cầu trụ dễ nói chuyện như vậy. Điều kiện ta đề nghị kỳ thật chỉ có một, liên hợp thải quang cầu trụ phân tán áp lực Hắc Đế thành. Vốn tưởng điều kiện này cũng không bị không kiện cầu trụ để ý bởi vì không kiện cầu trụ cùng tứ đại cầu trụ giống nhau là có thể không tiếp xúc với tử giới. Chúng không giống thải quang cầu trụ cần đến tử giới cầu sinh tồn. Nhưng không kiện cầu trụ đồng ý phi thường sảng khoái, làm ta nhất thời đều phân không rõ chúng có phải vốn đã có quyết định này hay không. Hắc Đế thành hạ lệnh, tất cả thành trì tây phương tiếp viện không kiện cầu trụ. Một hồi đại chiến đem ánh mắt tất cả sinh linh dẫn tới, mà ngay cả mị vừa đến vô tâm thành cũng đội vàng chạy trở về. Đây mới là mục đích lớn nhất của ta. Giờ phút này người cao hứng nhất không ai qua được lệnh thiếu thành. Thái tử mãnh bị đẩy đi giám thị không kiện cầu trụ, không mất quá nhiều thời gian có thể bắt tay vào làm cùng hắn đánh cờ. Nhưng mà sự tiến công của không kiện cầu trụ lại triệt để cải biến tiết tấu. Trong khoảng thời gian này, thái tử mãnh là cái gì đều đừng mong muốn làm, chỉ có thể ở chiến trường chém giết. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng đông bắc. Đêm đó, ta cùng Tê Ảnh gặp mặt, nói cho Tê Ảnh việc này. Tê Ảnh không ngờ ta động tác nhanh như vậy, nhân loại, ngươi quả nhiên thủ tín. Ta nói, nếu như các ngươi nguyện ý cho ta kéo thêm tinh thần, ta có thể giúp các ngươi làm cũng nhiều hơn. Lần này Tê Ảnh không có lập tức cự tuyệt. Thủ đoạn của ta đã không giới hạn tại khu vực này, giá trị tự nhiên cũng bất đồng. Thoáng cái lại đi qua 2 tháng, chiến tranh tiến công của không kiện cầu trụ không có chút nào giảm bớt. Cái này làm ta càng xác định không kiện cầu trụ vốn đã có ý nghĩ tiến công Hắc Đế thành. Thanh Mặc kia tại Huyền Thành tự nói với mình phương thức liên lạc, cũng là sớm có kế hoạch. cùng hắn một phe tiến công Hắc Đế Thành, không bằng tìm được mình, nghĩ biện pháp liên hợp một phe khác. Mặc dù liên hợp không được cũng không thiệt thòi. Thần Ban tìm tới, mang tin tức trở về, đã triệt để đánh xuyên qua một phương hướng khu vực cốt mãng, lưu lại thông đạo an toàn. Thần Hình đại nhân đi tìm Vô Sinh môn tứ đại cổ trụ. Ta sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, thật đúng là tin tức tốt. Vất vả tiền bối. Thần Ban cười nói, cái phải tìm được Vô Sinh môn. Thần Hình đại nhân có thể mang theo chúng ta chi thế thành tuyến tiến công thứ hai tứ đại cổ trụ, đoạt được đại công. Đến lúc đó ta và ngươi đều mới có lợi. Hơn nữa công lao này nhất định có thể đạt được, bởi vì thải quang cầu trụ cũng sẽ tham dự tiến công. Ta cười cao hứng, hy vọng như thế. Ta muốn ngày hôm nay sẽ không quá xa. Đúng rồi, không tiện cầu trụ như thế nào đột nhiên tiến công Hắc Đế Thành. Cái này vãn bối cũng không biết. Quá xa. Cũng không có ở lâu ý. Thần Ban không có hoài nghi ta, hắn hiện tại cả người ở vào trong hưng phấn. Hắc Đế Thành, thải quang cầu trụ, không kiện cầu trụ hơn nữa tứ đại cầu trụ. Những công lao này đủ để cho hắn càng tiến một bước, trở thành sự tồn tại cao nhất toàn bộ thần tộc. Mà thân hình càng là có khả năng tranh một chuyến vị trí trong truyền thuyết kia. Vạn nhất thành công liền triệt để bất động. Hắn bây giờ nhìn ta thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Nếu không có người này thông qua thần lập liên hệ với thần tộc, nhiều chỗ tốt như vậy cũng không tới phiên mình. Vương giới, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi không chỉ có thể trở thành người ngoài biên chế thần tộc, thậm chí có thể thống ngự một phe, mà không giới hạn tại Hắc Đế Thành. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là làm thần hình đại nhân thỏa mãn. Ngươi có thể hiểu ý của ta. Ta chỉnh trọng nói, vãn bối minh bạch. Thần Ban ừ một tiếng, huyền tinh tinh phiến mau chóng dùng, như lần sau thần hình đại nhân chứng kiến ngươi còn không có dùng sẽ là thái độ gì ta liền không cách nào cam đoan. Nói xong, hắn rời đi. Ta chậm rãi nắm tay. Đã đả thông thông đạo, cái kia có một số việc nên làm. Thần tộc cũng nên theo Hắc Đế Thành triệt để biến mất. Khoảng cách Vô Tâm Thành xa xôi bên ngoài phương hướng đông bắc đóng quân 10 vạn khí tu giả. Những khí tu giả này đều là do giản thống lĩnh giám thị thải quan cầu trụ. Nguyên bản vương vị của bọn hắn có lẽ còn cần nhờ phương bắc, nhưng ta hạ lệnh làm cho bọn hắn lui về phía sau một khoảng cách. Lúc này khoảng cách xem như phương vị xa nhất Vô Tâm Thành từ trước tới nay giám thị thải quan cầu trụ. Chính là nguyên nhân này, giả tại mấy tháng trước mới cố ý tiếp cận thải quan cầu trụ muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Cái này mới nhìn thấy rất nhiều thải quan giả hướng đông phương mà đi đả thông thông đạo. Khi đó hắn vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem việc này thượng bẩm lệnh thiếu thành. So sánh với đạt được đặc xá Hắc Đế nhất mạch khấu bia lưu mình, hắn vẫn coi trọng vị trí thành chủ Vô Tâm Thành hơn. Lệnh thiếu thành đáp ứng sẽ giúp hắn tranh thủ. Hắn hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được. Nhưng cái này một chờ liền là lâu như vậy. Bên Hắc Đế Thành cũng không có lệnh dưới. Nguyên lai tưởng thái tử manh thất thế đồng thời lệnh thiếu thành sẽ thuận thế vặn ngã ta, không nghĩ đến không có cái gì. Ta như trước uy thế quan trọng. Hắn không biết còn phải đợi bao lâu. Nghĩ tới đây nội tâm lo lắng. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh. Giản dương mắt, chuyện gì? Thuộc hạ vừa mới trong lúc vô tình thấy có người đi ngang qua khu vực đi bên kia thải quan cầu trụ. Giản rồi đột nhiên đứng dậy, ai? Thuộc hạ không biết. Giản trầm ngâm một lát, đã biết, có lẽ là tuần tra định kỳ bên Vô Tâm Thành, không cần để ý, đi xuống đi. Vâng. Tại thuộc hạ sau khi rời đi, Giản lập tức hướng thải quan cầu trụ mà đi. Hắn cảm giác ta cùng thải quan giả tầm đó tất có bí mật, nhưng bí mật này là cái gì cũng không biết. Chỉ là bỏ qua thải quan giả đã thông thông đạo không đủ để vặn ngã ta, vậy tìm thêm chứng cứ. Phải làm cho lệnh thiếu thành chứng kiến giá trị của mình. Nghĩ đến, áp lực khí tức chậm rãi tiếp cận. Sau đó không lâu, hắn chừng to mắt, nhìn xem phương xa có người cùng thải quang giả tiếp xúc, sau đó hướng đông phương mà đi. Đột nhiên, y phục người kia bị vách núi cốt cách vạch phá lộ ra ngực. Đồng tử Giản xoay mình co lại, đó là tâm, có tim tạng. Đó là hữu tâm nhân. Giản ngơ ngác nhìn xem người nọ đi xa, chậm rãi ẩn nút đi, ánh mắt lập lòe. Hữu tâm nhân rõ ràng còn tại, hơn nữa cùng thải quang giả liên hiệp. Chuyện gì xảy ra? Cái này là chuyện khi nào? Ta có biết hay không? Không có khả năng biết. Vô tâm nhân cùng hữu tâm nhân cừu hận quá sâu. Từ xưa tương truyền, ta tuyệt không dám cấu kết cùng hữu tâm nhân. Nhưng hắn cố ý làm cho nhóm người mình lui ra phía sau giám thị thải quang cầu trụ, thải quang giả còn hướng ra phía ngoài đả thông thông đạo. Đây hết thể rốt cuộc cùng hắn có liên quan hay không? Nghĩ đến, hắn chậm rãi rời đi. Trở về đóng quân địa, hắn suy tư một đêm, cuối cùng quyết định trực tiếp đi Hắc Đế Thành, mạo hiểm thượng bẩm đế cung. Mặc kệ hữu tâm nhân cùng thải quang giả hợp tác ta phải trang biết rõ, đều là tội của hắn. Đem hết thể giao cho hắn. Công lao lớn như vậy hắn không muốn phân cho lệnh thiếu thành. Phải tự mình nắm chặt. Nghĩ tới đây lập tức lên đường tiến về Hắc Đế Thành. Ta đứng tại trên tường thành Vô Tâm Thành nhìn xa Hắc Đế Thành, Giản, đừng làm cho ta thất vọng. Ta hiện tại vẫn không thể cùng thần tộc triệt để cãi nhau mà trở mặt, nhưng sự tồn tại của thần tộc phải làm cho Hắc Đế diệt trừ. Cho nên Giản là công cụ hữu dụng. Cái công cụ này ta một mực lưu đến bây giờ, nên phát huy tác dụng. Chương 695, mặc ngươi xử trí chương 695, mặc ngươi xử trí ta không hề chú ý ngoại giới. Lặng lặng đợi. Bên Hắc Đế Thành cũng không có dùng bất luận thủ đoạn can thiệp nào. Một khi can thiệp tất có dấu vết. Hết thảy đều xem Giản được rồi. Vị thiếu thành chủ này có lẽ có chút năng lực. Giản một đường tiến về Hắc Đế Thành, thuận lợi vào thành sau đã tìm được đế cung, có thể lại không cách nào tiếp cận. Hắn không ngừng nếm thử các loại biện pháp cũng khó dùng đem tin tức truyền vào đế cung, cuối cùng theo dõi thành dịch. Thành dịch là một trong con đường truyền lệnh Hắc Đế Thành đối với 36 thành. Hắn chầm chậm vào thành dịch thật lâu, rốt cục đợi được một cái thành dịch nhập đế cung, nửa đường đem hắn đánh ngất xỉu, ngụy trang thành dịch liều chết tiến vào đế cung. Cử động này một khi thất bại liền là chết. Giản đã bất cứ giá nào. Hắn xác nhận hữu tâm nhân cùng thải quang giả cấu kết tất nhiên là sự việc thiên đại. nếu không không đến mức lướt qua lệnh thiếu thành tìm hắc đế. Hắc đế đế cung. Giản run rẩy nằm sấp. Trước mặt, hắc đế dưới cao nhìn xuống nhìn xem, lời ngươi nói là thực. Giản run rẩy, cho dù sợ hãi, lại cắn răng đem lời nói mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu có hư giả, trời chu đất diệt. Hắc đế sắc mặt trầm thấp. Sau lưng, cấp dưới cung kính, hữu tâm nhân cùng thải quang giả cấu kết có thể lớn có thể nhỏ. Không kiện cầu trụ đống nhiên tiến công ta hắc đế thành cũng có vấn đề. Thuộc hạ cảm giác, cảm thấy âm thầm có một tay đang điều khiển. Hắc đế thản nhiên nói, bất kể là ai, chỉ cần ta tại, hắc đế thành này liền lật không được tiên. Nói xong, một phát bắt được Giản hướng phía đông phương mà đi. Lướt qua từng tòa thành trì, cuối cùng lướt qua Vô Tâm thành, hắc đế mang theo Giản một đường tiến về đông phương, thấy được rất nhiều thải quang giả đang xua đuổi tiếp cận quốc mãng, cũng nhìn thấy trong đó có người tung tích. Từ khi đại chiến Nguyên thành cùng ba thành nhân tộc vây quét về sau, nô dịch tu luyện giả nhân tộc thần hình bọn hắn mang đến tổn thất hầu như không còn. Giờ phút này người xuất hiện rất nhiều đều là người thần tộc. Cũng may ta trước kia nhắc nhở qua, chỉ cần tại phạm vi hắc đế thành đều phải thu hồi đặc thù người thần tộc. Cho nên đến nay hắc đế cũng không biết thần tộc. Trước khi chiến tranh, người thần tộc chính thức đều là nút ở phía sau. Ngày nay lần thứ nhất bị hắc đế chứng kiến nhiều như vậy. Hắc đế tức giận, lập tức ra tay bắt lấy. Những người thần tộc này hoảng sợ sự xuất hiện của hắc đế, cùng thái quang giả liên thủ, cũng tại sự phất tay của hắc đế toàn bộ bại. Không ít người thần tộc đều bị tại chỗ bắt lấy. Giản thấy một màn như vậy, tâm trạng đang lo lắng triệt để bùng. Ổn, ta đã xong. Mặc kệ hắn đối với sự tình này có biết không tình, bỏ mặc thải quang giả hướng đông đả thông thông đạo vốn là tội lớn. Xem ai còn có thể bảo trụ hắn. Ta vừa chết, mình có thể sẽ tìm bia lão tìm kiếm truyền thừa khấu bia lưu mình. Dù sao không có người biết là mình bán đứng ta. Mà việc này qua đi, ban thưởng hắc đế nhất định cũng cực kỳ phong phú. Giản kích động hô hấp dồn dập. Hắn biết đây là cơ hội lớn nhất nhân sinh của mình. Hôm nay thành công chính thành. Vô Tâm thành phụ thành chủ. Ta đang tại nghỉ ngơi. Hư không bỗng nhiên cứng lại, cũng không phải là thời gian, mà là khí. Khí cùng bố đem chọn vị thành chủ phụ ngưng kết. Ta trợn mắt, đứng dậy, động tác chậm chạp. Dưới áp lực khí, mỗi một cái động tác đều bị ta tốn sức khí lực. Đẩy cửa phòng ra, từng bước một đi đến trong sân, thấy được hắc đế bình tĩnh ngồi dưới ánh sao. Đã đến. Ta chậm rãi đi lễ, thuộc hạ tham kiến hắc đế. Hắc đế nhìn cũng không nhìn ta, nhàn nhạt mở miệng, gần đây chú ý qua thải quang giả sao? Ta cung kính, một mực giám thị. Hắc đế dương mắt, chằm chằm vào ta, một mực giám thị. Vâng. Chúng đang làm cái gì? Hướng đông mà đi, muốn mở ra lỗ hổng khu vực quốc mãng. Ngươi biết? Thuộc hạ không chỉ có biết, mà là thuộc hạ bỏ mặc. Mục đích chính là để cho càng nhiều thải quang giả hướng đông phương mà đi, sau đó cắt đứt đường về chúng, một lần hành động tiêu diệt. Việc này lệnh thiếu thành cũng hiểu biết. Ta trả lời. Hắc đế kinh ngạc, cho nên thải quang giả hướng đông mà đi là ngươi cùng lão nhị đều tin tưởng, mà lại cố ý giấu giếm. Ta hành lễ, hắc đế bế quan, thuộc hạ không dám tùy ý quấy rầy. Thải quang giả dù thế nào cũng uy hiếp không được hắc đế, cho nên thuộc hạ liền một mình làm chủ, nếu có không đúng kính xin hắc đế trách phạt. Cái kia thần tộc. Hắc đế minh xác nói ra hai chữ thần tộc. Ta nghi hoặc, thần tộc. Hắc đế cùng ta đối mặt, giống như muốn nhìn ý nghĩ của ta. Ánh mắt ta không có lùi bước nửa phần, cứ như vậy nhìn xem hắc đế. Hữu tâm nhân. Ta cả kinh, hữu tâm nhân. Bọn hắn không phải là bị tiêu diệt sao? Hắc đế thật sâu nhìn xem ta, xác nhận ta là vô tâm, điểm ấy trước kia cũng xác nhận qua, những hữu tâm nhân kia đến từ một thứ tên là thần tộc địa phương. Mà hôm nay, thần tộc cùng thải quang giả liên thủ đang mở ra lỗ hổng khu vực quốc mãng. Ta sắc mặt đại biến, thỉnh hắc đế minh xét, thuộc hạ tuyệt không biết tình hình. Thuộc hạ chỉ là cho rằng thải quang giả chính mình đã thông lỗ hổng, mục đích là tìm kiếm sinh tồn chi địa tại tự giới, lại không nghĩ rằng thần tộc vậy mà cùng chúng liên thủ. Nếu như biết, thuộc hạ tuyệt đối sẽ lên trước bẩm hắc đế. Hắc đế chằm chằm vào ta, ngươi đem làm thật không biết. Ta đi liền chứng kiến người thần tộc tại, ngươi vì sao hoàn toàn không biết? Ta cung kính, thuộc hạ một mực để cho thống lĩnh dưới trướng giám thị. Nhưng thống lĩnh này kỳ thật cũng bất trung thành. Thải quang giả hướng khu vực cốt mạng xuất phát tốt một thời gian ngắn về sau, thống lĩnh này đều không có bẩm báo qua, mà lại đã tìm được lệnh thiếu thành bẩm báo. Thuộc hạ có thể biết việc này hay là lệnh thiếu thành nói cho? Hắc đế nhíu mày. Ta tiếp tục nói, thống lĩnh này gọi Giản, là nhi tử Hãn thành chủ tiền nhiệm Vô Tâm thành. Thuộc hạ chiếm vị trí thành chủ hắn, hắn ghi hận trong lòng, sở dĩ phải muốn tất cả biện pháp đối phó thuộc hạ. Hắc đế đi rồi, không có hỏi thêm nữa. Hắn muốn đi tìm lệnh thiếu thành xác minh việc này. Nếu quả thật như ngươi nói, Giản này, giao do ngươi xử trí. Giản tuy nhiên báo cáo có công, nhưng bình thường mà nói hắn nên báo cáo thành chủ, do thành chủ báo cáo hắc đế. Đây mới là cách nhanh nhất mà lại an toàn nhất. Nếu như mỗi người cũng giống như Giản như vậy vì tư lợi chính mình đi hắc đế thành báo cáo, vạn nhất chết rồi trên đường, chắc chắn đến trễ tình báo, ảnh hưởng là cả hắc đế thành. Đây là kẻ thống trị loại hắc đế này không cách nào cho phép. Hắn xem chính là toàn cục. Ta cung kính xác nhận. Tại hắc đế sau khi rời đi, ta hạ lệnh khí tu giả Vô Tâm thành cùng mới đoạn mâu thành toàn bộ hướng thải quang cầu trụ xuất phát, giết chết sở hữu thải quang giả tại quốc vực. Đồng thời dùng lệnh hắc đế làm cho thành trì quanh thân trợ giúp. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau, ta cũng lần đầu tiên thông chi thải quang cầu trụ, làm cho thải quang giả hoặc là xâm nhập khu vực quốc mãng, hoặc là phản hồi cầu trụ. Cuối cùng tìm được thần lập. Nghĩ biện pháp liên hệ thần bản tiền bối, nói cho hắn biết, Giản phát hiện thần tộc cùng thải quang giả liên hợp, lướt qua ta trực tiếp báo cáo hắc đế. Hôm nay hắc đế đã bắt đi không biết bao nhiêu người thần tộc, tung tích thần tộc lại bị để lộ. Ta trầm giọng mở miệng. Thần lập nghe xong lập tức nổi giận, Giản này rõ ràng làm loại sự tình này, tộc của ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ta nhìn xem thần lập rời đi. Bố cục hoàn thành, tiếp theo liền là thu lưới. Hắc Đế Thành lần nữa chấn động. Không ngờ cho rằng biến mất hữu tâm nhân xuất hiện lần nữa, mà lại cùng Thải Quang Giả liên hợp. Phương Tây không kiện cầu trụ đại quy mô tiến công, phương Đông Thải Quang Giả cùng hữu tâm nhân liên thủ. Hơn nữa trước đây cốt mãng xâm lấn, Hắc Đế Thành thoáng cái rối loạn. 36 thành dùng Hắc Đế Thành làm trung tâm chia làm hai mảnh Đông Tây. Hôm nay thành trì phương Tây toàn lực trợ giúp nên chiến không kiện cầu trụ. Thành trì phương Đông thì hội tụ tu luyện giả hướng Vô Tâm Thành mà đi, phối hợp Vô Tâm Thành đối kháng Thải Quang Giả cùng hữu tâm nhân. Như quan sát toàn bộ Hắc Đế 36 thành, sẽ phát hiện rất nhiều tu luyện giả không ngừng hội tụ, Hắc Đế Thành nên đón cuộc chiến tranh xưa nay chưa từng có. So với bất luận một lần nào trước đây đều nghiêm trọng. Hắc Đế phản hồi Hắc Đế Thành sau lần đầu tiên tìm lệnh thiếu thành, xác nhận ta không có nói dối, liền cho ta quyền chỉ huy đối phó Thải Quang Giả. Về phần giản, chính như lời hắn nói, giao cho ta xử trí. Khi chiến tranh phía Đông khởi động, cũng liền ý nghĩa ta hoàn thành lời hứa đối với không kiện cầu trụ. Đồng dạng, chiến tranh phía Tây xuất hiện cũng coi như hoàn thành lời hứa đối với Thải Quang cầu trụ. Đại chiến tiếp theo nhất định hắn không phải trọng điểm. Trọng điểm là thần tộc cần tàng, là hai đại cầu trụ, cũng là những thành trụ bị thần tộc khống chế kia. Vô Tâm Thành xa xôi bên ngoài, giản sát mặt tái nhợt, đội vàng trốn thoát. Bốn phương tám hướng đều có khí tu giả bắt hắn. Thành chủ có lệnh, phải bắt sống. Giản thống lĩnh, ngươi không chạy thoát được đâu, xuất hiện đi. Hướng thành chủ giải thích, dù sao thân là con trai hãn thành chủ, lại bị thành chủ chính miệng thừa nhận là truyền nhân khấu bia lưu mình nhất mạch, không có vấn đề gì không giải quyết được. Xuất hiện đi, giản thống lĩnh. Vô số người đang bắt hắn. Giản trốn ở dưới cốt cách tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Hắc đế. Đi một chuyến Vô Tâm Thành vì cái gì không có giải quyết ta? Ngược lại tùy ý ta phái người bắt chính mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nguyên lai tưởng chờ đợi mình chính là vị trí thành chủ, là ban ân Hắc đế, là chuyển thừa khấu bia lưu mình tiếp theo. Ai từng muốn rõ ràng như vậy? Trốn. Bỏ chạy thành trì khác trốn đi. Đây là biện pháp duy nhất. Giản chạy thoát hơn 10 ngày. Muốn vượt qua Vô Tâm Thành trốn đi, có thể trước mặt liền là vô số sinh linh hội tụ, chuẩn bị đối phó Thải Quang Giả cùng hữu tâm nhân. Hắn chỉ phải tiếp tục đường vòng. Lần lượt đường vòng. Hôm nay, một tay rơi vào trên người hắn, giản ngẩng đầu, chứng kiến một cái nam tử sắc mặt âm trầm mang theo sát ý phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn. Tiểu tử, tìm ngươi đã lâu rồi. Nói xong, giản chỉ cảm thấy lực lượng cường hãn theo thân thể đưa hắn kinh mạch toàn thân chấn vỡ, sau đó bắt lại liền đi. Giản trực tiếp bị chấn choáng, lại thức tỉnh, trước mặt chứng kiến chính là ta, mà người nam tử phế đi hắn ngồi ở một bên. Giản tuyệt vọng nhìn xem ta, ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn đi, thiếu thành chủ, ngươi hận ta sao? Giản nằm dạp trên mặt đất, chằm chằm vào ta, ánh mắt theo tuyệt vọng đến phẫn nộ, lại đến đoán độc. Ta đặt chén trà xuống, ta đã đoạt chuyển thừa ngươi, chiếm vị trí thành chủ, còn đem ngươi xung quân đi giám thị Thải Quang cầu trụ, cho nên ngươi hận ta, đúng hay không? Giản cắn răng gầm nhẹ, ta hận ngươi. Vương Giới, ta hận ngươi. Ta bình tĩnh nhìn xem hắn, truyền thừa thuộc về bia lão, mà không phải ngươi, cho nên ta cũng không có đoạt truyền thừa ngươi. Về phần vị trí thành chủ người có thể cư trì, thành chủ tiền nhiệm cũng là như vậy bị phụ thân ngươi lách vào xuống, liền hậu đại đều bị các ngươi giải quyết. So sánh đến, ta đối với ngươi không tệ. Cho ngươi hứa hẹn truyền thừa, cho ngươi vị trí thống lĩnh, ngươi còn có cái gì chưa đủ? Chương 696, tìm được phương vị. Chương 696, tìm được phương vị. Giản đoán độc trừng mắt, nếu như ngươi không xuất hiện, truyền thừa chính là ta, vị trí thành chủ cũng là của ta. Không có ngoài ý muốn, là ngươi, ngươi đột nhiên xuất hiện cướp đi hết thảy của ta. Đều là ngươi. Ta thở ra một hơi, nguyên lai tưởng ngươi có thể đạt tới thành phủ của phụ thân ngươi, đáng tiếc chênh lệch quá lớn. Ngươi cho rằng lướt qua ta tìm lệnh thiếu thành báo cáo chuyện Thải Quang Giả liền có thể giúp ngươi? Ta cười cười, quá ngây thơ rồi. Ta đi tới hôm nay dựa vào không chỉ có là truyền thừa, càng là năng lực của chính mình. Nếu như chỉ cần chỉ có đặc xá Hắc Đế, ai đều không để ý ta. Một bên, thần bàn quát chói tai, là ngươi đi Hắc Đế thành báo cáo tung tích thần tộc ta. Thân thể giản chấn động, hoảng sợ nhìn về phía thần bàn, ngươi là hữu tâm nhân. Thần bàn ánh mắt lạnh như băng, nếu như không phải ngươi, thần tộc ta không có tổn thất lớn như vậy. Ngươi thật đáng chết. Giản đã minh bạch, hết thảy đều đã minh bạch. Cái này sau lưng rõ ràng là ta đang khống chế hết thảy. Thải Quang Giả, thần tộc đều cùng hắn có liên quan. Đúng rồi, nếu không liên quan, Thải Quang Giả không dám lớn như vậy quy mô đi khu vực cốt mãng. Hữu tâm nhân lại há ở chỗ này nhiều lần xuất hiện. Lệnh thiếu thành, thái tử mãnh đều đang lôi kéo hắn, mà ngay cả Hắc Đế đều thiên hướng hắn. Hắn nở nụ cười, tràn đầy tự giễu cùng thê lương. Mình rốt cuộc làm cái gì? Phụ thân từng vô số lần dạy bảo chính mình thấy rõ tình thế mới ra tay, nhưng tình thế này, chính mình làm một điểm cũng không thấy. Ta nâng chung trà lên, tiền bối có thể tùy ý xử trí. Nói xong, nhấp một ngụm trà. Thân ban chán ghét mắt nhìn giản, thiện tay gạt bỏ. Trà, cửa vào đắng chát, cũng rất nâng cao tinh thần. Ta đặt chén trà xuống, kỳ thật nếu như không phải thần bàn ở bên, ta ngược lại thì nguyện ý để cho cái chết giản càng hiểu rõ một chút. Thần lập đem thi thể giản mang xuống, nhìn về phía ta, buồn rầu, làm sao bây giờ? Hắc đế tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều không thể hoạt động. Ta nhìn về phía hắn, tiền bối để ý chính là Hắc đế thành hay là bên ngoài khu vực cốt mãng tìm kiếm tứ đại cầu trụ kia? Thần bàn không chút do dự, tứ đại cầu trụ. Ta trầm mặc. Thần bàn nói, ta trước khi nói qua cho ngươi, trong tộc Minh Sắc nói tạm thời không thể động Hắc đế, cho nên chúng ta đối với Hắc đế thành bố cục có thể trì hoãn. Mà chiến tranh bên kia tứ đại cầu trụ có lẽ đã bắt đầu, tuyến tiến công thứ hai chúng ta nếu quá trễ, cuối cùng có lẽ liền suất đều uống không đến. Ta gật gật đầu, van bối hỏi tiền bối một vấn đề, kính xin tiền bối chi tiết bẩm báo. Ngươi hỏi, tiền bối đối với người chết đồng tộc có cảm tưởng gì? Thần Ban ánh mắt lẫm liệt, nếu như có thể thành tựu chúng ta, đồng tộc chiến tử cũng là vinh quang. Ta cười nói, vậy thì dễ xử lý. Hắc Đế hiện tại theo dõi chúng ta cái này, cho rằng thần tộc đều tập trung ở bên này, cho nên hội tụ sinh linh đông một mảnh muốn tới tiêu diệt. Nếu như thần tộc tiếp tục cẩn tàng, cái kia ánh mắt Hắc Đế sẽ nhìn chằm chằm vào. Đến lúc đó cho dù thần hình tiền bối tìm được vô sinh môn tứ đại cầu trụ cũng vô dụng. Hắc Đế tại về sau, các ngươi cái gì đều không làm được. Biện pháp duy nhất chính là để cho Hắc Đế lại xác nhận một lần thần tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Thần Ban nhíu mày, ý của ngươi là trực tiếp khai chiến? Ta gật đầu, ta tin tưởng tiền bối đã khống chế không ít thành chủ, tăng thêm người thần tộc tàng đang âm thầm, tuyệt đối có thể khởi xướng một lần đại chiến. Chỉ cần Hắc Đế xác nhận thần tộc cũng không phải tập trung ở phương đông, mà là khắp nơi Hắc Đế thành đều có, mà lại trận chiến này cũng bị tiêu diệt, đối với độ mạnh yếu giám thị bên này sẽ nhỏ rất nhiều. Thần Ban lắc đầu, không được, chúng ta cơ hội khống chế thành chủ Hắc Đế thành không nhiều lắm. Lần này nếu như lại bị tiêu diệt, tương lai muốn khống chế liền rất không có khả năng. Ta nhấp một ngụm trà, vãn bối chỉ là đề nghị, tiền bối có thể lo lắng nhiều, có lẽ có rất tốt phương pháp xử lý. Lúc này, Lệ Ngân cầu kiến. Thần Ban tránh đi. Chuyện gì? Thành chủ, Hắc Đế triệu tập sở hữu thành chủ 36 thành toàn bộ tập hợp tại bên ngoài Hắc Đế thành. Ta kinh ngạc, nguyên nhân gì? Chưa nói, chỉ là xác định phải tại 10 ngày nội đến, quá hạn người, giết. Ta phất tay để cho hắn lui ra. Thần Ban đi ra, ngữ khí trầm thấp, phiền thoái, Hắc Đế muốn từng cái dò xét. Ta nhìn về phía hắn, có thể bị nhìn ra. Thần Ban bất an, trước kia tự tin nhìn không ra, nhưng hiện tại, hắn nghĩ đến thái độ trong tộc đối với Hắc Đế. Bề ngoài giống như Hắc Đế này cũng không đơn giản. Ta sắc mặt buông lỏng, xem ra chiến tranh không thể tránh né. Nếu như Hắc Đế có thể xem xảy ra vấn đề, những thành chủ này đi qua liền là chịu chết. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần, đổi lấy một cái cơ hội để cho tiền bối bọn người lần nữa ẩn tàng. Mà giờ khắc này chiến tranh hai đại cầu trụ khởi động, Hắc Đế đều muốn triệu tập sở hữu thành chủ đi Hắc Đế thành, hiển nhiên có tự tin. Thần Ban nhìn ta, ánh mắt lập lòe một lát, đi nha. Ta không ngờ Hắc Đế ở lúc mấu chốt giúp ta một tay. Thần tộc phải toàn bộ diện, bằng không hắn làm sao trợ giúp tứ đại cầu trụ? Làm sao để cho ánh mắt Hắc Đế chuyển rời đi địa phương khác? Thậm chí, làm sao để cho Hắc Đế buông tay? Muốn lợi dụng lực lượng bên này Hắc Đế thành trợ giúp tứ đại cầu trụ cực kỳ gian nan, mỗi một bước đều muốn mạo hiểm, mỗi một bước cũng phải có bất khí. Ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta cũng phải lên đường, đi Hắc Đế thành tập hợp. Mà những thành chủ bị thần tộc khống chế kia chắc chắn sẽ không đi. Chiêu của Hắc Đế này đùa xinh đẹp. Mặc kệ có không có khả năng nhìn ra thủ đoạn khống chế thần tộc cũng không dám mạo hiểm. Ngay tại ta xuất phát mấy ngày về sau, 36 thành có 9 thành tạo phản, khiếp sợ toàn bộ Hắc Đế thành. Thủ đoạn khống chế thần tộc tương đương lăng lệ ác liệt. Ngắn ngủi thời gian như vậy liền đã khống chế nhiều thành chủ như vậy. Đương theo 9 thành tạo phản, độ mạnh yếu tiến công không kiện cầu trụ gia tăng. Ta nhận được mệnh lệnh, không cần tiến về Hắc Đế thành rồi, lập tức chạy về Vô Tâm thành chống cự thái quan giả. Hắc Đế 36 thành triệt để rối loạn, khắp nơi đều là chiến tranh. Thái tử Mãnh, Lệnh Thiếu thành, kể cả Sào Thiếu thành đều xuất động. Hắc Đế thành hàm nhập tộc, âm cốt nhất tộc đợi không ngừng phái ra tu luyện giả phía trước tất cả cái phương vị. Hắc Đế càng là trực tiếp ra tay, tự mình đánh chết nguyên một đám thành chủ. Phía đông, mấy trăm vạn sinh linh hội tụ, tất cả đều nghe theo lệnh ta. Những điều này đều là sự trợ giúp tất cả đại thành trì phía đông. Nguyên vốn hẳn nên có thêm sự trợ giúp tu luyện giả, có thể đến tới ngàn vạn quy mô. Nhưng trong đó cũng có thành trì tạo phản. Ta xuất lĩnh những người tu luyện này phân tán chặn đường thải quan giả, thậm chí trực tiếp tiến công thải quan cầu trụ, sự cực đoan làm việc dẫn không ít người sợ hãi thảm phục. Thải quan cầu trụ đã sớm đạt được sự nhắc nhở của ta, cho nên kỳ thật tổn thất cũng không lớn. Nhưng thái độ kiên định của ta lại để cho chỗ không ai biết, ta chắc chắn bị Hắc Đế ban thưởng. Theo tin tức nguyên một đám thành chủ tử vong truyền đến, ta biết trận đại loạn này sắp đã xong. Lần này tổn thất lớn nhất chính là thần tộc. Bố cục của bọn hắn tại Hắc Đế thành một khi mất hết, muốn lại bố cục không có đơn giản như vậy. Bất quá còn chưa đủ, còn không có liên hệ với thần bản tiền bối. Ta hỏi, thần lập sắc mặt khó coi, đại nhân mấy ngày trước tại cái hướng kia, hôm nay lại đã đến cái phương hướng này. Ta liên hệ rồi, nhưng không có trả lời. Ta thúc giục, tiếp tục liên hệ. Ta thật vất vả chứng kiến khả năng chấp trưởng toàn bộ Hắc Đế thành, thần bản tiền bối tuyệt đối không để cho có mất. Thần lập gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đi qua nửa năm. Nửa năm này nội, Hắc Đế tự thân giết 9 cái thành chủ tạo phản, dẹp loạn đại loạn, cũng tìm được một ít người thần tộc, mà thần bản đến nay không xuất hiện. Ta buộc thần lập mỗi ngày tìm kiếm. Thần lập không nghi ngờ gì, không ngừng đem phương vị liên hệ thần bản nói cho ta. Ta nhìn xem địa đồ 36 thành, đem phương hướng thần bản xuất hiện qua từng cái miêu tả đi ra. Hắn rốt cuộc trốn ở thì sao? Thân hình, tung tích của thần bản chưa bao giờ đã nói với ta, cũng không có khả năng nói cho. Ta chỉ có thể nếm thử thông qua phương hướng liên hệ thần lập để phán đoán. Ngày hôm nay, thần bản rốt cục cho đáp lại. Ta mang theo thần lập trong phòng chờ. Sau đó không lâu, thần bản đã đến, đồng thời đến còn có thần hình. Ta chứng kiến thần hình, vội vàng hỏi, tiền bối còn có thu hoạch? Thần hình mắt nhìn ta, khoe miệng cong lên, đã tìm được. Ta kích động, thực đã tìm được. Thật tốt quá. Thần bản nói, phương vị vô sinh môn tứ đại cầu trụ đã xác định. Động tính bên này Hắc Đế thành cũng dần dần nhỏ hơn. Tuy nói Hắc Đế chưa chắc sẽ đem ánh mắt lần nữa chằm chằm tới, nhưng dù sao thải quang giả đã thông lỗ hổng, Hắc Đế sẽ không bỏ qua. Ngươi còn có nghĩ đến ứng đối chi pháp? Ta buồn rầu, vạn bối suy đoán Hắc Đế nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thông đạo phong tỏa, bởi vì Hắc Đế kháng cự cùng ngoại giới tiếp xúc. Trước đây hải tộc liền từng muốn cùng hắn liên thủ bị một ngụm từ chối. Thân hình trầm giọng mở miệng, thông đạo không thể phong. Nếu không vất vả liền uổng phí. Quang là mấy người chúng ta có thể đi tứ đại cầu trụ có ý nghĩa gì? Từng cái cầu trụ đều có vô số sinh linh, chúng ta càng lợi hại cũng không thể phá hủy toàn bộ cầu trụ. Phải đem thải quang giả kéo qua đi, khiến chúng nó cùng tứ đại cầu trụ đồng quy vô tận. Chúng ta mới tốt đem 5 cái cầu trụ này toàn bộ cầm xuống. Ta bất đắc dĩ, ta bên này rất khó nói động hắc đế. Thần ban phẫn hận, đều là dạng kia. Nếu không có người này, kế hoạch của chúng ta tuyệt sẽ không bại lộ. Thần hình nhìn về phía ta, mang theo bất mãn, ngươi sớm nên giải quyết loại mối họa này. Ta hành lễ, là lỗi của ta, sau này sẽ không. Huyền tinh tinh phiến vì sao còn không có dùng? Thần hình trầm giọng hỏi. Ta nói, hắc đế đã có chỗ hoài nghi, nếu như dung nhập tinh phiến rất dễ dàng bị nhìn ra. Trước đó lần thứ nhất hắc đế tự mình đến cái này ta đã kiểm tra. Thần hình nhìn về phía thần bàn. Thần bàn gật gật đầu. Thần hình ngữ khí dần dần trì hoãn, vậy thì chờ tình thế ổn định lại dùng đi. Đã biết, tiền bối. Ta nhả ra khí. Tình thế hay thay đổi. Bên hắc đế ngươi tận lực nghĩ biện pháp không cho hắn phong thông đạo. Chúng ta cũng sẽ tận lực ngăn cản. Thật sự không được. Thần hình ánh mắt hung ác, bước thải quang giả cứng rắn thủ. Dù sao thông đạo là chúng đạo, chúng đi thủ cũng hợp tình hợp lý. Ta không rõ thần hình ở đâu ra năm chắc có thể làm cho thải quang giả cứng rắn thủ thông đạo. Khẳng định là giao dịch tự nhiên mình không biết. Thần tộc có thể cho một cái cầu trụ xa xa so với mình nhiều. Mà tạm thời mà nói, thần hình cùng thần bàn bọn họ là muốn ẩn nấp rồi. Kỳ thật bọn hắn so với ai khác đều gấp, sợ chiến tranh bên kia tứ đại cầu trụ chấm dứt. Ngay tại thần hình bọn hắn sau khi rời đi 2 ngày, ta tìm được thần lập, để cho thần lập liên hệ thần bàn. Tây Nam Phương. Đại nhân, là cái phương hướng này, nhưng thần bàn đại nhân hay là không có đáp lại. Thần lập chỉ vào Tây Nam mới nói. Ta đưa lưng về phía thần lập, khỏe miệng cong lên, quên đi đi. Quả nhiên là cái phương hướng này. Mình phân tích đúng. Chương 697, một bước cuối cùng chương 697, một bước cuối cùng theo chiến tranh bên ngoài dần dần lắng xuống, hắc đế cũng vô cùng gấp gáp hạ lệnh vương giới phong bế thông đạo khu vực cốt mãng. Phương pháp rất đơn giản, dẫn cốt mãng đi là được. Hắc đế thành tuyệt đối không liên thông với thế giới bên ngoài. Đây là mệnh lệnh hắc đế đưa ra. Một bên ẩn nấp, một bên phong bế thông đạo. Đây không phải là thế cục vương giới mong muốn. Hắn dựa theo lời thần hình, đi tìm Tê Ảnh. Hắc đế đã hạ lệnh bắt buộc ta phải phong bế thông đạo. Vài ngày nữa sẽ đến kiểm tra. Thải quang cầu trụ bên ngươi có thái độ gì? Còn nữa, thần tộc đã cho các ngươi điều kiện gì? Bảo các ngươi hợp tác với bọn họ. Tê Ảnh trầm mặc rất lâu. Vương giới nhìn nó cũng không nói gì. Rất nhanh, ánh sáng tổ hợp thành văn tự, việc chúng ta hợp tác với thần tộc không liên quan đến vương thành chủ ngươi. Còn về việc phong tỏa thông đạo, ngươi hy vọng chúng ta có thái độ gì? Vương giới nói, đương nhiên là nghĩ cách giữ lại thông đạo. Ngươi có thể nói thông hắc đế? Tuyệt đối không thể nào. Tê Ảnh lại lần nữa trầm mặc. Vương giới nói, ta hy vọng các ngươi tử thủ thông đạo, để hắc đế thấy được quyết tâm. Bất quá ta cũng tò mò, vì sao thần tộc lại giúp các ngươi đả thông thông đạo? Bọn hắn muốn gì? Bọn hắn hỗ trợ là điều kiện giữa chúng ta và thần tộc, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Tê Ảnh dừng một chút, phía trước nó, ánh sáng đều rõ ràng hơn rất nhiều, mà cái giá để chết thủ thông đạo quá lớn, quá lớn. Hắc đế nếu đã quyết tâm muốn phong thông đạo, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tiến công của cả hắc đế thành. Vương giới chỉ về phương tây, chiến tranh bên không kiện cầu trụ vẫn đang tiếp tục. Đây là lời ta hứa với các ngươi. Các ngươi sẽ không phải đối mặt với toàn bộ hắc đế thành. Huống hồ hắc đế thành đã tổn thất không ít thành chủ. Nếu hắc đế tự mình ra tay, thải quang cầu trụ sẽ không có cường giả có thể đối kháng hắc đế sao? Tê Ảnh không trả lời, cũng không biết là có hay không. Ngươi có thể cho chúng ta điều kiện gì? Vương giới bất đắc dĩ, không biết. Ngươi không có thành ý. Ta có thành ý, nhưng không biết nên cho các ngươi cái gì. Cái ta có thể cho đều đã cho. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ám sát hắc đế? Trước mặt Tê Ảnh, văn tự biến hóa cũng không phải là không được. Vương giới bật cười, vậy các ngươi cứ chờ đến lúc thành chủ vô tâm thành đổi người đi. Ám sát hắc đế, chuyện này có thể so với việc tìm những người thần tộc kia khó hơn nhiều. Chẳng lẽ vương thành chủ có thể tìm được người thần tộc? Ta chỉ có thể đại khái đoán được bọn hắn ở đâu, đáng tiếc không có ai sẽ nghe ta. Nói xong, hắn lấy ra địa đồ 36 thành, chỉ cho Tê Ảnh xem, thần tộc ở đâu chắc hẳn các ngươi thải quang giả rõ ràng hơn ta. Chính là cái phương vị này, đúng không? Tê Ảnh đang chăm chú nhìn địa đồ, ghi nhớ cái phương vị này. Thần tộc ở đâu không ai biết. Cái nhân loại này muốn thông qua phản ứng của nó để xác nhận phương vị thần tộc thì nghĩ quá nhiều. Tê Ảnh, có thể giúp ngươi tử thủ thông đạo, nhưng ngươi nợ chúng ta một điều kiện. Vương giới rất xác định thải quang giả nhất định đã từng có hiệp nghị với thần tộc, thần hình đã khiến chúng đồng ý tử thủ thông đạo. Đây là muốn đòi thêm một chút lợi ích. Được, nợ các ngươi một cái. Hắn thu hồi địa đồ. Vương giới cũng không bay về Vô Tâm Thành, mà là đi về phía nam, đi đến Uyên Thành. Thành hay bại, cứ xem bước cuối cùng này. Uyên Thành hôm nay sớm đã khác biệt so với trước kia. Tuy nhiên đã trung tu, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết của cuộc đại chiến trước kia. Sao Thiếu Thành cũng đã quay về Uyên Thành. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng sự hỗn loạn trong khoảng thời gian này để không bị giữ lại Uyên Thành nữa. Nhưng theo Hắc Đế giải quyết người thần tộc, hắn lại bị gọi gấp trở về. Nhìn những sinh linh không ngừng bôi lên cốt mãng dịch ở đằng xa, hắn lại thấy chán ghét. Dứt khoát quay về nghỉ ngơi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về thế cục trước mắt. Thái tử Mãnh nhìn như bị phạt, kỳ thực với sự hiểu rõ của hắn về đế phụ, còn lâu mới đến lúc lão nhị có thể vượt qua hắn. Lão nhị giờ phút này tuy nói chiếm giữ thượng phong, nhưng nhiều người của hắn đã quy phục thái tử Mãnh cũng là sự thật. Bất quá lợi dụng một số thủ đoạn nhỏ đào cái hố cho thái tử Mãnh, đợi thái tử Mãnh bò lên được chính là lúc hắn gặp xui xẻo. Còn chính mình, Tất cả những người dựa dẫm vào mình đều đi hết, còn bị giữ lại bên thành. Chỉ có vô tướng cốt, chỉ có vô tướng cốt mới có thể giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Sao Thiếu Thành nhìn chằm chằm vào tinh không, không biết vô tướng cốt rốt cuộc ở đâu. Càng nghĩ càng bực bội. Đột nhiên, ánh mắt hắn sắc lạnh. Trước mắt, một đám kiếm khí cách không vượt qua khoảng cách xa đâm tới. Sao Thiếu Thành đưa tay ngưng trệ kiếm khí, theo tay vung lên, kiếm khí nát bấy. Hắn nhìn xa xăm, ai? Đạo kiếm khí thứ hai phá vỡ hư không lần nữa đâm tới, ngay sau đó liên tục ba đạo kiếm khí đâm ra. Sao Thiếu Thành nhảy lên lao ra, dưới cao nhìn xuống nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra nụ cười nhếch răng, giấu đầu lộ đôi. Nói xong, vừa định đuổi theo, sau lưng, một đạo thân ảnh đi ra, ngựa khí cung kính, Thiếu Thành, để ta đi. Xử lý những con chuột âm u này không cần Thiếu Thành tự mình động tay. Sao Thiếu Thành ngừng lại, quay về chỗ ở, ta muốn sống. Vâng. Thân ảnh rời đi. Sao Thiếu Thành vừa trở lại chỗ ở, một phương hướng khác lại có kiếm khí đâm ra. Hắn tức giận, rõ ràng vẫn còn. Vừa nãy là phương Bắc Biên Thành, lần này là phía Nam Biên Thành. Phía Nam, đó là khu vực Cốt Mãng. Chẳng lẽ là người thần tộc? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên, lý trí nói cho hắn biết không nên cử động, đợi người hộ đạo đến. Có thể hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang giải quyết người thần tộc, những người thần tộc gần tàng này không có một hai là cao thủ, mạnh nhất bất quá là cấp bậc tiếp cận thành chủ. Nếu có cao thủ cũng không đến mức giấu đầu lộ đôi. Nếu như bắt lấy tên thần tộc này lại hỏi ra tung tích người thần tộc khác, mình có lẽ có thể thỉnh đế phụ để mình thoát ly Biên Thành, quay về Hắc Đế Thành. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, phóng tới phía Nam Biên Thành. Coi như là bẫy dập, hắn cũng có nắm chắc giết một cái qua lại. Phía Nam, Vương Giới ngước mắt, cuối cùng đi ra. Hắn đến lần này chính là vì giết Sao Thiếu Thành, để khiến Hắc Đế tức giận. Sao Thiếu Thành không chết, thế cục vĩnh viễn đều duy trì ở mặt lý trí. Bất quá Sao Thiếu Thành có người hộ đạo, đây là phiền toái lớn nhất. Vương Giới chỉ có thể dùng binh đi hiểm chiêu. Tại phương Bắc dẫn dụ người hộ đạo ra, sau đó tiến về khu vực Cốt Mãng, dẫn dụ Sao Thiếu Thành ra. Sao Thiếu Thành lao ra Biên Thành, hướng phía Vương Giới mà đến. Giơ tay, hóa khí thành cuồng phong gào thét càn quét, đánh vào phía trước. Cử động này cũng là tự mình dẫn đường cho người hộ đạo. Mặc kệ những người thần tộc này là thực sự ám sát mình hay là dẫn mình đi ra, đều vô dụng. Người hộ đạo của hắn có thể rất nhanh đến. Vương Giới cực tốc lui về phía sau. Sao Thiếu Thành liền ở phía sau truy. Mà phương Bắc Biên Thành, người hộ đạo bị khí của Sao Thiếu Thành kinh động, bị lừa rồi, ở đây không có người. Hắn vội vàng phóng tới phía Nam Biên Thành. Vừa lướt qua Biên Thành, trước mặt kiếm quang lập lòe, kiếm hóa thành người. Kiếm hóa người dưới sự khống chế của Vương Giới khí cùng khí hợp lại, một kiếm chém ngang. Kiếm khí khổng lồ đem người hộ đạo cứng rắn chém lui trở về, xé mở một góc Biên Thành. Người hộ đạo kinh hãi, cái gì đó? Ánh mắt Vương Giới lướt qua Sao Thiếu Thành nhìn về phía Biên Thành, kiếm hóa người tất nhiên không phải đối thủ của thế giới cảnh, nhưng khí của mình trong khoảng thời gian này tăng vọt, cường độ cốt cách gia tăng, kéo lực lượng, kiếm hóa người hôm nay dù là không địch lại cũng sẽ không giống Đoạn Trọng bị phá hủy một cách khinh địch như vậy, đủ để cho mình tranh thủ thời gian. Hơn nữa thực lực người hộ đạo này còn không bằng Đoạn Trọng. Vương Giới liếc nhìn ra. Sao Thiếu Thành quay đầu lại, kinh ngạc, không nghĩ tới bên Biên Thành lại có tình hình chiến đấu. Hắn chần chờ có nên quay về hay không. Lúc này, phía Nam truyền ra thanh âm xa lạ, vô tướng cốt đang ở trong tay thần tộc chúng ta. Có bản lĩnh thì tới cầm. Sao Thiếu Thành đột nhiên nhìn về phía phía Nam, vô tướng cốt. Hắn không hề do dự, bất kể như thế nào, vô tướng cốt là hy vọng duy nhất hắn có thể lập bàn, tuyệt đối không được để mất. Nghĩ tới đây, lập tức truy. Đương nhiên, cẩn thận vẫn là phải để lại dấu vết hành tung, thuận tiện cho người hộ đạo đuổi theo. Hắn cũng không tin chính mình thêm người hộ đạo đại viên mãn Chu Thiên cảnh sẽ như thế nào. Những người thần tộc này quá coi thường hắn. Thiếu Thành, không nên. Người hộ đạo hô to, kiếm hóa người nhảy lên, chém rụng xuống. Khí trong cơ thể người hộ đạo trùng thiên, khiến Uyên Thành trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch, sau đó khí lưu nghịch quấn, đem kiếm hóa người cuốn bay ra ngoài, nhân cơ hội này, người hộ đạo truy hướng Nam Vương. Vương Giới mang theo Sao Thiếu Thành một đường nhảy vào khu vực Cốt Mãng. Nhìn thấy Cốt Mãng đang du động, việc hắn đến tự nhiên khiến Cốt Mãng chú ý, lưỡi rắn phun ra nuốt vào mang theo khí tanh hôi vào tới. Vương Giới lập tức lui về, Sao Thiếu Thành giơ trưởng đè xuống, hóa khí thành một mảnh dài hẹp dây leo quấn quanh mà đến, trong đó rất nhiều dây leo khí lưu cuốn hướng Cốt Mãng quanh thân, trông như là quái vật. Vương Giới giả vờ bị dây leo chụp tới, không ngừng tiếp cận Sao Thiếu Thành. Sao Thiếu Thành thấy được người bị chụp tới. Vương Giới dịch dung mà lại làm ngụy trang, Sao Thiếu Thành nhất thời không nhìn ra hình dạng, nhưng không sao cả, tên thần tộc này tuyệt không phải đối thủ của mình. Vô tướng cốt ở đâu? Sao Thiếu Thành một phát bắt được Vương Giới, đồng thời xé toan ngụy trang. Nhìn cái gương mặt xa lạ sau khi dịch dung này, ánh mắt Sao Thiếu Thành sắc bén muốn nhìn rõ bộ dạng sau lưng lớp dịch dung. Đồng nhiên, cánh tay tê dần. Hắn bắt lấy Vương Giới, đồng thời cũng tương đương bị Vương Giới bắt lấy. Tay phải Vương Giới bắt lấy cánh tay Sao Thiếu Thành, tay trái nâng lên, hung hăng chém ra, lực đạo khủng bố đem dây leo khí lưu quanh thân chặt đứt, nhảy lên hướng phía Cốt Mãng phóng đi. Sao Thiếu Thành kinh hãi, muốn tránh thoát, lại phát hiện rõ ràng tránh thoát không được. Lực lượng của cả nhân loại này to lớn không thể tưởng tượng. Hơn nữa, khí. Hắn rõ ràng tại trên người cả nhân loại này đã nhận ra khí. Thần tộc không tu khí. Ngươi không phải người thần tộc. Ngươi là ai? Sao Thiếu Thành quát chói tai, chằm chằm vào Vương Giới. Vương Giới nhìn thẳng hắn, khoe miệng cong lên, cười cười, đã lâu không gặp, Sao Thiếu Thành. Sao Thiếu Thành ngơ ngác nhìn gương mặt xa lạ trước mặt này, Vương Giới. Vương Giới nắm chặt hắn, đột nhiên phóng tới cái miệng khổng lồ đang mở ra của Cốt Mãng, nhảy vào trong cơ thể nó. Quanh thân lâm vào hắc ám. Sao Thiếu Thành đánh ra ẩn cốt chi khí muốn bài trừ khí của Vương Giới, nhưng Vương Giới không chỉ có khí, còn có khóa lực. huống chi khí của hắn không phải dễ dàng như vậy bị bài trừ. Vương Dối gắt gao bắt lấy Sào Thiếu Thành, lúc trước một trận chiến cùng Thiếu Thành không được tận hứng, hôm nay lại đến. Sào Thiếu Thành gắt gao chầm chầm vào Vương Dối, bọn hắn giờ phút này đang ở trong bụng cốt mãng, mà cốt mãng bởi vì sự phản kháng của bọn họ mà kịch liệt đau đớn, rất nhanh chạy đi. Đây là phương pháp Vương Dối nghĩ đến có thể rời xa người hộ đạo. Tại khu vực cốt mãng này, người hộ đạo căn bản tìm không thấy bọn hắn đang ở trong bụng con cốt mãng nào. Vương Dối, ngươi dám ra tay với ta? Ta là con trai hắc đế. Đa tạ Thiếu Thành nhắc nhở. Sào Thiếu Thành gầm nhẹ, bên ngoài thân khí bàng bạc không ngừng tràn ra ngoài, hình thành dây leo. Vương Dối nhíu mày, chẳng lẽ Thiếu Thành thực sự không muốn vô tướng cốt sao? Lời này vừa nói ra, động tác Sào Thiếu Thành dừng lại, ngươi biết vô tướng cốt ở đâu? Vương Dối nở nụ cười, lời ta nói Thiếu Thành có thể tin. Vương Dối, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thiếu Thành cảm thấy thế nào? Sẽ không muốn giết ta chứ? Không nhất định. Ngươi thật muốn giết ta? Ngươi có năng lực này sao? Vương Dối nói, vô tướng cốt đang ở chỗ ta, Thiếu Thành nếu có năng lực đại khái có thể lấy đi từ chỗ ta. Thiếu Thành yên tâm, ta tuyệt đối không giúp đỡ. Sào Thiếu Thành chầm chầm vào Vương Dối, nhìn hắn thật sâu, gật gật đầu, ngươi thật là có can đảm. Chương 698, giết Sào. Chương 698, giết Sào. Vương Dối không hề trả lời. Khí bên ngoài thân Sào Thiếu Thành xuyên thấu qua cốt mãng kéo dài ra ngoài. Đầu cốt mãng này đi đâu không ai khống chế được, cho nên ta nói là một người chính là một người. Thiếu Thành cũng không muốn giết ta sao? Vậy công bằng một trận chiến đi, xem chúng ta ai có thể sống sót trở về. Vương Dối mở miệng. Sào Thiếu Thành hít sâu một hơi, xác nhận quanh thân ngoại trừ cốt mãng thì không còn sinh linh khác. Nhưng cao thủ đã giúp hắn ngăn chặn người hộ đạo của mình kia là ai? Có thể giữ chân được người hộ đạo tất nhiên cũng có được chiến lược tương đương. Cao thủ này cũng không có theo tới. Khoảng cách lúc mình tập sát hắn trước kia mới trôi qua bao lâu? Cái nhân loại này không thể nào tăng cường nhanh như vậy. Cốt mãng vẫn đang chạy. Khí bên ngoài thân Sào Thiếu Thành đống nhiên phóng thích, hóa thành dây leo chuẩn bị đâm thủng thân thể cốt mãng. Cốt mãng kêu rên, không ngừng bận bẹo xoay tròn. Vương Dối đá ra một cước, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua khí, đem Sào Thiếu Thành đạp áp vào huyết nhục cốt mãng, sau đó xé mở cốt mãng, đạp bay ra ngoài. Sào Thiếu Thành xoay người một cái tiết lực, xoay tay lại đánh ra luẩn cốt chi khí, tiếp tục bài trừ khí trong cơ thể Vương Dối. Vương Dối đưa tay, 36 bia ảnh rơi xuống áp đi. Sào Thiếu Thành sớm có chuẩn bị, dây leo mở ra, hư ảnh thiên mạc xuất hiện, ngươi quá để cao truyền thừa khấu bia lưu mình. Một cây dây leo nâng bia ảnh lên, giống như đoạn trọng làm được không sai biệt. Bất quá đoạn trọng là dùng khí đại viên mãn chu thiên cảnh cưỡng ép nâng lên, mà Sào Thiếu Thành thì là mượn nhờ chiến kỹ. Hắn vận dụng khí vượt xa đoạn trọng, đây chính là hắc đế nhất mạch. Hô, một tiếng vang nhỏ, khí trong cơ thể Vương Dối xuyên qua cơ thể mà ra, bị bài trừ. Duy chỉ có ước niệm chi khí ngưng ti đang chập chờn. Sào Thiếu Thành chắp hai tay lại, dây leo chuẩn bị khép kín hóa thành dây leo càng cực lớn hơn hướng Vương Dối đâm tới. Tựa như cự thú, Vương Dối nắm đấm, thu cánh tay, tụ lực, đón dây leo khí cực lớn kia, một quyền đánh ra. Khí cùng khí hợp xuống, lực lượng đỉnh phong tụ tập trong cơ thể một quyền đem dây leo khí sinh sinh nổ nát, tay đấm hóa thành lưu quang mắt thường có thể thấy được phá vỡ hư không, hung hăng đánh vào trước người Sào Thiếu Thành. Đồng tử Sào Thiếu Thành xoay mình co lại, tất cả dây leo ngăn cản ở phía trước. Một tiếng vang thật lớn, Sào Thiếu Thành từng bước lui về phía sau, áp lực cường hãn làm hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Không thể tin nhìn về phía Vương Dối. Vương Dối chưa cho hắn cơ hội phản ứng, lần nữa dẫn bia trấn địch. Lần này là 50 tòa. Trọn vẹn 50 tòa bia ảnh đáp xuống, khiến thiên không đều lờ mờ. Sào Thiếu Thành hoảng sợ, sao lại nhiều như vậy? Hắn vội vàng tránh đi. Bia ảnh không ngừng đánh xuống đại địa, mỗi một đạo bia ảnh đều mang đến áp lực. Sào Thiếu Thành tự nhận có thể ngăn cản 36 tòa bia ảnh, nhưng lại ngăn không được 50 tòa. Đây là lực lượng người này muốn giết mình sao? Xung quanh, một mảnh dài hẹp cốt mãng bị động tĩnh hấp dẫn mà đến. Vương Dối lấy ra cốt mãng dịch thoa lên người, Sào Thiếu Thành cũng thừa cơ bôi lên cốt mãng dịch, lúc này mới không bị cốt mãng vây quanh. Vương Dối, ngươi biết chính mình đang làm cái gì? Giết ta, Hắc Đế Thành không chứa được ngươi. Vô luận lý do gì, giết con trai Hắc Đế, ngươi đều không có đường sống. Sào Thiếu Thành hét lớn. Mắt Vương Dối híp lại, ta rất ngạc nhiên, lực lượng cực hạn đường đường con trai Hắc Đế ẩn tàng đến nay rốt cuộc ở đâu? Sào Thiếu Thành ngẩng đầu, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp bia ảnh chậm chậm vào Vương Dối, trên mặt lộ ra nụ cười nhếch răng, ngươi muốn nhìn bản thể Hắc Đế? Vương Dối không trả lời. Hiện tại thu tay lại còn có cơ hội. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Thân thể Sào Thiếu Thành bặm mẹo, dưới làn da, một căn dây leo đâm thủng thân thể chủ thiên, đem bia ảnh vừa mới rơi lập đẩy ra, ngay sau đó, một cây dây leo đâm rách hư không. Những thứ này không phải dây leo khí, mà là dây leo chân chính. Quái vật chân chính. Ngươi cho rằng dây leo khí là chiến kỹ? Nói cho ngươi biết, đó chính là trạng thái khí bình thường phóng thích của Hắc Đế nhất mạch ta. Dây leo Sào Thiếu Thành bặm mẹo, không ngừng biến lớn, che lấp thiên không. Ngay sau đó, mỗi một căn dây leo đều không ngừng biến hình, cuối cùng nhất biến thành hải cốt long. Vương Dối khiếp sợ. Đúng vậy, những dây leo kia đều biến thành một mảnh dài hẹp hải cốt long. Hắn biết bản thể Hắc Đế nhất mạch khẳng định rất mạnh, lại không nghĩ rằng biến thái như vậy. Có bao nhiêu dây leo căn bản đến không rõ, dương nhanh muốn bước, mà những dây leo này toàn bộ biến thành hải cốt long, khiến người ta da đầu run lên. Tuy nói không phải hải cốt long chân chính, nhưng cũng khiến người kinh hãi. Giờ khắc này Sào Thiếu Thành mới chính thức bộc lộ chiến lược cực hạn của hắn. Đã vượt qua thế giới cảnh tầm thường, đoạn trọng cũng chưa từng mang đến cho Vương Dối áp lực lớn như vậy. Chiến lược bản thể Sào Thiếu Thành đã vượt qua đoạn trọng. Nhân loại, bây giờ còn muốn giết ta sao? Ngươi cho rằng ta vì cái gì dám đuổi giết ngươi? Ngươi cho rằng ta chỉ có thể dựa vào người hộ đạo bảo hộ? nói cho ngươi biết, nhìn chung 36 thành, thành chủ có thể dễ dàng thắng ta không quá 5 cái. Chiến lực của ta đủ sức để xếp vào top 10 hắc đế thành. Đi chết đi. Nói xong, hai cốt long do dây leo biến thành gạo thép phóng tới vực giới, hư không ven đường tất cả đều bị nghiền nát, lưu lại đạo đạo vết tàn. Thiên địa bị bao phủ. Khí nguyên vốn chỉ có 10 vạn đại chu thiên, tại thời khắc này bạo tăng tới không biết bao nhiêu. Trong đầu vương giới bỗng nhiên hiện lên lời thái tử Mãnh đã từng nói, 10 vạn chu thiên cất bước. Đúng vậy, là cất bước mà không phải đến đỉnh. Lời thái tử Mãnh nói, rõ ràng chính là hắc đế nhất mạch. Vương giới một quyền nổ nát hải cốt long dây leo, quanh thân càng ngày càng nhiều dây leo vây quanh mà đến. Trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn. Khí bao trùm địa vực khổng lồ quanh thân. Cho dù không phải thế giới cảnh, những hải cốt long dây leo của xảo thiếu thành này cũng đủ để đánh xuyên qua tiểu thế giới tầm thường. Nếu đã như thế, trong cơ thể, lưu hình vận chuyển, biến hành, hàng. Thời không phía trên hư không xuất hiện và mèo, khí cổ xưa tang thương theo vết rách lan tràn. Xảo thiếu thành ngẩng đầu, trong lòng không hiểu bất an. Lúc này đem tất cả hải cốt long dây leo đánh vào vương giới. Khoảnh khắc này, vương giới đánh ra bách điều triệu thì đại phiến hư không trì hoãn. Xảo thiếu thành ngơ ngẩn nhìn qua tốc độ dây leo phía trước không ngừng chậm lại, đây là lực lượng thời gian. Cái nhân loại này cũng không phải hắc đế thành. Hắn rõ ràng có lực lượng khống chế thời gian. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chính là tấm bia cổ đang rơi xuống. Mỗi một lần bia thành dẫn rơi tấm bia cổ là ai vương giới cũng không biết, cũng không cần biết. Hắn chỉ biết là ước niệm chi khí càng nhiều, thời gian câu thông quá khứ càng lâu, tấm bia cổ dẫn rơi lại càng cứng hãn. Hư không như đất, tấm bia cổ rơi xuống. Hai cốt long dây leo như mọc thành phiến bị nghiền nát, sao thiếu thành phun ra một đống máu. Bị tấm bia cổ cưỡng ép áp chế tất cả khí. Nhân cơ hội này, vương giới một bước tiếp cận, giơ trường, đánh. Một trường này đánh trúng xảo thiếu thành, lực đạo tại sau lưng xuyên thấu, khiến hắn thổ huyết bay ngược. Vương giới giơ ngón tay, một ngón tay điểm ra, phồn tinh chỉ phát. Xảo thiếu thành rơi xuống đất, nhìn xem bóng ngón tay quanh thân dung hợp, lại là chiến kỹ xa lạ. Cái nhân loại này rốt cuộc đến từ đâu? Đế phụ rõ ràng đã kiểm tra hắn là vô tâm người mới đúng. Thần tộc. Phanh, một ngón tay điểm rơi, đem xảo thiếu thành áp hướng lòng đất. Theo sát tới chính là kiếm khí vô tận. Kiếm khí không ngừng chém về phía xảo thiếu thành. Thế công liên tục đem xảo thiếu thành không ngừng hướng lòng đất áp rơi, nhưng vẫn không thể giết chết. Vương giới nhìn xem lòng đất, nhìn thấy xảo thiếu thành cuộn mình một đoàn, dây leo như một cái bóng, cứng rắn kháng tất cả công kích. Vương giới, ngươi giết không được ta. Hắc đế thành tuyệt không có chỗ dung thân cho ngươi. Đế phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Xảo thiếu thành gầm nhẹ. Quả cầu dây leo cuộn mình rất nhanh hướng phương hướng hắc đế thành lăn đi. Vương giới thở ra một hơi, thân hình tan biến tại chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang ngăn tại phía trước xảo thiếu thành, đại vực kinh vận chuyển, chất lỏng màu vàng chảy xuôi. Quả cầu dây leo muốn rất nhanh xông qua, nhưng chất lỏng màu vàng lại khiến nó đình trệ. Đến nay mới thôi, vương giới còn chưa gặp được lực lượng mà chất lỏng màu vàng không cách nào đình trệ. Xảo thiếu thành có thể ngăn cản công kích bên ngoài dựa vào vẫn là khí. Hắn đem tất cả khí trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ trở thành vệ khí, thêm lực lượng chiến kỹ bản thể, lúc này mới có thể đạt tới phòng ngự siêu thoát giới hạn công kích của mình. Có thể lực lượng đã tồn tại thì có khả năng đình trệ. Quả cầu dây leo bị đình trệ. Khí theo bên trong hình cầu thẩm thấu, không ngừng rơi xuống trong chất lỏng màu vàng. Xảo thiếu thành sợ hãi, vì cái gì lực lượng của mình lại đang sói mòn? Cái nhân loại này làm gì? Vương giới chính mình cũng không biết giải thích thế nào. Quá nhiều kẻ địch chết dưới chiêu này. Quả cầu dây leo căn bản trốn không thoát. Theo kiếm khí vương giới đánh ra, xuyên thấu hình cầu, dây leo mở ra, lộ ra bên trong một đoạn trụ cột trắng kiện. Đoạn trụ cột kia toàn thân tím thẫm, phía trên hiện đầy vô số ánh sao lấp lánh, rất là kỳ dị, như là một đoạn vũ trụ bị lấy ra. Vương giới chỉ thấy bản thể hắc đế là dây leo, nhưng rốt cuộc là dây leo gì thì không biết. Vương giới, ngươi không thể giết ta. Ta là con trai hắc đế, ngươi như giết ta hắc đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Xảo thiếu thành gào thét thê lương. Vương giới một kiếm đâm ra. Chuyện đã đến nước này có gì có thể do dự. Kiếm khí đâm thủng trụ cột dây leo, chui vào hư không. Trước mắt, vô số ánh sao lấp lánh bên trong dây leo như là bọt nước tản đi. Vết rách bên trong mở rộng, mà tiếng gào thét của xảo thiếu thành càng lúc càng vô lực, cuối cùng nhất triệt để không một tiếng động, rơi xuống. Vương giới thật sâu thở ra một hơi. Nhìn xem trụ cột dây leo rơi xuống đất không còn khí tức. Hắn đều không nghĩ tới trận chiến này lại khó khăn như vậy. Vốn tưởng rằng khó khăn nhất là dẫn đi người hộ đạo kia. Xảo thiếu thành là con thứ ba hắc đế, thực lực của hắn còn như thế, thì lệnh thiếu thành cùng thái tử Mãnh chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Vương giới nhìn quanh bốn phía, mang theo trụ cột dây leo, rời đi. Không cần nhận biết đường, chỉ cần hướng phương hướng hắc đế thành đi là được. Phương hướng này xảo thiếu thành đã chỉ rõ cho hắn rồi, nếu không vương giới thật đúng là muốn đau đầu. Một khoảng thời gian sau, hắn xuyên qua khu vực cốt mãng, xác nhận phương vị, cách tuyên thành còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá có mây, đuổi đi qua cũng nhanh. Khi người hộ đạo chứng kiến thi thể dây leo của xảo thiếu thành, thiên không nguyên thành sụp đổ. Giờ phút này, vương giới đã chạy về vô tâm thành. Tuyên thành kiệt lực phong tỏa tin tức xảo thiếu thành tử vong. Có thể tin tức vẫn truyền ra ngoài. 36 thành xôn xao. Khi tin tức truyền vào hắc đế thành, thiên không hắc đế thành đen lại. Áp lực khí tức khiến tất cả sinh linh run rẩy. Hàm nhất tộc, âm cốt nhất tộc, tất cả cường tộc đều đang run rẩy dưới khí tức khủng bố. Lệnh thiếu thành đã rất lâu không có cảm thụ qua loại áp lực này. Cơn thịnh nộ của hắc đế so với lúc trước thần tộc khống chế thành chủ tạo phản còn lớn hơn. Khi thiên không hắc đế thành khôi phục bình thường, tất cả sinh linh biết hắc đế đi rồi, đi đâu không ai biết. Nếu quan sát toàn bộ hắc đế 36 thành, sẽ chứng kiến một đoàn ám trầm thiên không tự hắc đế thành hướng đông phương mà đi. Hắc đế chỗ qua bên đường, tất cả thành trì chấn động, vô số sinh linh sợ hãi. Vô Tâm Thành, Vương Giới ngẩng đầu, nhìn xem khí che lấp thiên không bị sinh sinh xé mở một đầu vết rách, hắn biết, Hắc đế đi thải quan cầu trụ. Con trai Xảo Thiếu Thành tử vong ai có hiểm nghi lớn nhất? Đương nhiên là thần tộc. Cũng chỉ có thần tộc mới có thể giết Xảo Thiếu Thành. Những người còn lại đều khó có khả năng. Người hộ đạo cũng nói là thần tộc, mà muốn tìm được thần tộc, chỉ có thải quan giả. Thải quan giả cùng thần tộc hợp tác, đây là phương thức duy nhất Hắc đế muốn tìm được thần tộc. Chương 699, đợi một cái kết quả chương 699, đợi một cái kết quả Hắc đế lướt qua Vô Tâm Thành, trực tiếp nhảy vào thải quan cầu trụ. Thải quan cầu trụ như lâm đại địch, tất cả cao thủ ra hết, kể cả vị cường giả tạo minh duy nhất kia. Thần tộc rốt cuộc ở đâu? Hôm nay thải quan cầu trụ ngươi nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta muốn cho tòa cầu trụ này triệt để bay lên trời. Hắc đế, ngươi muốn trái với ước định tự mình ra tay. Thải quan cầu trụ ta không đến mức sợ ngươi. Thần tộc giết Xảo, mối nợ này phải tính toán. Xảo Thiếu Thành chết rồi ư? Nếu như không phải các ngươi cùng thần tộc hợp tác, giấu kín bọn chúng đến nay, ta đã sớm diệt bọn hắn. Hôm nay hoặc là nói ra tung tích của bọn hắn, hoặc là ta cho các ngươi máu chảy thành sông. Chúng ta không biết thần tộc ở đâu, tung tích của bọn hắn cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết. Vậy các ngươi cứ thay Xảo đền mạng đi. Chờ một chút, Hắc đế, Hạ Lạc thần tộc ta có lẽ biết, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Văn tự cực lớn do ánh sáng tạo thành lập loè dưới trời sao. Đến từ Tê Ảnh. Nói nhảm. Vị trí. Sắc mặt Hắc đế âm trầm. Tê Ảnh nói ra vị trí Vương Giới thăm dò hắn trước đó. Trong lòng cầu nguyện suy đoán của Vương Giới đúng. Hắc đế đi rồi. Tê Ảnh sừng sững dưới trời sao, nội tâm bất an. Làm sao ngươi biết vị trí thần tộc? Có thải quang giả đến, không dùng phương thức câu thông đặc biệt của bọn họ. Tê Ảnh, Vương Giới dùng vị trí này thăm dò ta, muốn tự ta moi ra vị trí người thần tộc. Vị trí này là hắn cho ta. Vương Giới rốt cuộc cùng người thần tộc có quan hệ hay không? Ta thăm dò qua người thần tộc, cũng thăm dò qua Vương Giới, đều không phát hiện vấn đề gì. Sao lại trùng hợp như vậy? Hắc đế cần vị trí, ngươi liền có. Hơn nữa Vương Giới làm sao có thể phân tích ra phương vị thần tộc? Ngươi nghi ngờ Vương Giới? Không có khả năng, hắn làm sao dám giết Xảo Thiếu Thành? Làm sao dám tính toán Hắc đế? Dù vậy, thì tại sao tính toán thần tộc? Đúng vậy. Giải thích không thông. Thôi, trước bỏ qua. Xảo Thiếu Thành vừa chết, Hắc đế nổi giận, chuyện gì cũng có thể làm được. Tạm thời buông tha thông đạo khu vực cốt mãng, tránh cho hắn đem nộ khí phát tiết lên người chúng ta. Chúng ta không thể liều chết với Hắc đế. Tê Ảnh, đã hiểu. Vô Tâm Thành, Vương Giới ngồi trong sân lặng lặng uống trà. Uyên Thành, thải quan cầu trụ, tiếp theo, hắn nhìn về phía phương hướng vị trí mình chỉ cho Tê Ảnh. Bất kỳ một hồi bố cục nào đều cần thủ đoạn, năng lực và vật khí. Ưu thế lớn nhất của hắn trong trận bố cục này chính là không ai biết thân phận. Nếu thân phận đến từ tứ đại cầu trụ của mình một khi bị bạch trần, tất cả mọi người có thể thấy rõ bố cục của hắn. Đây là ưu thế lớn nhất của mình, cũng là điểm yếu lớn nhất. Vận khí. Hắn chưa từng có một khắc nào khát vọng vận khí như lúc này. Đại nhân, trà của ngài. An Nhiên đến hầu hạ. Vương Giới hạ lệnh, không có chuyện thiên đại không được tới quấy rầy ta. Ta muốn xem sách. Đoạn thời gian trước, Xích Vụ Thành và Lạc Thành vận chuyển đến rất nhiều sách, hắn vừa vặn nhân cơ hội này xem hết. Chỉ có đọc sách mới có thể tinh tâm. Vâng. An Nhiên cung kính lui ra. Ngoài viện, Hàng Chi và Lệ Ngân thủ vệ. Sách rất nhiều, Vương Giới từng quyển xem. Quả nhiên, đọc sách có thể tinh tâm, có thể khiến người ta quên đi phiền não. Hắn đắm chìm trong sách, bất chi bất giác trôi qua mấy ngày. Hôm nay, một đoạn văn tự trong sách đưa tới sự chú ý của hắn. Ám Thành. Ám Thành là một trong 36 thành. Mà điều khiến hắn chú ý đến Ám Thành là bởi vì nơi đây có một đóa linh hoa ăn sinh linh. Cánh hoa mới là nguyên nhân khiến Vương Giới chú ý một trong những tài liệu hắn cần thiết chính là táng cốt chi hoa. Đến nay vẫn chưa có manh mối. Nghĩ tới đây, lập tức lật xem ghi chép có liên quan đến Ám Thành. Càng xem ánh mắt càng sáng ngời. Đóa hoa này ăn không phải sinh linh, mà là xương cốt. Bất quá phải là xương cốt của sinh linh còn sống, chứ không phải bạch cốt của cả vùng đất này. Bởi vì hoa này có đặc tính gần quang, cho nên Ám Thành quanh năm không ánh sáng. Khung xương phía trên thành trì đều bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Là tòa thành trì duy nhất trong 36 thành được bao trùm khung xương. Thứ duy nhất có thể khiến Ám Thành sáng ngời chính là ánh sáng của doanh nhãn chiếu sáng. Đóa hoa này so với ánh sáng doanh nhãn thì không có bất kỳ hứng thú nào. Cho nên Ám Thành muốn có quang, chỉ có thể dùng doanh nhãn chiếu sáng. Vương Giới nghĩ tới, lúc trước doanh nhãn chuyên phách, doanh nhãn chiếu sáng mới là thứ có giá trị thực dụng thấp nhất. Bất quá cũng rất nhanh bị mua đi. Xem ra mua doanh nhãn chiếu sáng này chính là Ám Thành. Khép sách lại. Hoa ăn xương cốt sinh linh sao? Có phải là táng cốt chi hoa? Hắn nhớ kỹ, đợi chuyện thần tộc chấm dứt thì phải nghĩ biện pháp tìm được đóa hoa kia. Bất quá trong sách ghi lại, đóa hoa này tương đối lợi hại. Nếu không như thế, Ám Thành sớm đã giải quyết hắn. Cũng không biết vì sao Hắc Đế phản đối ra tay với đóa hoa này. Sự chờ đợi trầm mặc khiến phủ thành chủ đều lâm vào yên tĩnh. Trong lúc nhiều người đến tìm Vương Giới, đều bị Lệ Ngân và bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một lỗ hổng cực lớn. Tựa như có thứ gì muốn phá không mà ra. Vương Giới ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Đây là vết rách do con người xé mở. Khí tức khủng bố lan tràn đến nơi này, thật đúng là kịch liệt. Lại một ngày sau, Nhạc thống lĩnh đội vàng tìm đến, mau tránh ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo thành chủ. Hắc đế và thần tộc đại chiến. Vương Giới buông sách, vào đi. Nhạc thống lĩnh tiến vào, sắc mặt kinh hoàng, đại nhân, Hắc đế và cao thủ thần tộc đại chiến, làm sụp đổ 3 tòa thành trì. Vết rách lan tràn hơn 20 tòa thành trì, cực kỳ kịch liệt. Nói kết quả, cao thủ thần tộc đều tử vong, bất quá hắc đế cũng đội vàng quay trở về hắc đế thành bế quan, nghe nói ven đường lưu lại vết máu, có lẽ bị thương. Vương Giới chậm rãi nắm tay, đã biết, lùi xuống đi. Nhạc thống lĩnh nhìn xem Vương Giới, đại nhân, chúng ta thì sao? Vương Giới đưa lưng về phía hắn, chúng ta không thể nhúng tay, đợi tin tức hắc đế thành. Nhạc thống lĩnh cung kính lui ra. Vương Giới vô ý thức lật qua lật lại trang sách, hắc đế rốt cuộc thế nào? Người đại chiến cùng hắn có phải là thần hình? Lòng hắn rối loạn. Sau đó không lâu, hắc đế hạ lệnh, thái tử Mãnh phản hồi hắc đế thành tọa trấn, hết thảy tạm thời giao cho thái tử Mãnh làm chủ, lệnh thiếu thành phụ trợ. 36 thành không được có dị nghị. Nhạc thống lĩnh mang tin tức đến cho Vương Giới. Vương Giới thở ra một hơi, một phương tin tức chuyển đến, còn lại một phương tin tức khác. Vào ban đêm, Thần Lập lo lắng đứng trong sân liên hệ thần bản, nhưng lần này hắn ngay cả phương vị thần bản cũng không liên hệ được. Không được, hoàn toàn tìm không thấy phương vị. Tại sao lại như thế? Sắc mặt Thần Lập trầm trọng, xảy ra loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là thần bản đại nhân không muốn bị chúng ta tìm được, cố ý chặt đứt liên hệ, hoặc là chính là. Hắn nhìn về phía Vương Giới, tinh phiến hủy. Mắt Vương Giới nheo lại, tinh phiến, hủy. Sắc mặt Thần Lập tái nhợt, hắc đế đại chiến thần tộc, thần bản đại nhân có lẽ đã ở đó, mà không chỉ là thần hình đại nhân. Vương Giới không ngoài ý muốn, hắn muốn là dùng phương vị thần bản để suy đoán vị trí thần tộc. Tìm không thấy thần hình đều không ngoài ý muốn, nhưng thần bản có khả năng nhất bị tìm được. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể liên hệ với người thần tộc khác không? Ta vẫn luôn liên hệ cùng thần bản đại nhân, người thần tộc khác không thể liên hệ được. Vương Giới nhìn chằm chằm vào Thần Lập, người thần tộc khác không biết ta hợp tác với các ngươi chứ? Thần Lập nói, đại nhân yên tâm, thần bản đại nhân đã sớm nói sẽ không để cho người thần tộc trừ thần hình đại nhân ra biết, mà ngay cả thải quang giả cũng không biết đại nhân hợp tác với chúng ta. Vương Giới nhìn về phía phương xa, lần này thần tộc tổn thất bao nhiêu? Thần Lập nuốt một ngụm nước bọt, rất lớn. Đoán chừng tất cả người thần tộc tiến vào Hắc Đế thành đều tổn thất hầu như không còn. Vương Giới thở ra một hơi. Nhưng dựa theo phương thức thần tộc chúng ta, khẳng định có nhân vật trọng yếu lưu lại, chưa bao giờ lộ diện. Đây là hạt giống. Thần Lập đột nhiên nói. Vương Giới kinh ngạc, hạt giống? Thần Lập gật đầu, tộc ta đối với việc tiến công cầu trụ khác đã sớm có chương trình cố định. Vô luận ngoại giới đánh kịch liệt cỡ nào, tất nhiên có một vị nhân vật trọng yếu giấu ở chỗ sâu nhất, vạn nhất tộc ta chiến bại, nhân vật này chính là hạt giống dẫn tộc ta tái nhập cầu trụ. Người này bị nghiêm lệnh tham dự bất kỳ chiến tranh nào. Người này có biết ta không? Vương Giới vội vàng hỏi. Thần Lập không có trả lời. Ý tứ rất đơn giản. Vương Giới nhíu mày, thần bản nói cho hắn biết sao? Thần Lập bất đắc dĩ, đại nhân yên tâm, người này đã là hạt giống thì không có khả năng bị phát hiện. Hơn nữa bất kỳ người nào được xác định là hạt giống, tinh phiến của hắn đều bất động, khác với loại cho những thành chủ kia. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại không nói thêm gì nữa. Vương Giới cũng không có hỏi tới, xem ra tinh phiến hạt giống này cũng tồn tại chi pháp khống chế. Người tiếp tục liên hệ. Vương Giới đi rồi. Hắc đế bế quan, thái tử Mãnh chạy về Hắc đế thành. Không kiện cầu trụ bên kia đều không thèm để ý vô số sinh linh 36 thành bàng hoàng, không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Đông Vương. Khu vực cốt mãng tại đây bị đánh thông một đoạn, đây là điều cấm kỵ của Hắc đế. Có thể Hắc đế vội vàng bế quan, không có định tính cho việc này. Vấn đề như vậy đã tới. Nếu như lối đi này có thể giữ lại, ý nghĩa nhân tộc chính là thông đạo tiếp cận nhất, ý nghĩa vô tâm thành, rất có thể là huyền thành tiếp theo. Thế nhưng lại ý nghĩa Hắc đế thành sinh ra liên hệ với ngoại giới, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm không thể biết. Còn có thải quang cầu trụ làm sao bây giờ? Trước mắt có quá nhiều chuyện cần kết cục. Hắc đế thành, sắc mặt lệnh thiếu thành yên lặng, trong lòng bất an. Sắp tới đã xảy ra quá nhiều chuyện, dĩ vãng đều không có loạn như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đáng tiếc, nếu cho hắn thêm một thời gian ngắn để hắn một lần nữa cho thái tử Mãnh một lần đả kích, quyền hành Hắc đế thành này có lẽ đã nằm trong tay hắn. Đáng tiếc, thiếu thành, không tốt rồi, thái tử Mãnh truyền lệnh, bảo ngài đi giám thị không tiện cầu trụ. Sắc mặt lệnh thiếu thành có coi, khinh người quá đáng. Vô tâm thành, Vương Giới cũng được biết tin tức. Thái tử Mãnh trả thù đến quá nhanh. Hắc đế đều hạ lệnh bảo lệnh thiếu thành phụ trợ, hắn rõ ràng trực tiếp bảo hắn giám thị không kiện cầu trụ. Lệnh thiếu thành phản đối cũng vô dụng. Phụ trợ ý tứ vẫn là phải chờ đợi điều khiển. Huống chi không kiện cầu trụ xâm lấn là đại sự, bảo hắn giám thị không có gì không thể. Vương Giới bên này đêm đó cũng nhìn thấy nhân vật thứ ba của thần tộc tiến vào Hắc đế thành thần bình. Thần bình, bái kiến Vương tiên sinh. Thần bình này khách khí ngoài ý muốn. Tuy nhiên rất giả dối, nhưng không thể không nói có thể buông bỏ ngạo khí, khách khí như vậy cũng không dễ dàng, gần giống như thần lợi. Vương Giới lúc này đáp lễ, tiền bối khách khí. Thần bình nhìn xem Vương Giới, cảm khái, kỳ thật đã sớm muốn cùng Vương tiên sinh gặp một lần, bất quá thân phận ta đặc thù, cho nên xin tiên sinh thứ lỗi. Vương Giới nói, tiền bối không cần khách khí. Xin hỏi tiền bối, thần tộc thế nào rồi? Thần bình mắt nhìn Thần Lập đứng ở một bên, ngựa khí thâm trầm, cơ hồ toàn bộ diệt. Mà ngay cả sinh linh bị khống chế cũng đồng dạng, chỉ có thành chủ Xích Vụ Thành là ký nhượng không núp đích. Không thể để cho các ngươi bị hoài nghi. Vương Giới nắm tay, vội vàng hỏi, thần hình tiền bối. Thần bình thở dài, chết rồi. Vương Giới ngơ ngác nhìn xem hắn. Chương 700, nên về nhà chương 700, nên về nhà. Sắc mặt thần bình ngẩm đạm, lần này là thật đã chết rồi. Không chỉ thần hình đại nhân, mà ngay cả thần bản đại nhân cũng đã chết. Không biết Hắc đế kia làm sao tìm được quá khứ. Rõ ràng đã tìm được hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân cùng Hắc đế dốc sức chiến đấu mà vong. Nhưng Hắc đế cũng không chịu nổi, tất nhiên bị trọng thương. Vương Giới không cam lòng, hai vị tiền bối chết thật sao? Làm sao có thể? Cho dù bị Hắc đế tìm được, trốn cũng chạy thoát chứ. Thần bình cười khổ, tất cả mọi người xem thường Hắc đế. thực lực của hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta tận mắt thấy trận chiến ấy, thần bàn đại nhân hy sinh chính mình muốn tranh thủ thời gian cho thần hình đại nhân thoát đi mà đều không làm được. Hắc đế kia, hắn há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra. Tóm lại, vương tiên sinh, hắc đế là sinh linh ngay cả trong tộc cũng phải để ý mà lại dặn dò chúng ta không muốn vọng động. Nếu không có hắc đế chủ động tìm đến, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Dù thế nào cũng phải đợi cao thủ trong tộc chạy đến mới được. Chỉ có thể nói hợp tác cùng thải quang giả là sai lầm lớn nhất. Vương giới nghi hoặc, là thải quang giả lộ ra phương vị thần hình đại nhân bọn hắn sao? Thải quang giả tại sao lại biết? Ngay cả ta cũng không biết. Thần binh sợ vương giới hiểu lầm, giải thích nói, thải quang giả thông qua biện pháp gì tìm được phương vị chúng ta không rõ ràng lắm. Tuyệt không phải chúng ta nói cho bọn hắn biết. Hơn nữa chúng chỉ là chỉ rõ phương hướng cho hắc đế, người chính thức tìm được thần hình đại nhân bọn hắn chính là bản thân hắc đế. So với thải quang giả, vương tiên sinh khẳng định càng đáng giá chúng ta để ý tung tích của chúng ta, dù nói cho tiên sinh cũng không có khả năng nói cho thải quang giả. Chuyện đó khiến vương giới sắc mặt dễ coi hơn một chút, bất quá lập tức giận dữ nói, những thải quang giả này rõ ràng bán đứng thần tộc, không thể tha thứ. Ánh mắt thần bình hung ác, những điều này đều là chuyện sau này, sẽ cùng chúng thanh toán. Tạm thời mà nói chúng ta cái gì cũng không thể động, chờ đợi cao thủ trong tộc phân phối đến. Vương giới nóng nảy, có kịp không? Tiền bối cũng biết ý định của thần hình tiền bối. Tứ đại cầu trụ. Vâng, có lẽ kịp. Tứ đại cầu trụ bên kia không dễ dàng như vậy đánh rất xuống. Dù sao cũng là bốn tòa cầu trụ. Hơn nữa trước đây chúng ta cũng theo trong tộc nhận được tin tức, tứ đại cầu trụ thậm chí có không ít lỗ hổng từ giới. Những lỗ hổng kia tạm thời bị cao thủ của bọn hắn ngăn chặn, có thể nếu gặp phải sinh tử quyết chiến, những cao thủ kia không có khả năng lại vì chắn lỗ hổng mà buông tha xuất chiến. Đến lúc đó rất dễ dàng dẫn xuất sinh linh từ giới. Cho nên trong tộc sẽ chỉ hoãn thi công, muốn có phương pháp xử lý ổn thỏa hơn. Cái này tranh thủ thời gian cho chúng ta. Vương giới thở ra một hơi, như vậy cũng tốt. Thần binh cười nói, vương tiên sinh yên tâm, công lao tuyệt sẽ không thiếu tiên sinh. Lưỡng tuyến tiến công chắc chắn tiếp tục. Tứ đại cầu trụ nhất định có thể cầm xuống, còn có thải quang cầu trụ, không tiện cầu trụ, hắc đế thành. Những thứ này một cái đều không chạy được. Hôm nay đây đã là hạng đại sự được trong tộc coi trọng nhất. Một khi thành công, thực lực tộc ta sẽ lần nữa cất cao. Đến lúc đó tiên sinh cũng đã là đồng tộc ngoài biên chế của tộc ta, có thể nhập thần thành. Tại vũ trụ này địa vị cực cao. Vương giới cười khổ, hy vọng như tiền bối nói đi. Vậy tiền bối hiện tại có cái gì cần ta làm? Cứ việc phân phó. Thần binh khoát tay, chúng ta bây giờ thứ duy nhất cần phải làm là ẩn tàng, chờ đợi trong tộc trợ giúp. Còn lại bất cứ chuyện gì không muốn làm, bất luận kẻ nào không muốn tiếp xúc. Vương giới đã hiểu, tiền bối yên tâm. Hành tung của các ngươi ta cũng sẽ không hỏi đến. Đợi ngày nào đó thần tộc trợ giúp đuổi tới rồi nói sau. Thần binh đứng dậy, đa tạ vương tiên sinh. Lần này tới cũng là cho tiên sinh một cái công đạo. Lần sau gặp mặt sẽ không quá lâu. Cũng mong tiên sinh trong khoảng thời gian này càng tiến một bước. Vương giới tiễn thần binh. Thần tộc tại Hắc Đế Thành sẽ không chỉ còn hai người các ngươi đi. Sau lưng, thần lập nói, không biết. Thần binh tiền bối chính là hạt giống sao? Vâng. Vương giới không hỏi thêm nữa. Hôm nay thần tộc xem như triệt để yên lặng. Hắc Đế cũng bế quan. Vận khí của mình không tệ. Cũng có thể là vận khí của tứ đại cầu trụ không tệ. Tiếp theo là tốt rồi thao tác. Thái tử manh trở lại Hắc Đế Thành sau ban ra liên tiếp mệnh lệnh ổn định 36 thành, tạm hoãn truy tra tộc đàn của thành chủ tạo phản, đối với không kiện cầu trụ cũng là lấy phòng ngự làm chủ. Một loạt thủ đoạn đều là tại cầu ổn. Điều này cũng làm cho rất nhiều sinh linh suy đoán Hắc Đế khẳng định bị thương, hơn nữa không nhẹ. Nếu như không cầu ổn, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì bức Hắc Đế đi ra thì phiền toái. Vương giới không biết thương thế Hắc Đế như thế nào, nhưng thần bình đã khiến hắn xác nhận Hắc Đế xác thực bị thương, cái này là đủ rồi. Đại nhân, thái tử liên hệ. Vương giới tiếp nhận thông tin doanh nhãn, thái tử. Thanh âm thái tử manh truyền ra, vương huynh đệ, ta bên này nhiều chuyện, liền trực tiếp nói. Thải quang cầu trụ bên kia nhân tộc các ngươi có thể đối phó không? Nếu như không thể có thể cho các ngươi đổi thành, đổi đến bên trong đến. Vương giới nói, thái tử yên tâm, trọng tâm thải quang cầu trụ hiện tại đều phóng tại bên ngoài, không rảnh hướng bên chúng ta chạy. Thanh âm thái tử manh ngưng trọng, đây cũng là điều ta muốn nói. Sách lược của đế phụ chính là hoàn toàn phong bế Hắc Đế Thành. Bởi vì sinh linh tử giới quỷ dị cường đại quá nhiều, chúng ta không thể cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên ta muốn phong bế lối đi kia. Nếu như nhiệm vụ này rơi vào trên đầu ngươi, nhân tộc các ngươi hy sinh sẽ không nhỏ, cho nên mới nghĩ đến cho ngươi đổi thành. Vương giới cảm kích, đa tạ thái tử cân nhắc cho nhân tộc ta. Nhưng thái tử có từng nghĩ qua, nếu như trực tiếp phong bế thông đạo tương đương đại chiến cùng thải quang giả, một khi thải quang giả đem trọng tâm chuyển rời đến bên chúng ta, ai tới cũng ngăn không được. Thái tử chẳng lẽ không cảm thấy thời cơ không tiện cầu trụ tiến công Hắc Đế Thành quá xảo hợp sao? Ngữ khí thái tử mãnh càng phát ra nghiêm túc, người nói là thuộc hạ hoài nghi không tiện cầu trụ cùng thải quang giả có liên lạc. Thái tử mãnh trầm mặc. Hắc Đế bế quan, bất kể là có bị thương hay không, chúng ta cũng không thể để việc này quấy rầy đến Hắc Đế. Mà thải quang cầu trụ cùng không tiện cầu trụ đều tồn tại cao thủ rất mạnh. Hôm nay cao thủ 36 thành thiếu thốn, Hắc Đế lại bị đồn bị thương. Vạn nhất hai cái cầu trụ này liên thủ toàn bộ tiến công Hắc Đế Thành, chúng ta sẽ thật phiền phức. Mặc dù cuối cùng đánh lui, đối với thanh danh của thái tử ngươi cũng là đả kích lớn, lại sẽ cho lệnh thiếu thành cơ hội. Vương giới tiếp tục nói, thái tử manh đau đầu, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Vương giới nói, thông đạo nhất định là phải phong bế, lệnh của Hắc Đế không thể sửa, nhưng có thể trì hoãn phong bế, dùng lối đi này phân tán lực lượng thải quang giả. Mồi câu, không tệ, chỉ cần thải quang giả cắn chặt cái mồi câu này, sẽ không quay đầu đánh chúng ta. Thải quang giả chỉ cần có thể ổn định lại, có thể phát động toàn bộ lực lượng trước giải quyết không kiện cầu trụ. Đợi không kiện cầu trụ bên kia giải quyết, nơi đây như thế nào đều được. Thuộc hạ xem qua rồi, theo thải quang cầu trụ đến lối đi kia có khoảng cách rất lớn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đem thải quang giả một phân thành hai, từng cái diệt trừ. Đây cũng là sách lược lúc trước thuộc hạ nghĩ tới. Thái tử mãnh bất an, ta không biết đế phụ muốn bế quan bao lâu. Thái tử chỉ cần biết không kiện cầu trụ còn có thể cản rỡ bao lâu là được rồi. Đánh lui không kiện cầu trụ chính là thời cơ chúng ta đối phó thải quang giả, phong bế thông đạo. Thải quang giả trong khoảng thời gian này sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền toái, chúng đã ở lợi dụng không kiện cầu trụ hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Vương Giới nói. Thái tử manh trầm mặc một lát, dùng thanh âm rất nhẹ mở miệng, đã nhân tộc không có ý tứ đổi thành, vậy đối phó thải quang giả giao cho Vương thành chủ ngươi rồi. Ánh mắt Vương Giới lẫm liệt, thuộc hạ minh bạch, đa tạ thái tử. Chấm dứt đối thoại. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, là lúc về nhà. Bên ngoài thải quang cầu trụ, Tê Ảnh gặp được Vương Giới. Các ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Các ngươi cùng thần tộc hợp tác mang đến cho ta phiền toái so trong tưởng tượng càng lớn, ta thiếu chút nữa bị các ngươi hại chết. Vương Giới chất vấn. Tê Ảnh đối mặt Vương Giới, hào quang trước người tổ hợp văn tự, ngươi cùng thần tộc quan hệ gì? Vương Giới buồn cười, hỏi ta. Đương nhiên là quan hệ tiểu địch. Tê Ảnh không biết Vương Giới nói thật hay giả. Chúng từng có quá nhiều suy đoán, có thể vô luận thần tộc hay là Vương Giới đều không cho ra khẳng định trả lời thỏa đáng. Các ngươi đang nghi ngờ cái gì? Nếu như ta cùng thần tộc có quan hệ, Hắc Đế sẽ tra không được. Vương Giới hỏi lại, hay là các ngươi muốn vu oan ta? Tê Ảnh, Vương thành chủ không cần sinh khí. Thải quang cầu trụ ta không phải nước phụ thuộc của ngươi, cùng ai hợp tác là tự do của chúng ta. Lần trước đã từng nói qua, có thể các ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Vương Giới nhìn chằm chằm Tê Ảnh, thái tử mánh nhắc nhở ta việc này Hắc Đế cũng không hoàn toàn bông, nhất định sẽ cho ta trừng phạt. Nếu như thải quang cầu trụ ngươi hôm nay không cho ta cái nhắn nhủ, vậy hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Tê Ảnh, chúng ta đã hợp tác qua rồi. Vương Giới cười lạnh, uy hiếp ta. Tê Ảnh không có trả lời. Ngữ khí Vương Giới lạnh như băng, Hắc Đế bế quan, thái tử manh thượng bị. Hắn cần ủng hộ của ta. Chỉ cần ta hướng thái tử mãnh đề nghị tiến công thải quang cầu trụ, ngươi cảm thấy hắn là tin các ngươi hay là tin ta? Về phần giúp các ngươi hiểm hộ đả thông thông đạo ta đã giải thích qua. Các ngươi cùng thần tộc cấu kết sự tình ta cũng không biết, bởi vì giám thị các ngươi là trách nhiệm của giản thống lĩnh, không phải ta. Hắn lướt qua ta báo cáo là muốn tính kế ta. Tê Ảnh, Vương thành chủ muốn cái nhắn đủ gì? Mạng này của ta các ngươi cảm thấy đáng giá cái nhắn đủ gì? Vương Giới hỏi lại. Tê Ảnh phát hiện liên hệ với người này so liên hệ cùng thần tộc càng khó. Chúng ta sẽ đẩy lên đến tận khả năng hơn tinh thần. Tận khả năng lớn nhất là bao nhiêu? 1000 trái. Ta muốn 1 vạn quả. Vương Giới nói thẳng. Tê Ảnh đã giật mình, thân thể giống như cao su đều thẳng lên, văn tự đều đang nhảy lên, hiếm thấy phẫn nộ. Vương thành chủ, ngươi không nên quá phận. 1000 trái đã là điểm mấu chốt của chúng ta, tuyệt không có khả năng nhiều hơn nữa. Lại càng không cần phải nói 1 vạn quả. Vương Giới theo dõi hắn, cho nên ngươi cảm thấy mạng này của ta liền 1 vạn quả tinh thần đều không đáng. Tê Ảnh đã bắt đầu có kẻ mặc cả, Vương Giới cũng không nổi, chậm rãi trò chuyện. Cuối cùng, song phương xác định là 3000 quả. Vương Giới biết thật sự rất khó lại trướng lên rồi. Hắn nguyên bản đặt hy vọng vào tứ đại cầu trụ, có thể nghĩ đến lý niệm tinh đạo sư, thôi bỏ đi, tạm thời đừng đánh chủ ý tứ đại cầu trụ, dễ dàng bị quân công. Thứ duy nhất có thể cung cấp thần lực khổng lồ cho hắn chính là thải quang cầu trụ, không thể ép quá mức. Thông đạo làm sao bây giờ? Tiếp tục trông coi. Yên tâm, không có người động đến các ngươi. Hắc Đế không phải muốn phong bế thông đạo sao? Hắc Đế bế quan. Nghe đồn Hắc Đế bị thương rất nặng thật sao? Giả dối. Tê Ảnh không hiểu nổi Vương Giới nói rốt cuộc là thật hay giả. Nhìn thế nào Hắc Đế đều bị thương rất nặng, nếu không sẽ không giao quyền lực cho thái tử. Có thể người này lại nói giả dối. Hiện nay Vương Giới cùng thái tử mánh giống nhau đều yêu cầu ổn. Vạn nhất thải quang giả đánh tâm tư không đứng đắn chạy tới đánh Hắc Đế thành, sẽ dẫn Hắc Đế ra, bên hắn sẽ là trọng điểm rồi. Thần tộc thế nào? Tê Ảnh hỏi. Vương Giới buồn cười, tình huống thần tộc ngươi hỏi ta, các ngươi không nên rõ ràng hơn. Chúng ta không rõ ràng lắm, cơ hồ bị tiêu diệt. Cụ thể người cầm đầu kia gọi thần hình, chết rất thảm. Vương thành chủ có thể trả lời ta một vấn đề không? Không xác định. Ngươi vì sao phải đả thông thông đạo đi ngoại giới? Vương Giới nhìn xem Tê Ảnh, rất đơn giản. Ta muốn dẫn linh nhân tộc ly khai Hắc Đế thành. Chương 701, cái con đường kia, người gác cổng kia. Chương 701, cái con đường kia, người gác cổng kia. Tê Ảnh ngoại ý muốn, rời khỏi Hắc Đế thành. Vì sao? Vương Giới nói, bởi vì Hắc Đế không hề xem nhân tộc chúng ta là người. Với hắn mà nói chúng ta bất quá là cốt nổ trông coi thải quang cầu trụ các ngươi mà thôi. Nếu như không phải ta có chút năng lực đi đến đây, đến nay nhân tộc thành cái dạng gì các ngươi cũng nên rõ ràng. Trước đây thần tộc bị tiêu diệt, ta thông qua thần tộc biết được ngoại giới tồn tại nơi thích hợp chúng ta nhân loại sinh tồn. Thần tộc không ngừng di chuyển chính là đang tìm kiếm phiến địa phương kia. Bọn hắn có thể tìm, ta cũng có thể. Tê Ảnh đã hiểu. Chẳng trách con người này cũng muốn đả thông thông đạo, mà lại phương hướng cùng thông đạo thần tộc bảo bọn hắn đả thông lại giống nhau. Thì ra là thế. Ngươi muốn tìm chính là tứ đại cầu trụ. Vương Giới nhìn sâu vào Tê Ảnh, không tệ. Theo Tê Ảnh, hết thảy đều giải thích thông. Vương Giới xuất lĩnh vô tâm nhân chiến thần tộc, trong lúc vô tình đã nhận được tình báo tứ đại cầu trụ. Mà tứ đại cầu trụ vốn là nơi thần tộc muốn tìm để thích hợp sinh tồn. Cho nên sau khi thần tộc bị tiêu diệt, Vương Giới lợi dụng chúng đã thông trước thông đạo hướng tứ đại cầu trụ, nhưng thần tộc cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng thuận thế tham dự đi vào. Vốn hết thảy thuận lợi, ai ngờ lại xuất hiện tên giản bán đứng Vương Giới, làm cho hết thảy thất bại trong gang tấc. nhưng kết quả cuối cùng lại có lợi cho vương giới. Bởi vì thần tộc hoàn toàn bị tiêu diệt rồi, mà thông đạo vẫn còn để vương giới phụ trách phòng bế, thêm vào hắc đế bế quan, cho nên hắn mới dám xác định thông đạo có thể tiếp tục tồn tại. Vương thành chủ, xem ra mục đích của chúng ta giống nhau, đều là tứ đại cầu trụ. Vậy vương thành chủ cần tứ đại cầu trụ là cho đồng tộc ngươi sinh tồn, đúng không?
Không tệ.
Thải quang giả ta cũng cần sinh tồn tại tứ đại cầu trụ. Chỗ đó có 4 cái cầu trụ.
Vậy là đủ rồi.
Hợp tác vui vẻ. Tê Ảnh đối mặt vương giới, văn tự trước người tổ hợp, câu hỏi cuối cùng. Tìm được tứ đại cầu trụ, vương thành chủ sẽ không để chúng ta toàn lực gánh chịu trách nhiệm tiến công chứ?
Vương giới nhìn xem Tê Ảnh, ai nói cho ngươi biết nhất định phải tiến công?
Tê Ảnh.
Vương giới chậm rãi mở miệng, sở dĩ tứ đại cầu trụ thích hợp chúng ta sinh tồn, bởi vì chỗ đó có người. Cho nên chỉ cần có thể đi vào, đánh ai, không đánh ai, nghe ta.
Ngươi muốn để chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi?
Không phải mệnh lệnh, là hợp tác.
Không có khả năng.
Vương giới nở nụ cười, ngươi có phải đã quên rồi không?
Theo thải quang cầu trụ đến tứ đại cầu trụ đầu tiên phải tới đạt nơi đây.
Hắn chỉ dưới chân, cái này thuộc về địa bàn vương giới ta.
Tê Ảnh trầm mặc rất lâu, đi rồi.
Trước khi đi đem địa đồ giao cho vương giới.
Vương giới nhìn xem giới hạn trên bản đồ, ánh mắt cực nóng.
Đó chính là vô sinh môn của tứ đại cầu trụ, hắn nhớ rõ chỗ đó có đại hán trấn thủ, hắn nhớ rõ, đó là đường về nhà.
Ân.
Đột nhiên, ánh mắt hắn lâm liệt, nhìn xem nơi hẻo lánh khác trên bản đồ vô sinh môn, chỗ đó cái hội họa hơi có chút, hẳn là thần hình không có tham dò đến. Mà điểm này nhìn rất quen mắt, có cảm giác, cảm thấy đã xem qua ở đâu.
Vương giới trở lại vô tâm thành sau đột nhiên nghĩ tới, từ nhận chữ vật lấy ra một bức bản đồ khác.
Bức bản đồ kia có được từ Thương Nô.
Lúc ấy Thương Nô nói đó chính là địa đồ thi tông,
là hắn bằng trí nhớ vẽ ra lộ tuyến.
Lúc ấy Thương Nô đã từng nói qua tứ đại cầu trụ rất nhiều người có được địa đồ tử giới, nhưng không dùng được, căn bản tìm không thấy thi tông.
Hơn nữa nhìn tư thế, Thương Nô cũng căn bản chưa từng tới vô sinh môn.
Dùng thực lực của hắn, có thể đi qua phiến khu vực này đã không dễ dàng, nhưng đối với thần hình mà nói bất quá nháy mắt.
Nối hai bức bản đồ lại với nhau, vương giới biết thi tông ở đâu.
Thu hoạch ngoài ý muốn,
không nghĩ tới còn có thể tìm được phương vị thi tông.
Thần hình nếu như lại đi về phía đông một khoảng cách là đi ra địa bàn thi tông.
Đáng tiếc hắn chưa có chạy.
Vương giới thu hồi hai bức bản đồ, về nhà.
Vẫn rất nhanh xuyên thẳng qua khu vực cốt mãng, hai bên cách một đoạn khoảng cách thì có thải quang giả.
Cốt mãng thi cốt chất đống trở thành uy hiếp.
Lại không biết loại uy hiếp này nếu không có tiếp tục tàn sát có thể tiếp tục bao lâu.
Vương giới đã không dành chú ý những thứ này.
Sự kích động đã lâu lại làm cho hắn tràn ngập bất an.
Không biết tứ đại cầu chủ thế nào rồi.
Thần tộc tiến công thì như thế nào, thi tông, hải tộc.
Có hay không tham dự vào, còn có những lỗ hổng tương liên cùng tử giới kia đối mặt lại sẽ là cái gì.
Càng vượt qua hiệu tử giới, càng khiến hắn có cảm giác tứ đại cầu chủ chính là miếng thịt mỡ.
Hắc đế lợi hại như thế đều muốn tự phong hắc đế thành, không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, mà cái ngoại giới này gần kể chỉ chính là cốt vực, còn không phải toàn bộ tử giới.
Có thể tưởng tượng tử giới có bao nhiêu khủng bố.
Thần tộc lợi hại hơn cũng chỉ có thể từng bước một thăm dò cốt vực, lâu như vậy đều không thể đi ngang qua khu vực cốt mãng.
Toàn bộ tử giới đều cho hắn một loại không có sinh linh có thể tự do hành tẩu cảm giác, bởi vì từng bước nguy cơ.
Nguy cơ không biết như vậy lại có rất nhiều lỗ hổng tương liên, nghĩ tới đây hắn mới khắc sâu cảm nhận được sự bất an của tất cả thế lực lớn trước kia.
Khi đó hắn cũng không có loại nhận thức này.
Cũng không hiểu vì sao những thế giới cảnh đó tình nguyện chính mình nguy hiểm cũng muốn giữ vững vị trí lỗ hổng.
Hiện tại nghĩ lại quá sáng suốt.
Bất quá lần này cũng không phải trở về.
Hắn là trước thăm dò cái đường, xác nhận tình hình gần đây của tứ đại cầu trụ.
Một thời gian ngắn sau, vẫn rất nhanh xuyên qua khu vực cốt mãng, đập vào mắt, cốt vực mênh mông nhìn không tới bên cạnh.
Phương vị vô sinh môn tiêu chí trên bản đồ không có xa lắm.
Không lâu sau, hắn thấy được.
Thấy được vô sinh môn quen thuộc tiếp thiên liền địa kia, cũng nhìn thấy người gác cổng ngồi ở trước cửa, dáng người khôi ngô, thân cao chừng 5 mét, vẻ mặt râu dài.
Bên cạnh khai sơn đao tràn ngập khí phách.
Vương giới chứng kiến người gác cổng.
Người gác cổng cũng đã nhận ra vương giới.
Một phát bắt được khai sơn đao, bộc lộ tài năng, thiên địa đều muốn bị cắt mở.
Vương giới vội vàng dừng lại, vạn bối thiên thương thủ tinh nhân vương giới, bái kiến tiền bối.
Người gác cổng xa nhìn phương xa, thấy được vương giới, nhíu mày, là ngươi.
Vương giới chậm rãi tiếp cận, đối với người gác cổng hành lễ, làm phiền tiền bối.
Vạn bối lại rơi xuống tử giới.
Người gác cổng không có buông lỏng, ngược lại càng phát ra cảnh giác, ngươi vì sao lại ở tử giới?
Vạn bối theo Lạc Minh nhập thiên thương, bởi vì vạn giới chiến trường bị bắt, thủ tứ đấu thành mà bại rơi xuống cốt vực, may mắn tồn tại đến nay, thật vất vả tìm được đường trở về.
Kính xin tiền bối nói cho tứ đại cầu trụ như thế nào?
Vương giới giải thích.
Người gác cổng nhìn chằm chằm vương giới, ngươi thủ tứ đấu thành mà bại.
Vâng.
Có thể tứ đấu thành, không bại.
Vương giới biết tứ đấu thành không bại, là thông qua thần tộc biết được, vốn lấy kinh nghiệm bình thường của hắn không nên biết, nếu không cách nào giải thích, chỉ có thể giả bộ một chút, không bại.
Không có khả năng.
Lúc trước thần vũ sát nhập tứ đấu thành, rất nhiều người thần tộc vây công, tứ đấu thành nội ngay cả cường giả vượt qua tuổi hạn chế đều chiến chết rồi.
Làm sao có thể không bại?
Ngữ khí người gác cổng trầm thấp, không bại chính là không bại.
Thành không bại, ngươi lại nhập tử giới.
Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là người nào?
Vương giới nói, vạn bối chính là thiên thương thủ tinh nhân, đệ tử giáp nhất tông, như cục giả tinh khung thị giới.
Thân phận còn rất nhiều.
Tiền bối nếu không tin đại khái có thể hỏi.
Không tin, cũng không hỏi.
Vậy kính xin tiền bối phóng vạn bối tiến vào.
Khai sơn đao cắm vào đại địa, người gác cổng nhìn xem vương giới, không được.
Vương giới khó hiểu, vì sao?
Người gác cổng mở miệng, cương địch xâm lấn, bởi vì tồn tại phản đồ.
Phản đồ là ai không người biết được,
mà ngươi hiểm nghi rất lớn, đáng chết. Nhưng nếu ngươi cũng không phải là phản đồ, có thể vào thiên tương trở thành thủ tinh nhân, mà lại tại tử giới mênh mông này tồn tại đến nay chính là kỳ tài, giết đi đáng tiếc, cho nên ngươi không thể vào. Ta cũng không giết ngươi. Vương Giới không nghĩ tới có thể như vậy. Phản đồ đương nhiên là chi dã. Là chi dã nói cho thần tộc tứ đại cầu trụ tại cửa vào tuế đạo, lúc này mới đưa tới thần tộc né qua tứ đấu thành tại tứ phương thành trực tiếp tiến công. Nhưng hắn không cách nào giải thích đây hết thảy, cũng không thể nói là thần tộc nói cho hắn biết chứ. Dùng thực lực của hắn ngay cả tứ đấu thành đều thủ không được, lại tại tử giới tồn tại đến nay, rất không hợp lý. Nói thật, nếu hắn là người gác cổng đều chưa hẳn đại độ như vậy. Hắn biểu hiện ra ngoài hết thảy rất giống phản đồ. Vương Giới nghĩ tới trở về sẽ gặp thần tộc vây công, nghĩ tới tứ đại cầu trụ tan tác, càng muốn qua không cách nào thuận lợi tiếp cận vô sinh môn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình rõ ràng bị người gác cổng ngăn cản. Mà lại bởi vì chiến tranh tứ đại cầu trụ tồn tại phản đồ, người gác cổng liền hỏi cũng không hỏi, cứ như vậy đem hắn ngăn ở bên ngoài. Tại người gác cổng xem ra hắn một cái bách tính cảnh, có trở về hay không đều không ảnh hưởng đại cục. Vương Giới hành lễ, tiền bối, kính xin nói cho vạn bối thế cục cường địch xâm lấn như thế nào. Hắn hiện tại cũng không dám nói biết cường địch là thần tộc, bằng không thì sẽ càng không cách nào giải thích. Người gác cổng nhàn nhạt mở miệng, không nói, không tin, không được qua. Vương Giới nóng nảy, nếu vạn bối là phản đồ, căn bản không cần hỏi tiền bối thế cục, nếu vạn bối không phải phản đồ, tiền bối nói cho ta biết lại có thể như thế nào đây. Người gác cổng không thèm để ý, cái ta đây không thông minh, rất nhiều người đã từng nói qua. Biện pháp duy nhất không bị người lừa gạt chính là giữ miệng như mình. Tiểu gia hỏa, trước khi ngươi không cách nào rửa sạch thân phận hiểm nghi phản đồ của mình, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng mơ tưởng theo ta cái này đi qua. Vương Giới im lặng. Đụng phải gốc dạ hung ác rồi, chắc không được người này làm người gác cổng. Không có người so với hắn phù hợp. Mấy ngày tiếp theo, Vương Giới đã dùng hết biện pháp muốn từ trong miệng người gác cổng biết được nội tình thế cục cầu trụ, lại thực sự cái gì đều hỏi không đến. Người gác cổng hướng cửa ra vào ngồi xuống, khai sơn đao đối với hắn, tràn đầy cảnh giác. Rốt cục tại ngày thứ tư, Vương Giới nhịn không được rồi, tiền bối, văn bối cũng không phải phản đồ, mà lại lần này trở về nhất định có thể đến giúp cầu trụ. Kính xin tiền bối xác nhận một chút thân phận văn bối, nếu cầu trụ nội có người nói văn bối là phản đồ, tiền bối có thể trực tiếp giết văn bối. Ánh mắt người gác cổng ngưng trọng, cửa không mở. Mở cửa hỏi một chút thì sao? Không cho bất cứ cơ hội nào. Vương Giới triệt để nóng nảy, tiền bối, ngươi đừng ép ta. Người gác cổng kêu mi, nở nụ cười, một phát bắt được khai sơn đao, chậm rãi đứng dậy, tốt, ngươi khách khí với ta, ta còn không biết làm sao bây giờ, muốn đánh. Đến đây đi. Nói xong, rút lên đao, đao khí cuồng bạo lập tức trùng thiên, trong tích tắc bổ ra hư không, tiếp thiên đao ý ánh mắt Vương Giới co rút lại, đao ý thật bá đạo. Hắn biết người gác cổng không dễ trọng, dù sao tọa trấn một bên tử giới, không biết trải qua bao nhiêu chém giết, bái kiến bao nhiêu sinh linh cường đại tử giới, nhưng là không có biện pháp. Dù thế nào cũng phải xông vào một lần. Thằng này dầu muối không tiến. Tiền bối, đắc tội. Nói nhảm, đến đây đi. Một đao chém ngang, Vương Giới đưa tay, bắt điều chiêu thì, đồng thời tay kia dẫn bia chấn địch, 50 tòa bia ảnh đồng thời đắp xuống, ra tay chính là sát chiêu. Phanh một tiếng vang thật lớn, Vương Giới hung hăng nện ở cốt núi phía xa, thân thể lõm vào. Tại chỗ, trước vô sinh môn, người gác cổng mắt nhìn đao của mình, có phải là dùng sức quá mạnh không? Vừa dứt lời, thư không truy lạc 50 tòa bia ảnh toàn bộ một phân thành hai. Chương 702, khẩu thủ như bình chương 702. Cầu thủ như bình Vương Giới lâm vào cốt sơn nội không thể tin nhìn về phía phương hướng vô sinh môn, sao lại như vậy? Một đao không chỉ có vạch tìm tòi bách điều chiêu thì, còn đem dẫn bia chấn địch chặt đứt. Đây là chiến lược bậc nào? Sao Thiếu Thành tự nhận chiến lược đạt tới top 10 Hắc Đế Thành, mà mình có thể giết Sao Thiếu Thành, cũng tất nhiên nằm trong top 10. Hắc Đế Thành siêu việt 40 thế giới cảnh, có thể có phần thực lực này đủ để tự ngạo. Vương Giới sẽ không nhỏ xem địch nhân, cũng sẽ không xem thường chính mình. Nhưng mà một đao kia của người gác cổng triệt để đánh hắn ngộp. Uy lực hay là tiếp theo, điều chính thức khiến hắn khiếp sợ chính là chính mình không có bị thương. Điều này ý nghĩa người gác cổng tại một khắc cuối cùng thu đao, dùng lôi đình vạn quân một đao chặt đứt tất cả lực lượng của mình rồi lại không tổn thương chính mình. Đây cũng không phải là thắng hay không thắng đơn giản như vậy, mà là triệt để siêu việt. Vương Giới dừng lại ở cốt sơn nội chấn động thật lâu. Trước vô sinh môn, người gác cổng bình tĩnh ngồi, không để ý Vương Giới thế nào. Sau đó không lâu, Vương Giới trở về rồi, ngồi ở phía trước người gác cổng. Người gác cổng nhìn xem hắn, tiểu gia hỏa, còn nghĩ đến. Vương Giới bất đắc dĩ, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đừng, chớ cùng ta khách sáo. Ta thích bộ dáng gấp gáp của ngươi. Đàn ông một điểm, tới hay không? Tiền bối nói giỡn. Nếu không có tiền bối hạ thủ lưu tình, ta đã chết. Trước khi không xác nhận ngươi là phản đồ không giết ngươi. Yên tâm đi. Giống vừa mới, lại đến. Tiền bối rốt cuộc là cảnh giới gì? Thế giới cảnh. Không giống. Thế giới cảnh chính là thế giới cảnh, có cái gì như không giống. Vương Giới rất chân thành nhìn xem người gác cổng, lấy thực lực tiền bối. Nếu như vãn bối là phản đồ, đại khái có thể một đao chém, cớ gì không phải đem vãn bối lưu ở ngoài cửa. Người gác cổng so Vương Giới càng chăm chú, ta không thông minh, cho nên khẩu thủ như mình. Có ta ở đây, cửa, người qua không được, thế cục, nghe không được. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như vạn bối có thể giúp cầu trụ đánh lui cường địch. Không tin. Người chờ. Vương Giới phát hiện cùng thằng này giảng đạo lý giảng không thông, chỉ có thể đi trước. Hắn quyết định đi đem thải quang giả mang đến, để người gác cổng biết có thể lợi dụng thải quang giả chiến thần tộc. Đây là biện pháp cuối cùng. Tổng không thể trơ mắt nhìn thần tộc xâm lấn cầu trụ, chính mình rõ ràng có thể trợ giúp lại bị gắt gao ngăn tại đây chứ. Người gác cổng nhìn xem Vương Giới đi xa, "Tốt, ta chờ ngươi, nhìn ngươi có thể tìm ai." Vương Giới một đường phản hồi Vô Tâm Thành, trực tiếp đi thải quang cầu trụ, để thải quang giả phái hai cái chức nữ cùng hắn đi Vô Sinh Môn, mặc kệ đối với tứ đại cầu trụ thái độ gì, tóm lại nếu có thể đi vào trước rồi nói sau. Nguyên bản Vương Giới thích duy nhất chính là Tê Ảnh. Liên hệ đã lâu rồi, lẫn nhau hiểu rõ. Nhưng Tê Ảnh lần này không có lộ diện. Hắn chỉ có thể mang hai cái chức nữ lạ lẫm tiến về trước Vô Sinh Môn. Lần nữa trở lại Vô Sinh Môn, người gác cổng chớp mắt, nhìn xem cùng tại Vương Giới bên người hai cái chức nữ, ánh mắt quái dị, tử giới bái kiến đồ vật kỳ quái nhiều hơn, đất dẻo cao su chưa từng thấy qua. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thể ở tử giới sống đến bây giờ là chúng che chở." Vương Giới nói, tiền bối cũng nhìn thấy. "Chúng là thải quang giả, dùng thần lực khu động hào quang tác chiến. Hai vị này có được thế giới cảnh chiến lực, mà thải quang cầu trụ là nghiêm chỉnh cái cầu trụ, chúng có thể hiệp giúp chúng ta đối kháng kẻ thù bên ngoài." Người gác cổng đánh giá một chút hai cái chức nữ, tương đương quyết đoán, "Không tin. Nếu như tứ đại cầu trụ không cách nào đối kháng cường địch, dẫn viện binh là biện pháp duy nhất, tiền bối minh bạch chứ? Đừng nói với ta những thứ này, ta không tin, cũng không nghe. Tóm lại ta cái này không xuất ra bất cứ vấn đề gì là được rồi. Kẻ thù bên ngoài cái gì giao cho người ở bên trong." Vương Giới thật sự không biết quên như thế nào. Lúc này, một cái chức nữ tiến lên, văn tự tổ hợp trước người, "Nhân loại, cái này đằng sau là tứ đại cầu trụ chứ?" Người gác cổng quét mắt, "Đúng." "Mở ra." "Không cho." "Vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Vương Giới yên lặng lui ra phía sau. Người gác cổng nở nụ cười, "Có ý tứ, ta tiểu ưa thích trực tiếp một chút. Đàn ông một ít, đến đây đi." Hai cái chức nữ đồng thời ra tay, đầy trời hào quang che đậy tinh cùng, tựa như một mảnh sáng chói thiên địa vành hướng người gác cổng. Sau một khắc, trung tâm sáng chói thiên địa xé mở, một đao vạch phá trời xanh, đem hai cái chức nữ trực tiếp chẳng phi. Khai Sơn đao cắm vào đại địa, người gác cổng ngồi xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Vương Giới quay đầu nhìn nhìn bay rất ra ngoài chức nữ, "Chúng không có sao chứ?" "Không có việc gì. Trước khi không xác nhận là địch nhân, ta tận lực lưu thủ. Tiền bối thật sự là ổn thỏa. Rất nhiều người như vậy tán dương ta quá rồi." Vương Giới thở dài, tìm được hai cái chức nữ bị đả kích đến không nói gì kia, "Mang đi." Chuyến đi này đã để người gác cổng thấy rõ bên hắn tồn tại dẫn viện binh, cũng là uy hiếp thải quang giả. Tránh cho thải quang cầu trụ cả ngày nhìn chằm chằm tứ đại cầu trụ, muốn như thế nào đánh. Tuy nói người gác cổng đáng ghét đến hắn rồi, nhưng phần thực lực thủ vệ này không phản đối. Đem hai cái chức nữ kia đưa trở về, Vương Giới trở lại Vô Tâm Thành, mang lên lệnh ngân, hàng chi còn có quan đường lần thứ ba hướng phương hướng Vô Sinh Môn mà đi. Lần này, ven đường lưu lại thông tin doanh nhãn. Xem ra thời gian ngắn không cách nào đi trở về. Vậy cũng chỉ có thể giữ liên lạc. Người gác cổng an nhiên ở bên cạnh ý nghĩa thế cục tứ đại cầu trụ có thể khống. Vương Giới muốn cho ba người này bảo trì thông tin, có thể liên thông đến Vô Tâm Thành, như thế, chỉ cần nhìn chằm chằm người gác cổng, ở trình độ nhất định cũng có thể thấy được tình huống tứ đại cầu trụ. Dùng sự ổn thỏa của người gác cổng cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Tê Ảnh tìm tới, hỏi thăm tình huống người gác cổng. Vương Giới bất đắc dĩ, "Ta đã nói rất nhiều. Cùng vì nhân loại, ta cũng không bạo lộ thân phận vô tâm nhân, chỉ hy vọng người gác cổng có thể làm cho ta đi vào. Đáng tiếc, vào không được. Hai cái đồng tộc kia của ngươi hiếu thắng sông, kết quả ngươi cũng biết. Tê Ảnh, cái người gác cổng này có được tạo minh chiến lực, phi thường đáng sợ. Ngươi biết là tốt rồi. Đừng cả ngày nghĩ đến chiếm chức tứ đại cầu trụ. Đây chính là tứ đại cầu trụ, thực lực tuyệt đối không kém. Đừng để thần tộc bên ngoài lừa gạt. Vậy Vương Thành chủ cảm thấy nên như thế nào? Thái quang cầu trụ các ngươi đã nguyện ý cùng Hắc Đế nói điều kiện. Sao không cùng tứ đại cầu trụ nói điều kiện? Mời bọn hắn cho các ngươi sinh tồn không gian, với tư cách trao đổi, có thể giúp bọn hắn chống cự kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù bên ngoài là ai? Thần tộc. Tê Ảnh kinh hãi, thần tộc. Thần tộc không phải đã ẩn tàng sao? Vương Giới nhìn sâu vào nó, ta trước các ngươi một bước đến Vô Sinh Môn, thông qua vị người gác cổng kia đã biết một ít tình huống. Hôm nay tứ đại cầu trụ đang đối mặt thần tộc tiến công, thần tộc xa không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Tê Ảnh đi rồi. Hôm nay thế cục triệt để sáng tỏ. Vương Giới tự nhận vận khí cũng không tệ, nhưng lại kẹt tại cửa người gác cổng kia. Người gác cổng rất cường là chuyện tốt, có thể đối với hắn mà nói cũng không biết vận khí tốt hay là không tốt. Xích Vũ Thành, ký nhượng trong lòng vẫn luôn bất an. Thần tộc khống chế hắn, nhưng lại không để hắn tham dự trước đây hai lần chiến tranh. Mà lần thứ nhất chiến tranh thậm chí phối hợp Vương Giới vây công người thần tộc, là lập công cho Hắc Đế Thành. Vốn tưởng rằng lần thứ hai chiến tranh hắn sẽ cùng thành chủ bị thần tộc khống chế khác giống nhau tạo phản. Kết quả còn không có. Hắc Đế triệu tập thành chủ tiến về trước Hắc Đế Thành, hắn vốn tưởng rằng cửa kia qua không được nữa. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Từ đầu tới cuối hắn cái gì đều không có làm. Khiến hắn một lần hoài nghi mình có phải là không có bị khống chế. Chính mình như thế, Hắc Đế 36 thành phải chăng còn có sinh linh bị khống chế khác không có bạo lộ. Thành chủ, Vương thành chủ liên hệ. Ký nhượng kinh ngạc, Vương Giới. Hắn liên hệ chính mình làm cái gì? Vương thành chủ. Ký nhượng tiền bối, có một vấn đề ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Vương thành chủ mời nói. Hắc Đế mang chúng ta đi vạn giới chiến trường thủ thành, là vì một khi huyền thành bị phá, cường địch có thể thông qua tuế đạo xâm lấn không kiện cầu trụ cùng thải quang cầu trụ. Dùng cái này ảnh hưởng Hắc Đế thành. Nếu như thế, vì sao cường địch xâm lấn hai cái cầu trụ này thời điểm, Hắc Đế thành không trực tiếp trợ giúp? Hắc Đế thành liên hợp hai đại cầu trụ, bất kỳ cường địch nào đều có thể đụng một cái chứ? Vương Giới hỏi. Đây là vấn đề vẫn luôn làm phức tạp hắn. Ban đầu ở tứ đấu thành liền nghĩ đến, bất quá không người cho hắn đáp án. Những người trấn thủ tại tứ đấu thành kia đều là tiểu bối, không có quyền quyết định. Lúc trước theo khu vực cốt mãng bên ngoài trở về thời điểm muốn hỏi Hắc Đế, nhưng nghĩ còn không có. Ký Nhược nói, thật có lỗi, Vương thành chủ, vấn đề này ta cho không được ngươi đáp án, bởi vì ta chưa bao giờ cân nhắc qua phải chăng trực tiếp trợ giúp hai cái cầu chủ kia. Đây là chuyện Hắc Đế cân nhắc, cũng chưa bao giờ hỏi qua bất luận kẻ nào. Vương Giới thất vọng, vậy ai sẽ biết? Thái tử Minh có lẽ có thể biết. Tiền bối tiểu không hiếu kỳ ta vì sao hỏi cái này. Ký Nhược quyết đoán nói, Vương thành chủ dù sao theo Hắc Đế trợ giúp qua vạn giới chiến trường, muốn thông qua phương thức khác giải quyết vấn đề cũng rất bình thường. Vậy tiền bối vì sao chưa bao giờ cân nhắc qua việc này? Vương Giới truy vấn. Ký Nhược nghẹn lại, không muốn đánh Vương Giới bảo căn vấn đề. Bất kỳ người nào trợ giúp qua vạn giới chiến trường đều sẽ vô ý thức cân nhắc đến vấn đề này. Đây là rất bình thường. Nếu như không có cân nhắc qua ngược lại không bình thường. Hôm nay quấy rầy tiền bối. Vương Giới cũng không đợi Ký Nhượng trả lời, chấm dứt đối thoại. Ký Nhượng buông thông tin doanh nhãn, Vương Giới này tuổi tuy nhỏ lại tâm tư kín đáo. Chính mình vì sao không có cân nhắc qua? Bởi vì kiêng kỵ. Càng kiêng kỵ sự tình càng không thể nói, đây là điều tử giới thưởng thức. Thật giống như trong tối tăm có cái lỗ thai đang nghe người nói chuyện. Tu vi càng cao càng có loại cảm giác này. Nhưng mà loại chuyện này không cách nào đối với Vương Giới giải thích. Rất nhanh lại trôi qua một thời gian ngắn, Vương Giới nhiều lần liên hệ người gác cổng. Hàng chi thăm dò tính không ngừng đem thông tin doanh nhãn tiếp cận người gác cổng. Người gác cổng cũng không ngăn cản. Tùy ý thông tin doanh nhãn càng ngày càng gần, bên trong thanh âm Vương Giới cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiền bối, thế cục như thế nào ngươi tiểu nói cho ta biết, ta thật sự không được tìm người hỏi thăm một chút ta cũng tốt chứ. Không cần phải như vậy cương lấy. Người gác cổng không nói chuyện. Tiền bối, vạn bối muốn tìm Tinh Không thị giới Thính Tàn tiền bối, hắn cùng ta quan hệ rất tốt. Người gác cổng không nói chuyện. Thính Lan là nhạc phụ tương lai của ta, ta muốn kết hôn nữ nhi của hắn. Người gác cổng. Bà Lao Thanh Minh xuyên kia gọi Phi Linh đúng không? Tiền bối có nhận thức. Ta muốn tranh đoạt giáp nhất tông tông chủ vị, thỉnh tiền bối giúp ta mang câu nói, tiểu nói Vương Giới trở về. Đại diễn tinh sư là cái lão bất tử. Vương Giới không ngừng mà nói, người gác cổng bình tĩnh nghe. Tiền bối thật sự là khẩu thủ như mình, văn bối bội phục. Rất nhiều người như vậy tán dương ta quá rồi. Đây là câu nói đầu tiên người gác cổng thông qua thông tin doanh nhãn nói với Vương Giới. Vương Giới, nếu như tứ đại cầu trụ gặp hủy diệt tính nguy cơ, thi tông cùng hải tộc sẽ giúp đội bằng sao? Ánh mắt người gác cổng hướng về thông tin doanh nhãn. Sinh giả giới bị lược đoạt có thể trực tiếp ảnh hưởng đối ứng tử giới. Nếu như ta là thi tông hoặc là hải tộc nhất định sẽ giúp đội vàng. Có thể nếu bọn họ muốn trợ giúp tứ đại cầu trụ, phải chăng muốn thông qua vô sinh môn? Đến lúc đó tiền bối có thể sẽ ngăn cản. Vương Giới lại hỏi. Người gác cổng không có trả lời. Trầm mặc như trước.